Chương 55, Long Phượng hợp hoan cổ người đăng, ý nộ hạ không biết qua bao lâu, Vân Hy lông mi khẽ run mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Vương Lăng Phong mang theo mỏng đỏ bên mặt. Hắn đang cúi đầu nhìn qua nàng, đáy mắt quần quận dục hỏa sớm đã lắng lại, chỉ còn lại có chưa bao giờ có ôn nhu, giống đầu mùa xuân tan ra tuyết nước suối, rõ ràng chân lại kéo dài. Ta. Vân Hy gương mặt thoáng chốc thiêu đến nóng hổi, cuống quýt đưa tay nghĩ đẩy hắn ra, lại phát hiện hai người và áo đều có chút lộn xộn, da thịt dính nhau địa phương còn lưu lại chưa cởi ấm nóng. Ký ức giống như thủy triều vào tới, nàng đột nhiên quay mặt chỗ khác, thính hai đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, ngập ngừng nói, chuyện vừa rồi là cái kia cổ trùng cùng âm dương thảo ảnh hưởng. Vương Lăng Phong nhẹ nói, đưa tay giúp nàng sửa sang xốc xếch sợi tóc, đầu ngón tay chạm đến nàng nóng hổi hai, nhưng ta suy nghĩ của hắn nói cái gì, lại bị Vân Hy đánh gãy. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra tấm bùa dán tại chắn mình, mượn nhờ ngưng thần phù đè xuống trên mặt đỏ chiều, đứng người lên nhìn về phía bệ đá, xem trước một chút trong động phủ còn có hay không những bảo vật khác đi. Vương Lăng Phong nhìn xem nàng hơi có vẻ vội vàng bóng lưng, khoe miệng đột nhiên câu lên một vệt ý cười. Hai người đi đến trên bệ đá, cô kia xương khô vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, sau lưng để đó một cái cũ nát túi chứa vật. Mở ra xem, trong túi chỉ có một tấm địa đồ. Cái này địa đồ. Vân Hy lấy ra lúc trước trong tay địa đồ so sánh, ánh mắt sáng lên, cái này nên là bí cảnh hoàn chỉnh địa đồ. Vương Lăng Phong tầm mắt rơi vào chính giữa địa đồ, nơi đó rõ ràng tiêu ký lấy huyết thần tông ba chữ. Hắn lập tức nhớ tới ngực mình lệnh bài, kia là trước sớm tại huyết sát triều trạch đánh giết Liễu Như Yên lúc được đến chiến lợi phẩm. Không biết giữa hai cái này có hay không liên hệ. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai chúng ta phía trước một mực tại bí cảnh bên ngoài đảo quanh, hiện tại nên đi bí cảnh trung ương tìm kiếm. Vân Hy đưa tay chỉ hướng chính giữa địa đồ huyết thần tông tiêu ký. Tốt, chúng ta kết bạn mà đi. Vương Lăng Phong cười hỏi. Ta mới không muốn cùng ngươi đi. Vân Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngữ khí lại mềm một chút. Ngươi xem trước một chút tu vi của ngươi. Vương Lăng Phong danh mánh nhướng mày. Vân Hy lúc này mới ngưng thần nội thị, lập tức cả kinh nói, chúc cơ kỳ. Ta lại chúc cơ thành công. Nàng nhìn về phía Vương Lăng Phong trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vị này cổ tu tiền bối là người tốt, cho chúng ta lưu lại một đôi long phượng hợp hoa cổ. Vương Lăng Phong cười ha ha, giải thích với nàng nói, cái này thế nhưng là hiếm thấy cổ bảng xếp hạng thứ 76 cổ trùng, chia làm một âm ở dương, âm cổ tại nữ tu trên thân, dương cổ tại nam tu trên thân, ngày bình thường riêng phần mình tinh luyện giữa thiên địa âm dương nhị khí tồn lấy, chờ nam nữ tu sĩ giao hợp lúc, âm dương giao hội, tồn lấy nhị khí liền sẽ hóa thành linh lực giúp tu vi tăng trưởng. Vương Lăng Phong nói bổ sung, loại tu vi này tăng lên phương thức vô cùng đúng vì nhanh chóng, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, cho nên mới có thể leo lên hiếm thấy của bảng. Vân Hy bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nghĩ đến tăng trưởng tu vi phương thức, nàng không khỏi đỏ mặt nhìn về phía Vương Lăng Phong. Như thế nào? Còn nghĩ tăng trưởng tu vi? Vương Lăng Phong cố ý trêu chọc nàng. Thử, lại không chính kinh liền không để ý tới ngươi. Vân Hy giận một câu, xoay người đi trước ra nhà đá. Vương Lăng Phong cười cười, bước nhanh đi theo. Đi ra đậu phủ, hai người sóng vai đi xuyên qua đất cát bên trong. Hạt cát đánh vào người đôn đốt rung động. Vương Lăng Phong nghiêng đầu tránh đi chạm mặt xoắn tới của cát, bước chân chưa ngừng. Đông nam phương hướng. Vân Hy đột nhiên dừng bước, đầu ngón tay tại lòng bàn tay nhanh chóng vẽ bùa, lá bùa đốt hết khói xanh lại nghịch gió thổi, giữa không trung ngưng tụ thành cái mơ hồ mũi tên, bên kia có linh dị gợn sóng. Vương Lăng Phong không có ứng tiếng, chỉ là thay đổi phương hướng, vận chuyển linh nhãn thuật hết tầm mắt trông về phía xa. Hắn có thể nhìn thấy phương hướng kia cất giấu mấy cổ linh lực, như ẩn như hiện. Hãm tịnh sao? Hắn âm thầm đề phòng. Vương Lăng Phong trong tay hội tụ linh lực, kim linh chỉ tại trong tay áo lặng yên ngưng tụ. Vân Hy đã tế ra ba tấm lôi phù. Phụ chú treo ở đầu vai rung động ầm ầm, chúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ ít ba người. Lời còn chưa dứt, cồn cắt sau đột nhiên nổ tung một đoàn hắc vụ, bốn cái tu sĩ từ trong sương mù nhảy ra. Cầm đầu áo bào đen tu sĩ bỗng nhiên mở rộng một viên, ba đạo bóng xám giống như là con sói đói đánh tới, tàn hồn móng vuốt sắc bén mang theo thấu xương lạnh lẽo, cào đến Vương Lăng Phong gương mặt đau nhức. Hắn không lùi mà tiến tới, kim linh chỉ ngưng tụ lại 10 thành linh lực, đầu ngón tay ánh sáng vàng tăng vọt như lốc, tinh chuẩn điểm hướng trước nhất cái kia đạo tàn hồn mỹ tâm. Xoẹt. Ánh sáng vàng xuyên thấu hồn thể nháy mắt, tàn hồn phát ra tiếng rít thê lương, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Vương Lăng Phong dựa thế xoay người, tránh đi một bên khác đánh tới cốt mâu, đế giày trên mặt cắt ép ra nửa thước sâu công ấn, trở tay một móng chế trụ tên tu sĩ kia cổ tay. Giang rắc. Xương ngón tay vỡ vụn giòn vang lẫn vào kêu thảm nổ tung, cốt mâu loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn không cho đối phương kêu rên cơ hội, tay trái thành quyền, phá trận quyền trầm ngưng lực lượng nện ở đối phương trong lực, dưới hắc bào nháy mắt lom xuống một cái lỗ máu, máu tươi lẫn vào xương vỡ phun tung tóe mà ra. Gần như đồng thời, Vân Hy lôi phù nổ vang, từ điện như lưới chụp vào hai gã khác tu sĩ, lại bị bọn hắn tế ra huyết thuẫn ngăn trở. Huyết thuẫn bên trên đường vần sáng lên, càng đem lôi điện dẫn hướng mặt đất, hạt cát bị đốt đến đôm đốt rung động, dựng lên từng trận khói trắng. Là huyết diệt thuẫn. Vân Hy nôn nóng quát lấy lui lại, đầu ngón tay lại bóp ra hai cái hỏa phủ, cẩn thận bọn hắn đột thuật. Lời còn chưa dứt, ngoài cùng bên phải nhất tu sĩ đột nhiên hóa thành một đạo huyết tiễn, lao thẳng tới Vân Hy trước mặt. Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại, huyết ảnh bộ đạp nát cát chạy, thân hình như quỷ mị lướt đến Vân Hy trước người, cơ hồ tại đồng thời hoàn thành huyết ma biến. Cánh vàng đột nhiên mở ra, cánh nhọn ánh vàng xé rách huyết tiễn, mạnh mẽ đem cái kia tu sĩ từ trong huyết vụ nắm chặt ra tới. Còn dám dở trò gian. Hắn tay trái bóp chặt đối phương huyết hầu, tay phải móng vàng xé mở áo bào đen, lộ ra bên dưới che kín huyết văn da thịt. Những cái kia đường vân chính theo tu sĩ dây rùa điên cuồng núp đích, giống như là có vô số nhỏ bé sâu bọ tại dưới da đi xuyên. Tu sĩ trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang, ánh mắt bởi vì hoảng sợ lồi ra. Vương Lăng Phong đầu ngón tay phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đối phương xương cổ ứng tiếng mà đứt, tinh huyết trong cơ thể bị phệ linh thần thông nháy mắt rút khô, hóa thành một bộ khô quắt thi thể ngã xuống đất. Còn sót lại hai tên tu sĩ thấy thế, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra hai cái tinh huyết vẩy vào hồn phiên bên trên. Lá cờ mặt trắng xương đường vần sáng lên, tàn hồn khí tức đột nhiên tăng vọt, lại ngưng tụ thành một bộ trượng cao trúc cơ kỳ lệ quỷ, tay cầm cốt đao bổ tới, đao phong lôi cuốn lấy thi sú, ép tới người thở không nổi. Vân Hy, bên trái. Vương Lăng Phong hét to lấy thiêu đốt tinh huyết, lửa vàng nháy mắt thôn vệ toàn thân. Cao ba trượng huyết ma hình thái mở rộng hai cánh, móng vuốt sắc bén đón cốt đao chụp tới, kim loại va chạm lớn vang dội đến cồn cắt dì rào rơi cát. Vân Hy hiểu ý, hỏa phù như là cỗ sao trổi bắn về phía lệ quỷ sườn trái. Ngọn lửa nổ tung nháy mắt, nàng cắn nát đầu ngón tay, đem giọt máu gậy tại trên lá bừa. Hỏa phù đột nhiên hóa thành một đầu xích luyện hỏa long, gầm thét hướng lệ quỷ đánh tới. Giống. Lệ quỷ phát ra không giống tiếng người gào thét, cốt đao thế công chỉ trệ. Vương Lăng Phong bắt lấy cái này nháy mắt khẽ hở, móng vàng hung hăng đâm vào nó thiên linh cái, vận chuyển phệ linh thần thông. Chỉ một thoáng, tinh thuần hồn lực nháy mắt bị bấy đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng tên tu sĩ kia mắt thấy tình huống không đúng, xoay người bỏ chạy, bất quá vừa thoát ra ba trượng, liền bị Vương Lăng Phong ném ra kim linh chỉ xuyên thủng giữa lưng. Hắn lảo đảo ngã nhào xuống đất, trên đất cắt lôi ra thật dài vết máu. Vương Lăng Phong thở hổn hển giải trừ huyết ma biến. Vân Hy bước nhanh về phía trước, nói khẽ, không có sao chứ? Vương Lăng Phong lắc đầu, chỉ là huyết khí có chút hao tổn, điều tức một hồi thuận tiện. Vân Hy gật gật đầu, bắt đầu xem xét những tu sĩ này túi trữ vật. Một phen tìm tòi về sau, thu hoạch không lớn, cũng chỉ có một ít linh thạch cùng cấp thấp linh khí. Chương 56, chạy trốn người đăng, ý nộ hạ. Sau đó mấy ngày, Vương Lăng Phong cùng Vân Hy ven đường tao ngộ mấy đội tu sĩ, không cần nói chính tả, đều bị hai người hợp lực chém giết. Luân phiên trong chém giết, giữa hai người ăn ý cũng không ngừng dâng lên. Rời đi động phủ ngày thứ 5, Vương Lăng Phong trong tầm mắt cuối cùng đụng vào một bệ xanh lá, cuối cùng đi tới bí cảnh khu vực hạch tâm. Cùng bên ngoài không giống, khu vực hạch tâm là mảnh rừng rậm. Vương Lăng Phong đẩy ra cản đường dây leo bước vào trong đó, trong rừng cổ thụ cao ngút trời, ấm áp của mặt trời, tia sáng u ám đến giống như ngâm ở mực bên trong. Vân Hy đầu ngón tay còn cuốn chưa đốt hết phụ trò, nàng nhìn qua Vương Lăng Phong kéo căng sống lưng, đột nhiên nói khẽ, có chút không đúng, có người chính hướng bên này tới. Lời còn chưa dứt, phía trước nồng vụ đột nhiên kịch liệt cuộn. Không phải là gió núi khuấy động lưu động, mà là một loại nào đó to lớn cự vật ép qua không khí rung động. Vương Lăng Phong nháy mắt đem Vân Hy ấn vào bên cạnh lùm cây, chính mình thì mượn dây leo hiểm hộ, chỉ lộ ra nửa cái con mắt. Mấy chục đạo thân ảnh đạp lên lá mục đi tới, áo xanh cùng áo bào tím tại đồng lục bên trong phá lệ trước mắt. Cầm đầu áo xanh tu sĩ tay cầm phất trần, mỗi một bước rơi xuống, quanh mình chướng khí tựa như thủy triều xuống tản ra, chính là Thanh Vân Tông tông chủ. Hắn bên cạnh thân tu sĩ áo bào tím mày kiếm dựng thẳng, bên hông kiếm dài đông không gió mà bay, Lăng Tiêu Tông tông chủ khí tức so trong truyền thuyết càng tăng lên, thân kiếm quấn quanh tử điện đôm đốt rung động. Chính là chỗ này. Thanh Vân Tông chủ phất trần hướng nghiêng phía trước một ngón tay, mới truy hồn phù truy tung đến khí tức nên ngay tại phương vị này. Lăng Tiêu Tông chủ cười lạnh một tiếng, kiếm dài đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, tử điện nháy mắt xé rách lồng mũ, một đám chó nhà có tăng thôi, coi như trốn vào cái đất, bản tọa cũng có thể đem bọn hắn bắt tới. Bọn hắn đã liên hợp đi săn hơn 10 ngày, chuyên môn dùng truy hồn phù định vị trong rừng rậm tu sĩ, nếu như là tu sĩ chính đạo liền kéo vào đội ngũ, nếu như là ma đạo tu sĩ liền chém giết. Bọn hắn làm như vậy hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt, thành công ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, cũng suy yếu trong u minh còn sót lại sinh lực. Vương Lăng Phong đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt dây leo, đâm vào lòng bàn tay chảy ra giọt máu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hai đạo nửa bước kim đan uy áp, nếu chỉ đối mặt hai người, hắn còn có một trận chiến tâm, nhưng trước mắt còn có mấy vị trúc cơ tu sĩ cùng một đám luyện khí viên mãn. Lúc này ra ngoài, chính là thập tử vô sinh. Vân Hy đầu ngón tay tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng đâm một cái, hắn mượn nguồn sức mạnh này hướng lùm cây chỗ sâu rụt rụt, vừa lúc tránh đi Lăng Tiêu Tông chủ quét tới thần thức. Có động tĩnh. Thanh Vân Tông chủ đột nhiên ngừng bước, phất trần bên trên tơ bạc đột nhiên thẳng băng, dấu ngược lại là ẩn ấp. Vương Lăng Phong tâm nháy mắt nhấc đến cổ họng. Hắn trông thấy Vân Hy đầu ngón tay tại trong tay áo nhanh chóng vẽ bùa, ba tấm lôi phủ đã lặng yên treo ở đầu vai, lá bùa biên giới bởi vì ngưng tụ linh lực mà hơi phát run. Đi ra đi. Lăng Tiêu Tông chủ kiếm dài hoàn toàn ra khỏi vỏ, tử điện như dao long tại trên lưỡi kiếm xoay quanh, lại trốn tránh, đừng trách bản tọa kiếm hạ vô tình. Dây leo đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình xốc lên, Vương Lăng Phong vô ý thức đem Vân Hy bảo hộ ở sau lưng, máu vàng tại trong mạch máu ầm ầm sôi trào. Huyết ma biến trong nháy mắt hoàn thành, cao ba trượng màu vàng huyết ma hình thái đụng gãy vài cây cổ thụ. Sau lưng cánh vàng phe phẩy hơi nóng hầm hập, đem bọn tới trướng khí bốc hơi thành xương trắng. Huyết đạo ma tu. Thanh Vân Tông chủ phất trần đống nhiên vung ra, thơ bạc như mưa to phóng tới, tại không trung dệt thành kín không kẽ hở lưới, quả nhiên là U Minh Tông dương nghiệt. Lăng Tiêu Tông chủ tử điện kiếm đã mang theo phá không kêu thét bổ tới, ánh kiếm những nơi đi qua, cổ thụ ứng tiếng đứt gãy, chỗ đứt ngưng kết nhỏ vụn băng tinh. Vương Lăng Phong không dám đón đỡ, huyết độn thuật mang theo ánh sáng đỏ giữa khu rừng xuyên qua, cánh vàng quét qua địa phương nổ lên xuyên xuyên đốm lửa nhỏ. Vân Hy, đi. Hắn gào thét đem Vân Hy hướng chỗ rừng sâu vung đi, đồng thời trở tay đánh ra hai đạo kim linh chỉ, làm cho hai vị tông chủ tạm hoãn thế công. Vân Hy nhưng không có một mình chạy trốn. Nàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại treo ở giữa không trung trên lá bừa, ba tấm lôi phủ nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt, lại tại trước người ngưng tụ thành đạo lôi quang bích trướng. Muốn đi cùng đi. Từ điện kiếm bổ vào bích trướng bên trên nháy mắt, Vương Lăng Phong đã bổ nhào vào Thanh Vân Tông chủ thân trước. Móng vàng mang theo xé rách không khí kêu thét chụp vào đối phương trong ngực, lại bị phất trần tơ bạc kéo chặt lấy. Hắn có thể cảm giác được cái kia tơ bạc thượng lưu chuyển linh lực, lại tại một chút xíu ăn mòn máu vàng, như giỏi trong xương hướng trong kinh mạch xuyên. chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ luyện thể, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Thanh Vân tông chủ phất trần đột nhiên nắm chặt, tơ bạc xiết đến móng vàng chảy ra máu tươi, quỳ xuống cho ta. Kịch liệt đau nhức từ cổ tay truyền đến, Vương Lăng Phong lại đột nhiên nhẹ răng cười một tiếng, đem toàn thân huyết khí ngưng tụ bên vài quyền. Phá trận quyền mang theo thổ hành linh lực trầm ngưng lực lượng, mạnh mẽ đện ở Thanh Vân tông chủ hộ thể linh cháo bên trên. Răng rắc giòn vang bên trong, linh cháo vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh Vân tông chủ rên lên một tiếng bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi nhuộm đỏ râu bạc trắng. Vương Lăng Phong vừa muốn truy kích, giữa lưng đột nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lăng Tiêu tông chủ tử điện kiếm đã xuyên thấu cánh vàng, mũi kiếm chính hướng phía trái tim đánh tới phốc, màu vàng huyết diễm kịch liệt lắc lư, Vương Lăng Phong như diều đứt dây đâm vào cổ thụ bên trên, cổ họng phun lên máu vàng ở tại lá mục bên trên, lại nóng ra từng sợi khói trắng. Vân Hy ánh chớp bích trướng sớm đã vỡ vụn, nàng bị sóng khí tung bay, đâm vào trên tảng đá nháy mắt, ho ra máu nhuộm đỏ nửa bức mạng che mặt. Nàng nhìn qua Vương Lăng Phong sau lưng cái kia đạo vết thương sâu tới xương, đột nhiên đem một tấm nhị giai phù chú đập vào lòng bàn tay. Lôi ngục phù, lên. Chói mắt ánh chớp giữa khu rừng nổ tung, vô số tử điện như bầy rắn toán loạn, tạm thời bức lui hai vị tông chủ. Vân Hy kéo lấy chân gãy bổ nhào vào bên mình Vương Lăng Phong, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn sau lưng của hắn vết thương, nơi đó máu thịt trong thời gian ngắn còn không thể khép lại. Cầm. Vương Lăng Phong đột nhiên từ trong túi chứa vật lấy ra tấm ố vàng lá bùa, kia là hắn tại U Minh thành tốn 5000 linh thạch mua Na Di phù, nhanh xé. Lời còn chưa dứt, Thanh Vân tông chủ phất trần đã lần nữa đánh tới. Vương Lăng Phong đột nhiên xoay người đem Vân Hy đặt ở dưới thân, tơ bạc xuyên thấu hắn đầu vai nháy mắt, hắn nghe thấy lá bùa xé rách nhẹ vang lên. Màu bạc nhạt ánh sáng bao vây lấy hai người bay lên trời, Vương Lăng Phong cuối cùng nhìn thấy, là Lăng Tiêu tông chủ tấm kia bởi vì phẫn nộ mà mặt bặm mẹo, cùng với hai vị tông chủ đồng thời tế ra sát chiêu. Không gian bặm mẹo cảm giác hôn mê đánh tới lúc, hắn gắt gao nắm chặt Vân Hy tay mặc cho kịch liệt đau nhức đem ý thức kéo vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, hắn tại một mảnh lạnh buốt bên trong tỉnh lại. Vân Hy mặt gần trong gang tấc, lông mi bên trên còn dính lấy chưa khô giọt máu. Bọn hắn nằm tại một chỗ cẩm thạch lát thành trên mặt đất, quanh mình là cao ngất cột trụ hành lang, trụ bên trên điêu khắc long phượng đường vân tại bên trong ánh sáng âm u sinh động như thật. Chúng ta trốn tới. Vân Hy âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Vương Lăng Phong chống lên thân thể, sau lưng vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau. Hắn nhìn qua đỉnh đầu mái vòm khảm nạm dạ minh châu, đung nhiên cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười mang theo mùi máu tươi. Na Di phủ là ngẫu nhiên chuyển rời, xem ra chúng ta rất may mắn, không có trở về bí cảnh bên ngoài, ngược lại đi thẳng đến khu vực trung tâm. Chương 57, huyết thần tông bí mật người đăng. Ý nộ hạ cẩm thạch mặt đất thấm ra hơi lạnh thấu xương. Vương Lăng Phong rửa cột trụ hành lang thở dốc, sau lưng vết thương còn tại quần cuộn dưới máu. Vân Hy giấy rùa ngồi dậy, dưới khăn che mặt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng vừa định vận chuyển linh lực chữa thương, liền gặp Vương Lăng Phong đột nhiên đưa tay ấn lại bờ vai của nàng. Đừng núp đích. Thanh âm của hắn mang theo huyết khí quần cuộn khàn khàn, lòng bàn tay lại chậm rãi dựng lên một đoàn màu vàng dòng vầng sáng. Cái kia trong vầng sáng bọc lấy ba giọt sền sệt huyết dịch, màu sắc so máu vàng càng sâu, như là nóng chảy bằng dòng, lơ lửng giữa không trung lúc, nhưng vẫn phát tản mát ra ấm áp, đem quanh mình hàn khí xua tan hơn phân nửa. Đây là. Vân Hy kinh ngạc nhíu mày, có thể cảm giác được cái kia trong máu ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, so với nàng thấy qua bất luận cái gì linh dược chữa thương đều muốn tinh thuần. Đây là bất tử điều chi tâm cô động tinh huyết. Vương Lăng Phong cong ngón đúng ra, một giọt đỏ huyết tinh chuẩn rơi vào trên người nàng. Cảm giác bỏng nháy mắt bị dòng nước ấm thay thế, Vân Hy trơ mắt nhìn xem da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích khép lại, liền xương cốt vỡ vụn đâm nhói đều tại ấm áp bên trong dần dần tiêu tán. Nàng vô ý thức nhìn về phía vết thương, nơi đó nguyên bản vết thương sâu tới xương đã chỉ còn đạo nhạt nhẽo vết sẹo, linh lực vận chuyển cũng khôi phục thông thuận. Một cái khác giọt máu đỏ rơi vào Vương Lăng Phong sau lưng mình, từ điện tạo thành cháy đen cấp tốc rút đi, phía sau lưng mọc ra thịt mới. Bảo vật này, Vân Hy nhìn qua giọt cuối cùng lơ lửng máu đỏ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lần trước chúng ta cùng đi cái kia động phủ lấy được. Vương Lăng Phong đem còn thừa máu đỏ thu hồi trong cơ thể, tựa ở cột trụ hành lang bên trên hồi sức, đương thời vì lấy nó, ta thế nhưng là đối cứng một cái trúc cơ đỉnh phong yêu thú. Hắn hồi tưởng lại cái kia thần bí trong động phủ khổ chiến, nếu không phải có huyết ma biến, hắn cũng đánh không lại con yêu thú kia. Vân Hy nghe vậy, nói khẽ, ta tại cái kia động phủ cũng phải chút cơ duyên. Nàng tay trắng lật một cái, lòng bàn tay liền nhiều viên lớn cỡ bàn tay thanh đồng ấn phủ, ấn mặt khắc lấy phiền phức phù văn, biên giới khảm nạm lấy 7 viên trứng bồ câu lớn tinh thạch, chính theo linh lực của nàng lưu chuyển nổi lên ánh sáng nhạt. Đây là tam giai ấn phù hỏa long chú có thể viện trợ phù sư vẽ tam giai hỏa phù. Nàng đầu ngón tay tại ấn phù bên trên hơi điểm nhẹ, đáng tiếc ta vừa trúc cơ, linh lực không đủ để thôi động, không phải vậy chúng ta cũng không đến nỗi chật vật mà bệnh. Vương Lăng Phong nhíu mày, tam giai phù chú đã là tam giai phù sư mới có thể miễn cưỡng vẽ cao giai phù chú, phù này ấn giá trị không thua gì một kiện pháp bảo thượng phẩm. Hắn chợt nhớ tới Vân Hy phía trước sử dụng những cái kia phù chú, xem ra nàng phù đạo thiên phú sát thực kinh người. Hai người bèn nhìn nhau cười, thương thế tại máu đỏ tẩm bổ xuống cấp tốc khỏi hẳn. Chữa thương kết thúc, hai người bắt đầu quan sát đến một tòa đại điện. Đại điện này ngược lại là kỳ quái. Vân Hy đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, cột trụ hành lang bên trên long phượng hoa văn tại bên trong ánh sáng âm vũ giống như sống lại, lân vũ đường vân ở giữa tựa hồ chảy xuôi nhàn nhạt huyết khí, trống rỗng, liền kiện pháp khí đều không có. Vương Lăng Phong tầm mắt rơi vào đại điện trung ương trên đài cao. Cái kia đài cao từ cả khối hắc tinh thạch xây thành, dài ước chừng 3 trượng, rộng hơn 1 trượng, trên đài bày biện trương thanh bàn ngọc mấy, án sau là tấm rộng lớn băng ghế đá, ghế dài mặt bóng loáng như ngọc, rõ ràng lâu dài có người ngồi nằm. Đi xem một chút. Hắn thả người nhảy lên đài cao. Đế giày đạp tại hắc tinh thạch bên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh, linh nhãn thuật quét qua nháy mắt, trong mắt đống nhiên co vào. Băng ghế đá hậu phương trên vách tường, lại khảm khối cao nửa trượng bia đá, mặt bia đen như mực, không có bất kỳ văn tự, chỉ có vô số nhỏ bé huyết văn tại chất liệu đá hạ du đi, giống như là có sinh mệnh chậm rãi nhúc nhích. Đây là? Vân Hy cũng nhảy tới, nàng không có tùy tiện đụng vào tấm bia đá này. Ta tới trước thử một chút. Vương Lăng Phong không do dự, đưa tay đặt tại trong tấm bia đá hương. Lạnh buốt chất liệu đá truyền đến lạnh lẽo thấu xương, ngay tại lòng bàn tay cùng mặt bia hoàn toàn dán vào nháy mắt, những cái kia huyết văn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé màu máu ánh sáng lấp lánh, thuận cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào thức hải. Bù bù, thức hải giống như bị đầu nhập nóng hổi bàn ủi, vô số hình ảnh vỡ nát trong đầu chợt hiện về, hắn nhìn thấy huyết thần tông thời kỳ toàn thịnh, có được trăm tòa đỉnh núi, hóa thần lao tổ tọa trấn tông môn. Trong tông môn tu sĩ tu luyện huyết đạo, đối huyết đạo tiến hành nghiên cứu, ở trung quanh thế lực bên trong là có thực lực nhất tông môn một trong. Nhưng mà, trời giáng dị bảo, vốn là tường thủy hệ ra, nhưng lại bị những tông môn khác ngấp nghé, thế là tất cả tông môn liên hợp lại, đập vào chứ ma vệ đạo cơ hiệu, ngang nhiên tiến công huyết thần tông. Hình tượng nhất chuyển, màu máu ánh sáng lấp lánh tại trong đầu hắn nổ tung, hóa thành đinh thai nhức góc tiếng chém giết. Chân cụt tay đứt chất đầy màu máu tế đàn, thân mang tu sĩ áo đen giơ nhuốm máu trường đao, tại núi thây biển máu bên trong cười như điên, mũi đao nhỏ xuống giọt máu rơi trên mặt đất, lại giấy lên ngọn lửa u lam. Hắn trông thấy trên đài cao hóa thần lão tổ đưa tay ở giữa liền đem ba tòa đỉnh núi san thành bình địa, huyết đạo thần thông hóa thành xích long, đem tu sĩ chính đạo pháp bảo phá tan thành từng mảnh. Huyết thần tông lấy máu chứng đạo, làm sai chỗ nào? Lão tổ gầm thét chấn động đến tầng mây cuộn cuộn, có thể hạ một giây hình tượng đổi biến. Bảy đạo ánh sáng vàng xé rách màn trời, chính đạo bảy đại tông môn lão tổ cùng nhau mà tới, Phật quang cùng kiếm khí xen lẫn thành lưới, đem toàn bộ huyết thần tông bao ở trong đó. Tu sĩ áo đen từng cái bạo thể mà chết, trong huyết vụ tung bay nữ tu kêu khóc. Các ngươi huyết thần tông không sai, sai là thu hoạch được chí bảo lại không chia sẻ. Trong đó một cái chính đạo tông môn lão tổ ánh mắt lóe lên tham lam, âm thanh lạnh lùng nói: "Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, thế nhưng cái kia huyết thần tông lão tổ cuối cùng đánh không lại bảy người hợp lực." Vương Lăng Phong trơ mắt nhìn xem cái kia hóa thần lão tổ đem trong ngực cổ pháp hộp đồng bỏ vào phía sau núi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết lúc xương ngón tay đứt thành từng khúc. Huyết thần tông truyền thừa, tuyệt không thể đoạn. Đến mức bảo vật, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuối cùng một màn là ngút trời ánh sáng máu, lão tổ thân thể hóa thành màu máu cầu đồng, mạnh mẽ đem thiên địa may vá thành bí cảnh hình dáng. Mà cái kia đạo ánh sáng đỏ bên trong, cất dấu hộp đồng cuối cùng lóe lên ánh sáng âm u, sau đó bí cảnh hóa thành một hạt giới tử, trốn đi thật xa. Huyết thần tông lão tổ cuối cùng nhìn thoáng qua giới tử, giận dữ tự bạo, lôi kéo cái kia bảy vị chính đạo lão tổ cùng đến chỗ chết. Hình tượng cuối cùng truyền đến một đoạn văn. Người hữu duyên, nếu ngươi có thể nhìn thấy đoạn này truyền thừa hình tượng, đã nói ngươi là huyết đạo tu sĩ. Ngày nay huyết thần tông hủy diệt, chỉ có cái kia hộp đồng bên trong bảo vật có thể để cho huyết đạo trùng hưng. Nếu ngươi có thể đem huyết đạo phát dương quang đại, cũng coi là vì ta huyết thần tông báo thù. Hộp đồng liền giấu ở phía sau núi truyền thừa trong điện, hy vọng ngươi có thể vì huyết đạo chính danh. Vương Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động cùng kiên định. Ngươi lai, cái này bí cảnh lại như thế đến. Vân Hy lo âu nhìn xem hắn, ngươi không sao chứ? Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, đem trong tấm bia đá tin tức báo cho Vân Hy. Xem ra chúng ta đến cầm tới cái kia hộp đồng. Vân Hy nói. Vương Lăng Phong gật đầu, chỉ là không biết cái kia truyền thừa điện nguy hiểm hay không, trước tiên cần phải đi một chuyến phía sau núi nhìn xem. Hai người lúc này động thân tiến về trước phía sau núi. Chương 58, truyền thừa điện người đăng. Ý nộ hạ phía sau núi sương mù so phía trước núi nồng đậm mấy lần, giống như là bị người vắt khô mực nước, chiếu nặng đặt ở trên ngọn cây. Vương Lăng Phong dắt lấy Vân Hy trốn ở khối trượng cao huyền thiết nham phía sau, đầu ngón tay móc vào khe nham thạch khe hở bên trong, lạnh buốt xúc cảm thuận khe ngón tay bò lên, vừa lúc đè xuống trong lòng khô nóng. Ở nơi đó, Vân Hy âm thanh ép tới so mũi vằn còn thấp, đầu ngón tay đâm về biển mây mù chốt sâu. Linh nhãn thuật xuyên thấu nồng vụ nháy mắt, Vương Lăng Phong tròng mắt bỗng nhiên co vào. Truyền thừa trước điện trên đất trống, hai đội nhân mã chính cách ba trượng giằng co, không khí giống như đều ngưng lại. Bên trái Thanh Vân Tông tông chủ tay cầm phất trần, thơ bạc tại trong sương mù hiện ra ánh sáng lạnh, sau lưng Lăng Tiêu Tông cùng Lưu Ly Tông tu sĩ kết thành kiếm trận, từ điện cùng ánh sáng xanh xen lẫn thành lưới, liền không khí đều bị đánh đến đôm đốp rung động. Phía bên phải U Minh Tông tu sĩ thì làm thành huyết trận, phó cẩm thành màu đen trường bảo bên trên phủ văn tại trong sương mù lưu chuyển, thi khôi giáp đồng phản xạ ánh sáng âm u, mùi hôi khí tức theo cơn gió may chui qua đến, sắp đến người cổ họng căng lên. Quỷ dị nhất chính là, song phương đều án binh bất động. Phó cẩm thành cốt trượng nghiêng đâm trên mặt đất, trượng đỉnh đầu lâu hốc mắt đối với Thanh Vân Tông chủ. Lưu Ly Tông đèn Lưu Ly treo giữa không trung xì xì rung động, Lăng Tiêu Tông kiếm tu đầu ngón tay đều đặt tại trên chuôi kiếm, nhưng ai cũng không có trước bước ra cái kia bước. Bọn hắn đang chờ cái gì? Vân Hy Long Mi bên trên ngưng xương mù trâu, trong thanh âm mang theo không giải. Vương Lăng Phong không có trả lời, chỉ là đưa nàng hướng nham thạch sau lại kéo. Hắn mượn Long Phượng hợp hoan cổ cấu kết hai người linh lực, lập tức thôi động trong đan điển liễm tức quyết phù văn, đem hai người khí tức ép đến cực hạn. Vân Hy kinh ngạc nhìn qua hắn, ngươi pháp quyết này lại so với ta liễm tức phù mạnh hơn. Vương Lăng Phong ngoắc ngoắc khóe môi, tiếp tục xem hướng trước điện hai đội nhân mã. Hắn trông thấy Phó Cẩm Thành ống tay áo hạ thủ chỉ đang bay nhanh bấm niệm pháp quyết, huyết trận biên giới phủ văn ngay tại lặng yên biến hóa, rõ ràng trong bóng tối bố trí sát chiêu. Mà Thanh Vân Tông chủ nhìn như tùy ý thế đứng, thực ra mỗi cái tơ bạc đều đối chuẩn U Minh Tông tu sĩ hết hầu. Đúng lúc này, Phó Cẩm Thành đột nhiên cười nhẹ một tiếng, cốt trượng trên mặt đất dừng một chút. Ba vị tông chủ cùng ta tại đây đứng nửa ngày, chẳng lẽ phải chờ tới bí cảnh đóng lại? Phó La Quỷ, che giấu không có ý nghĩa. Lang Tiêu Tông chủ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm khí cắt đứt trước người một gốc thấp thả ra, hoặc là hiện tại đánh, hoặc là cùng một chỗ đập ra cái này phá cửa, tránh khỏi chậm trễ thời gian. Phó Cẩm Thành cười nhẹ một tiếng, cốt trượng tại lòng bàn tay xoay một vòng, ba vị tông chủ ngược lại là khó được đồng lòng. Nhưng mà ai biết các ngươi có thể hay không thừa dịp ta phá trận lúc sau lưng đâm nào. Cũng vậy, Thanh Vân tông chủ phất trần đột nhiên kéo căng, tơ bạc trực chỉ Phó Cẩm Thành trong ngực, năm đó các ngươi U Minh tông đánh lén ta Thanh Vân tông cứ điểm lúc, cũng không có nói qua quý củ. Vương Lăng Phong có thể trông thấy song phương tu sĩ tay đều đặt tại pháp khí bên trên, chính đạo ánh kiếm hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, U Minh tông huyết quang tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, liền không khí đều bị cỗ này sức kéo kéo tới phát run. Vân Hy lặng lẽ bóp hai cái phù chú ở lòng bàn tay, lá bùa biên giới bởi vì linh lực phun trào mà hơi phát nhiệt. Đúng lúc này, truyền thừa điện cửa thanh đồng đột nhiên phát ra két nhẹ vang lên, giống như là có đồ vật gì ở bên trong đống lúc đích. Phó Cẩm Thành cùng Thanh Vân tông chủ đồng thời quay đầu, tầm mắt đâm vào trên ván cửa cái kia đạo giữ tận trên cái khe. Trước mở cửa, Phó Cẩm Thành thu hồi cốt trượng, dưới hắc bào ngón tay lại ôm lấy ba đạo huyết phù, trở ra đều bằng bản sự, ai cầm tới cơ duyên tính ai. Thanh Vân tông chủ nheo lại mắt, phất trần chậm rãi rủ xuống, nếu ngươi dám đùa hoa văn, vậy liền để nhà của ngươi lão tổ tử trong mộ leo ra phân xử. Ha ha ha. Phó Cẩm Thành đánh gậy hắn, dẫn đầu đi hướng cửa điện, U Minh tông tu sĩ huyết trận như bóng với hình, đem nửa cái quảng trường nhuộm thành đỏ sẫm. Chính đạo ba tông người theo sát phía sau, đám kiếm tu kết thành kiếm trận tại trong sương mù lôi ra màu xanh tím vầng sáng, cùng huyết trận biên giới lao qua lúc, kích thích xuyên xuyên đốn lửa nhỏ. Vương Lăng Phong dắt lấy Vân Hy hướng nham thạch chỗ sâu rụt, linh nhãn thuật có thể trông thấy song phương tu sĩ hầu kết đều tại nhấp nô. Bọn hắn tại nuốt nước miếng, không phải là khẩn trương, là hưng phấn. Cánh cửa kia sau cất giấu đồ vật, đủ để cho đối thủ một mất một còn tạm thời sống bay. Động thủ. Phó Cẩm Thành cốt trượng dẫn đầu nện ở cửa thanh đồng bên trên, ánh sáng máu nổ tung mấy mắt, Thanh Vân tông chủ phất trần hóa thành ngàn vạn tơ bạc, Lăng Tiêu tông chủ tử điện kiếm bổ ra trượng dài tia sáng hình cung, đèn lưu ly bên trong ánh sáng bảy màu giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, lớn vang dội đến núi rung động, Vương Lăng Phong dưới chân đá vụn rì rào lăn xuống. Cửa thanh đồng bên trên khe hở bỗng nhiên mở rộng, vết rỉ bong ra từng mảng chỗ lộ ra bên trong màu xanh đen vết đá, mà ngay cả một tia linh lực ba động đều không có. Này căn bản không phải là trận pháp gì, chính là phiến bị phong kín thật lòng cửa đá. Lại đến, Phó Cẩm Thành cốt trượng bọc lấy ánh sáng máu, mỗi một kích đều để cánh cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Chính đạo ba tông công kích mạnh hơn, từ điện cùng ánh sáng xanh xen lẫn thành đũa lớn, từng cái nện ở cùng một chỗ, mảnh đá vẩy ra bên trong, trong cái khe dần dần lộ ra ánh sáng nhạt. U Minh tông tu sĩ đột nhiên cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết phun tại huyết trận bên trên, ánh sáng màu đỏ tăng vọt mấy mắt, Phó Cẩm Thành cốt trượng lại cắm vào trong cái khe, hắn đột nhiên một nảy ra, cánh cửa phát ra chói hai xé rách âm thanh. Thêm chút sức, Lang Tiêu tông chủ lưỡi kiếm đều bổ đến phát nhiệt, từ điện thuận khe hở chui vào trong, nhanh mở. Vương Lăng Phong nhịp tim càng lúc càng nhanh, cửa sắp mở. Âm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, cửa thanh đồng cuối cùng bị cậy mở một đạo trượng rộng lỗ hổng, bên trong hắc ám giống vật sống trào ra, mang theo cổ mốc meo mùi bùn đất. Phó Cẩm Thành cùng Thanh Vân tông chủ đồng thời dừng tay, ai cũng không có trước bước vào. Ngươi đi trước. Phó Cẩm Thành cười lạnh. Ngươi mời. Thanh Vân tông chủ phất trần lại kéo căng. Giang co khoảng khắc, vẫn là Lăng Tiêu tông chủ không kiên nhẫn đá cửa nách tấm, lề mà lề mề. Dứt lời dẫn theo kiếm dẫn đầu vào, từ điện ở trong bóng tối lôi ra đạo phát sáng tuyến. Những người khác thấy thế cũng không lại do dự, hai đội nhân mã giống hai cỗ dòng suối chuyển vào lỗ hổng, gặp thoáng qua lúc. U Minh tông tu sĩ huyết trảo lao qua chính đạo kiếm tu hộ thể linh cháo, kích thích tia lửa ở trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Lăng Phong chờ cái cuối cùng tu sĩ thân ảnh biến mất ở sau cửa, mới lôi kéo Vân Hy tay theo sau. Đầu ngón tay chạm đến cánh cửa nháy mắt, còn có thể cảm giác được lưu lại chấn động, giống cự thú nhịp tim. Cẩn thận một chút. Hắn thấp giọng nói, đã nhấc lên toàn thân huyết khí. Vân Hy ừ một tiếng, đầu ngón tay linh phù hiện ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng nàng đáy mắt cảnh giác. Thân ảnh của hai người chui vào hắc ám lúc, cánh cửa còn tại hơi rung động, phản phất tại chế giễu trận này yếu ớt ngưng chiến. Chương 59, ao máu người đăng, ý nộ hạ đại điện chỗ sâu mùi máu tươi đậm đến giống tan không ra nước đường. Vương Lăng Phong nắm chặt Vân Hy cổ tay dán tại vách đá trong bóng tối, lòng bàn tay có thể sờ đến nàng lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Hai người ngừng thở, tầm mắt vượt qua tầng tầng bóng người, rơi vào trong điện phương kia trên huyết chỉ. Ao nước là sâu không thấy đáy nâu sẫm, mặt nước nổi tầng ngưng kết vết máu, giống mảnh đông cứng đầm lầy, lộ ra cổ khiến người cười chê tính mịch. Hồ xuôi theo điêu khắc huyết văn tại bên trong ánh sáng âm u lưu chuyển, mỗi đạo đường vân bên trong đều khảm nhỏ vụn xương trắng, nhìn kỹ lại đều là tu sĩ xương ngón tay. Đốt ngón tay chối trả ngưng chưa cởi giọt máu. Cái này ao. Vân Hy âm thanh ép tới chỉ còn khí âm, đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy lá bửa, có chút tà môn. Vương Lăng Phong không có ứng tiếng, linh nhãn thuật quét qua đáy ao lúc, trong mắt đống nhiên co vào. Đáy ao bình tĩnh đến không hết hài cốt, có hiện lên dãy rùa tư thái, có cuộn tròn như tôn, rõ ràng đều là sống sờ sờ chìm xuống tu sĩ. Đúng lúc này, Phó Cẩm Thành đột nhiên cười như điên. Màu đen trường bào tại trong huyết vụ phồng lên, hắn đưa tay sát qua máu trên khóe miệng ấn, cốt trượng hướng bên cạnh ao đâm một cái, 300 năm. Huyết Thần Tông truyền thừa, cuối cùng giờ đến phiên ta đến kế thừa. Tiếng cười chưa rơi, hắn lại thật thả người nhảy vào ao máu. Dầm sóng máu nổ tung ngay mắt, mặt ao ngưng kết vết máu như miệng thủy tinh vẩy ra, màu nâu đen ao nước quần quần lấy nổi lên, giống như là đun sôi nồng cháo. Phó Cẩm Thành thân ảnh tại trong ao chìm nổi, áo đen bị dòng máu ướt sũng, nhưng không thấy mảy may dãy rủa, ngược lại có nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ từ quanh người hắn chảy ra, cùng ao nước giao hòa thành quỷ dị màu vàng ròng. Tông chủ, U Minh tông tu sĩ bên trong đột nhiên bộc phát ra bạo động, có cái mặt mũi dữ tợn hắn tử gào thét thả người nhảy xuống, tóe lên giọt máu rơi vào bên cạnh ao, lại giống vật sống tiến vào khe đá. Ngay sau đó lại có ba người lần lượt nhảy vào, ao nước bước lên đến càng thêm lợi hại, màu vàng dòng trong vầng sáng mơ hồ có thể trông thấy da của bọn hắn đang nhanh chóng biến đỏ. trên bờ chỉ còn lại có một nhóm nhỏ người, bọn hắn không có tiến vào ao máu. Các ngươi không tu huyết đạo, không muốn vào hồ. Trong ao Phó Cẩm Thành mở mắt ra, băng lanh trong mắt quét qua trên bờ người, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ hờ hững. Phó La Quỷ, ngươi đùa trò xiết gì? Lưu Ly Tông Tông chủ đột nhiên cười lạnh, từ trong túi chữ vật lấy ra phất trần, hướng bên cạnh ao quét qua, tơ bạc cuốn lên nhỏ máu nước, cái này ao rõ ràng có vấn đề. Phó Cẩm Thành tại trong ao cười ha ha, Lưu Ly lão nhi, có gan ngươi cũng nhảy xuống. Không tu huyết đạo, cũng đừng học người ta đoạt cơ duyên. Lưu Ly Tông Tông chủ sắc mặt nháy mắt chìm xuống. Hắn con mắt đi lòng vòng, đột nhiên chỉ hướng sau lưng một cái áo xanh tiểu đệ tử, "Ngươi, đi xuống xem một chút." Cái kia áo xanh tiểu đệ tử dọa đến chân mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất, cái trán thùng thùng đụng phải mặt đất, dập đầu như dã tỏi, "Tông chủ tha mạng." "Đệ tử?" "Đệ tử không dám." "Phế vật." Lưu Ly Tông Tông chủ một chân đem hắn đá hướng bên cạnh ao, tra rõ ràng tình trạng, "Trở về thưởng ngươi khỏa chút cơ đan." Tiểu đệ tử thét chói tai vang lên ngã tại hồ suối theo, nửa người thấm vào dòng máu. Ngay tại tiếp xúc ngay mắt, nguyên bản bình tĩnh ao nước đột nhiên ngực ngực nổi lên, màu nâu đen đột nhiên trở thành màu đỏ tươi, giống có vô số há mồm dưới đáy nước mướt. A tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đại điện. Vương Lăng Phong thấy rõ ràng, vậy tiểu đệ cờ ngâm ở trong ao ra thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, máu bị ao nước cưỡng ép rút ra, thuận sợi tóc hướng đáy ao trôi, tại mặt nước lôi ra từng sợi dây đỏ. Bất quá ba hơi, hắn liền gầy đến chỉ còn lấp ra, hai mắt trợn tròn chìm vào đáy ao, liền dãy rủa khí lực đều không có. Mặt ao màu đỏ tươi dần dần rút đi, lại khôi phục thành màu nâu đen, giống như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Phó Cẩm Thành, Thanh Vân Tông Tông chủ phất trần đống nhiên kéo căng, thơ bạc trực chỉ trong ao thân ảnh, ngươi cố ý chôn giết ta chính đạo đệ tử. Chôn giết? Phó Cẩm Thành từ trong ao đứng người lên, màu vàng dòng huyết thủy thuận hắn áo đen hướng xuống trôi, rơi vào mặt ao lại không nặng không tiêu tan. Lão phu đã sớm nói, không phải là huyết đạo tu sĩ không muốn vào hồ, các ngươi nhất định phải không tin tà, cố xông vào còn muốn trách ai? Hắn đưa tay hướng đáy ao một ngón tay, màu vàng dòng trong vầng sáng trồi lên khối tản tạ bia đá, mặt trên khắc lấy không phải là tu huyết đạo, vào hồ chết ngay lập tức tám cái chữ bằng máu. Nhìn thấy, Phó Cẩm Thành âm thanh mang theo đùa cợt, các ngươi những thứ này ngụy quân tử, cũng xứng ngấp nghé huyết thần tông đồ vật. Lăng Tiêu Tông Tông chủ Tử Điện kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí bổ vào bên cạnh ao trên đất đá, nổ ra cái hố sâu, bớt nói nhảm. Đã ngươi có thể đi vào, chúng ta tự nhiên có biện pháp đi vào. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên chuyển hướng bên bờ U Minh Tông tu sĩ, Tử Điện kiếm mang theo tiếng xé gió đâm ra, giết những thứ này ma tệ tử, buộc hắn giao giá phương pháp. Giết Thanh Vân Tông cùng Lưu Ly Tông tu sĩ nháy mắt hưởng ứng. Ánh kiếm cùng lá bùa cùng bay, nguyên bản rằng co song phương đột nhiên hỗn chiến, trên bờ U Minh Tông tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong khoảnh khắc liền bị chém ngã hơn phân nửa. Xương máu cùng ánh sáng xanh xen lẫn, cụt tay cụt chân ở tại bên cạnh ao, dòng máu thuận khe đá hướng trong ao trôi, lại nhường ao nước lại nổi lên nhàn nhạt màu đỏ tươi, giống như là tại tham lam múc vào. Vương Lăng Phong lôi kéo Vân Hy hướng bóng tối chỗ sâu rụt, nhìn xem trên bờ chém giết, lại nhìn về phía trong ao ổn thỏa đài câu cá Phó Cẩm Thành, đột nhiên rõ ràng cái này lão ma tính toán. Hắn muốn là độc chiếm truyền thừa, trên bờ đều không phải là huyết đạo tu sĩ. Chết bao nhiêu hắn đều không để ý những thứ này tu sĩ chính đạo, chỉ là giúp hắn phá vỡ cửa lớn công cụ. Bên cạnh ao tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cái cuối cùng U Minh Tông tu sĩ bị Tử Điện chém thành hai khúc lúc, Phó Cẩm Thành tại trong ao cười lạnh, đem bọn hắn giết sạch lại như thế nào? Ầm ầm. Ở giữa ao máu đột nhiên nứt ra đạo trượng rộng lỗ hồng, bên trong tuân ra ánh sáng vàng kém chút chói mù mắt người. Truyền thừa ngay tại phía dưới, có bản lĩnh, liền đến đoạt a. Phó Cẩm Thành trong tiếng cười điên dại, hắn mang theo mấy cái kia vào hộ bộ hạ thả người nhảy vào lỗ hồng, màu vàng dòng bừng sáng nháy mắt nuốt hết thân ảnh của bọn hắn. Thanh Vân Tông Tông chủ ba người liếc nhau, đáy mắt đều lóe qua sắc mặt giận dữ. Rút, đi bí cảnh lối ra chặn hắn. Bọn hắn lại một lần bị Phó Cẩm Thành đùa bỡn tại bàn tay. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn bên cạnh ao tàn thi cùng còn tại nổi lên ao máu, mùi tanh tại trong yên tĩnh càng thêm dày đặc. Chúng ta. Vân Hy trước tiên mở miệng, trong mắt của nàng lóe qua một tia không bỏ. Rõ ràng hiện tại là thời điểm cùng Vương Lăng Phong tách ra. Khi nhi. Vương Lăng Phong nhu tình mà nhìn xem nàng, Vân Hy xem như nữ nhân của hắn tự nhiên cũng không nỡ. Người sau khi đi ra, nhất định phải tới tìm ta. Ngươi nên đoán được, ta vốn cũng không phải là các ngươi mảnh này tu tiên giới người. Vân Hy nói khẽ. Các ngươi mảnh này tu tiên giới, kỳ thực chỉ là một hòn đảo nhỏ, tên là Thanh Vân Đảo, chúng ta đều gọi nó Thanh Vân Tu Tiên Giới. Mà ta, đến từ Thương Vân Đại Lục Đông Vực Vấn Tiên Tông. Thương Vân Đại Lục. Vấn Tiên Tông. Vương Lăng Phong chấn động trong lòng, hắn sớm đoán được chính mình chỗ tu tiên giới cách cục không lớn, lại không nghĩ rằng lại chỉ là một hòn đảo nhỏ. Không sai, Thương Vân Đại Lục chia làm Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực. Cái này huyết thần tông đã từng chính là Nam Vực thế lực, ta lần này từ Đông Vực đi tới Thanh Vân tu tiên giới cũng chỉ là vì cái này bí cảnh. Vân Hy nói bổ sung, đáng tiếc ta cũng không phải là huyết đạo tu sĩ, vô duyên truyền thừa. Hy nhi, ta biết tới tìm ngươi. Vương Lăng Phong kiên định nói, ta tại đây bên trong bí cảnh phát hiện một cái loại cực lớn truyền tống trận, nên có thể truyền tống đến Thương Vân Đại Lục. Vân Hy trong mắt lóe lên ngạc nhiên cùng chờ mong, quá là được, ngươi nếu có thể đến Thương Vân Đại Lục, nhất định phải đi Vấn Tiên Tông tìm ta. Chỉ là truyền tống trận này không biết phải chăng là ổn định, ngươi ngàn vạn muốn coi chừng. Vương Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm, ta chắc chắn hành sự cẩn thận. Chờ ta đến Thương Vân Đại Lục, liền đi cùng ngươi gặp nhau. Gặp lại, phu quân. Trước khi đi, Vân Hy một tiếng này khẽ gọi nhường Vương Lăng Phong ngẩn ra một chút. Chỉ gặp trong tay của nàng tay lấy ra phụ chú, màu bạc ánh sáng lấp lánh nháy mắt đưa nàng bọc, thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vương Lăng Phong lấy lại tinh thần, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Ta biết biến càng mạnh, sau đó đến Thương Vân Đại Lục, đi tìm ngươi. Hắn không do dự nữa, thả người nhảy vào ao máu, biến mất tại cái kia đạo lỗ hổng bên trong. Chương 60, huyết hà tranh qua người đằng, ý nộ hạ sền sệt huyết thủy bọc lấy lạnh lẽo thấu xương mà tới, giống như là có vô số một tay tại lôi kéo tứ chi của hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vương Lăng Phong cắn chặt hàm răng, máu vàng tại trong mạch máu điên cuồng trào lên, cái kia cổ khiến người hít thở không thông cảm giác khó chịu mới thoáng làm dịu. Nhưng vào lúc này, trong túi chữ vật đột nhiên chuyển đến dị động. Hắn cầm lên vừa nhìn, chính là từ trên người Liễu Như Yên được đến viên kia huyết thần tông lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài màu đỏ sẫm đường vân đột nhiên sáng lên, giống như là sống tới rắn, thuận tay chui ra, lơ lửng tại màu máu vòng xoáy bên trong. Những cái kia nguyên bản lộn xộn huyết văn giống như tìm được kết cục, ào ào hướng phía lệnh bài tụ lại, tại giữa không trung dệt thành một tấm tinh mịn lưới. Bù bù, lệnh bài bỗng nhiên rung động, mặt sau mơ hồ vết khắc dần dần rõ ràng, hiện ra ba cái cổ xưa chữ triện, huyết thần tông. Ánh sáng vàng từ bút họa ở giữa tràn ra, lại tại vòng xoáy trung tâm xé mở một đạo kẽ nước đầu kia mơ hồ có thể thấy được màu xanh đen vết đá, mang theo nồng đậm huyết đạo linh lực ba động. Đây là truyền tống thông đạo. Vương Lăng Phong chấn động trong lòng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cả người đã bị một luồng cự lực túm vào kẽ nước. Mất cảm giác cân bằng chỉ duy trì liên tục mấy mắt, hắn liền tầng tầng lớp lớp ngã tại băng lanh trên đất đá. Trước mắt là ở giữa ước chừng 10 trượng vuông đại điện, mái vòm khảm nạm lấy phát sáng màu máu tinh thạch, đem bốn vách tường khắp đầy huyết đạo phù văn chiếu lên như cùng số vật. Ngay phía trước là phiến đóng chặt thanh đồng điện cửa, trên cửa lỗ khảm lại cùng lệnh bài hình dạng hoàn mỹ phù hợp. Vương Lăng Phong nắm lên lệnh bài ấn về phía lỗ khảm, két nhẹ vang lên bên trong lệnh bài khảm vào trong môn, huyết đạo phù văn nháy mắt sáng lên, thuận khe cửa chảy xuôi, giống như cho cửa điện dắt lên một tầng lưu động bằng dòng. Ầm ầm, cửa điện chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Đập vào mặt chính là càng dày đặc mùi máu tanh, hỗn hợp có một loại nào đó tinh thuần linh lực, để hắn trong đan điền máu vàng cũng nhịn không được sôi trào. Mà liên tại hắn bước vào cửa điện ngay mắt, sau lưng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Vương Lăng Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp màu máu vòng xoáy lối ra, Phó Cẩm Thành thân ảnh đang từ kẽ nứt bên trong đặt ra, màu đen trường bảo bị vòng xoáy xé rách đến bay phất phới. Phó Cẩm Thành rõ ràng cũng nhìn thấy mở ra cửa điện, càng một cái nhận ra Vương Lăng Phong, cốt trượng bỗng nhiên đất, phẫn nộ quát, thằng nhãi ranh ngươi dám. Nguyên lai Phó Cẩm Thành nhảy vào lỗ hổng phía sau, đồng dạng bị cuốn vào màu máu vòng xoáy, lại bởi vì không có lệnh bài chỉ dẫn, tại chạy loạn bên trong tiêu hao thêm nửa canh giờ. Chờ hắn xông phá vòng xoáy, vừa lúc gặp được Vương Lăng Phong mở ra cửa điện một màn. Lệnh bài kia là huyết thần tông tín vật. Phó Cẩm Thành độc nhãn bên trong lóe qua kinh nghi, lập tức hóa thành nổi giận, khó trách ngươi có thể lặng yên không một tiếng động gãy mất máu liên hệ, còn có thể cướp đi huyết linh châu, nguyên lai là cất giấu bực này cơ duyên. Hắn cốt trượng vung lên, ba đạo ánh máu giống như rắn độc bắn về phía cửa điện, lại bị trên cửa lưu chuyển phù văn bắn ra, nổ thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán không còn hình bóng. Không có lệnh bài, xông vào chỉ biết uổng phí sức lực. Vương Lăng Phong âm thanh từ trong điện truyền đến, mang theo nhàn nhạt trào phúng, Phó tông chủ vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Phó Cẩm Thành tức giận đến toàn thân phát run, cốt trượng liên tiếp nện ở trên cửa điện, ánh sáng máu cùng phù văn va chạm lớn vang dội đến đại điện rì rào đá rơi. Có thể cánh cửa kia lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại có cố lực phản chấn thuận cốt trượng truyền đến, để hắn khí huyết cuộn, cổ họng một hồi phát ngọt. Hắn lúc này thét ra lệnh những cái kia còn sót lại bộ hạ kết trận, trong mắt lại lóe qua một tia âm tàn, chỉ nghe trong miệng hắn ngâm nga, huyết tế, lên. Trong trận tu sĩ ảo ảo phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, hóa thành từng cô thấy khô. Mà Phó Cẩm Thành đem trận nhãn trung tâm giọt kia màu đỏ tươi như mã não giọt máu đạn hướng cửa đá. Cửa đá nháy mắt bị ăn mòn ra từng đạo giống mạng nhện lỗ hồng, Phó Cẩm Thành lúc này dùng cốt trượng đập ầm ầm tại cửa lớn bên trên, cuối cùng đem cửa lớn phá tan một cái khe, mà Vương Lăng Phong sớm đã đứng tại thí luyện điện chỗ sâu. Trước mắt là đầu bề rộng chừng 3 trượng huyết hạ, nước sông hiện lên màu đen, mặt ngoài nổi lơ lửng tầng tầng huyết sát, mơ hồ có thể thấy được vô số hư ảnh ở trong nước dãy rủa, phát ra tiếng rít thê lương. Bên kia bờ sông đứng thẳng tấm bia đá, khắc lấy huyết hà tranh độ bốn chữ lớn, chữ viết bên trong chảy xuôi huyết quang giống như cùng nước sông đồng nguyên. Đây chính là khảo nghiệm sao? Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, máu vàng tại bên ngoài thân bốc hơi thành sương mù. Hắn có thể cảm giác được trong biển máu huyết sát lực lượng vô cùng tính ăn mòn, phổ thông tu sĩ bước vào nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn đạo cơ, có đúng không hắn cái này tu thành máu vàng huyết đạo tu sĩ mà nói, lại giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập. Thả người nhảy vào huyết hà nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương cùng nóng bỏng huyết sắt đồng thời đánh tới, lạnh nóng giao kích như rơi băng hỏa luyện ngục. Vương Lăng Phong vận chuyển huyết ma chiến pháp, máu vàng tại trong mạch máu cấp tốc lưu chuyển, đem xâm nhập trong cơ thể sát khí một chút xíu luyện hóa, chẳng những không có tổn thương, ngược lại nhường máu vàng càng thêm tinh thuần. Hắn như dẫm trên đất bằng tại trong biển máu tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân huyết sắt đều tự động tách ra, giống như e ngại trong cơ thể hắn máu vàng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến cửa điện vỡ vụn tiếng vang. Phó Cẩm Thành thân ảnh lão đạo xâm nhập, nhìn thấy trong biển máu thông dong tiến lên Vương Lăng Phong, độc nhãn bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa, Vương Lăng Phong, người tiểu tạp chủng này, đầu tiên là huyết linh châu, lại là huyết thần tông truyền thừa, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, thật làm lao phu không giết ngươi. Phó Cẩm Thành cốt trượng chỉ hướng Vương Lăng Phong, trượng đỉnh đầu lâu trong hốc mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ, nếu không phải ngươi cái này thằng nhãi danh trộm huyết linh châu, lão phu sớm đã đến cơ duyên này. Vương Lăng Phong bước chân không ngừng, quay đầu cười nhạt một tiếng, Phó tông chủ lời này liền sai rồi. Cơ duyên trước mặt, người có tài mới chiếm được. Ngươi không có bản sự đoạt lại huyết linh châu, chỉ có thể trách chính mình không có năng lực. Ngươi muốn chết. Phó Cẩm Thành gầm lên liền muốn động thủ, lại phát hiện trong biển máu huyết sắt đột nhiên biến của bạo, lại hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem hắn công kích ngăn tại ngoài thiên hà. Rõ ràng, thí luyện quy tắc không cho phép tại trong biển máu động thủ. có bản lĩnh ngươi liền dừng lại. Phó Cẩm Thành tức giận đến cốt trượng đều đang run rẩy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Lăng Phong rời bờ bên kia càng ngày càng gần. Hắn cắn răng, cũng thả người nhảy vào huyết hà. Vừa bước vào nước sông, Phó Cẩm Thành liền rên lên một tiếng. Hắn dù cũng tu huyết đạo, có thể máu nhưng còn xa không kịp Vương Lăng Phong máu vàng tinh khiết, huyết sát lực lượng nháy mắt xâm nhập kinh mạch, để hắn động tác trì trệ. Xem ra Phó tông chủ huyết đạo tu vi cũng chả có gì đặc biệt. Vương Lăng Phong âm thanh từ phía trước truyền đến, mang theo tận lực trêu chọc. Phó Cẩm Thành vừa giận vừa đội, cố nén sát khí ăn mòn tăng tốc bước chân, cốt trượng ở trong nước khuấy động, tính toán dẫn tới càng nhiều máu nhiều sát trở ngại Vương Lăng Phong. Có thể những cái kia huyết sát vừa tới gần Vương Lăng Phong toàn thân ánh vàng, liền bị nháy mắt luyện hóa, ngược lại thành hắn chất dinh dưỡng. Ngươi đến cùng tu gì đó huyết đạo công pháp? Phó Cẩm Thành trong thanh âm cuối cùng mang lên một tia kinh nghi. Hắn từ chưa thấy qua có người có thể dễ dàng như thế điều khiển huyết sát, bực này đối huyết đạo lực khống chế, thậm chí vượt qua U Minh Tông huyết đạo tổ sư. Vương Lăng Phong không có trả lời, chỉ là bước nhanh hơn. Hắn muốn dẫn đầu đến điểm cuối cướp đoạt bảo vật. Phó Cẩm Thành nhìn xem giữa hai người càng kéo càng lớn khoảng cách, độc nhãn bên trong lóe qua một vệt ngân lệ, lại không tiếc thiêu đốt tự thân tinh huyết. Trong chốc lát, hắn tại trong sông cất bước tốc độ nhanh hơn gấp đôi, đồng thời âm thầm đem một sợi tinh huyết bung hướng huyết hà, dung nhập cái kia lăn lộn huyết sát bên trong. Vương Lăng Phong chú ý tới Phó Cẩm Thành tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lông mày cau lại chưa lưu ý hắn âm thầm mở ám. Hắn chỉ là âm thầm đánh giá một chút khoảng cách, vững tin chính mình có thể so sánh Phó Cẩm Thành trước giờ đến điểm cuối, liền tiếp theo toàn lực hướng về phía trước. Trận này không tiếng động tranh phong tại trong biển máu lặng yên tiến hành. Làm Vương Lăng Phong đạp lên bờ bên kia lúc, Phó Cẩm Thành cũng theo sát phía sau theo sau. Hai người đến trên bờ, ai cũng không có xuất thủ trước, mà là nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp phía trước trên đất trống, hai cái bệ đá chậm rãi dâng lên. Bên trái trên bệ đá trưng bày một cái cổ pháp hộp đồng, bên phải trên bệ đá thì để đó một cái ngọc giản, bên cạnh còn có một cái bình ngọc. Vương Lăng Phong không chút do dự hướng phía bên trái lướt gấp mà đi. Phó Cẩm Thành thì thân hình nhất chuyển, không chút do dự phóng tới bên phải bệ đá. Chương 61, đào thoát người đăng, ý nộ hạ đầu ngón tay chạm đến hộp đồng ngáy mắt, lạnh buốt kim loại cảm xúc thuận khe ngón tay thấm vào, hắn không có mảy may do dự, trở tay đem hộp đồng nhét vào túi trữ vật, xoay người liền hướng phía huyết hà chạy như điên. Đế giày ép qua đất đá giòn vang tại trống trải trong đại điện phá lệ chói tai, sau lưng Phó Cẩm Thành tiếng bước chân trầm thấp mà đến, không đội không chậm, lại như trọng truy lệnh ở Vương Lăng Phong trong lòng. Chạy gì đó? Phó Cẩm Thành âm thanh mang theo quỷ dị bình tĩnh, cầm tới truyền thừa, không nên nhường lão phu nhìn xem sao? Vương Lăng Phong đột nhiên thả người nhảy vào huyết hà, băng lãnh huyết thủy nháy mắt tràn qua ngực, mang theo quen thuộc sền sệt cảm giác. Hắn vận chuyển máu vàng hộ thể, ra sức hướng về phía trước bơi đi, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Phó Cẩm Thành chậm rãi đi đến bên bờ sông, màu đen trường bảo tại gió tanh bên trong hơi đông đưa. Ngươi cho rằng huyết hà có thể hộ ngươi chu toàn? Phó Cẩm Thành chậm rãi bước vào trong nước, dòng máu tại chân hắn bên cạnh tự động tách ra, mà ngay cả góc áo đều không có thấm ướt. Năm đó ngươi cướp đi huyết linh châu lúc, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Vương Lăng Phong không dám quay đầu, huyết độn thuật thôi động đến cực hạn, màu máu ánh sáng lấp lánh tại sau lưng lôi ra thật dài vệt bôi. Hắn có thể cảm giác được Phó Cẩm Thành khí tức như bóng với hình, từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 trượng khoảng cách, tức không tới gần, cũng không rút lại phía sau, giống mèo đùa chuột đùa bỡn con mồi. Ra tơi chỗ lẫn, luôn luôn cần phải trả. Phó Cẩm Thành âm thanh xuyên thấu dòng nước, mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo, ngươi trộm huyết linh châu, nuốt huyết thần tông truyền thừa, hôm nay cũng phải phun ra. Trong biển máu ương sát khí đột nhiên biến cuồng bạo, màu nâu đen sóng nước cuồn cuộn lấy chụp về phía Vương Lăng Phong, lại tại chạm đến quanh người hắn ánh vàng nháy mắt tán loạn. Hắn mượn cỗ này lực phản chấn ra tốc tiến lên, trong lồng ngực bất tử điều chi tâm nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều có ấm áp tinh huyết tuôn hướng tứ chi, triệt tiêu lấy nước sông ăn mòn. Phó Cẩm Thành tại sau lưng cười khẽ, cốt trượng điểm nhẹ mặt nước, kích thích sóng máu lại hóa thành mấy đạo màu máu xiên xích, thuận dòng nước cuốn về Vương Lăng Phong mắt cá chân. Ngươi vậy mà có thể tại huyết hà bên trên động thủ? Vương Lăng Phong đống nhiên xoay người, kim linh chỉ ngưng tụ 10 thành linh lực, ánh sáng vàng như đuốc bổ ra xiên xích, tóe lên giọt máu ở trong nước nổ tung thành nhỏ bé xương máu. Ngươi thật sự cho rằng ta thiêu đốt tinh huyết chỉ vì đuổi kịp ngươi sao? Phó Cẩm Thành cốt trượng lần nữa nâng lên, lúc này đây nhưng không có công kích, chỉ là tại mặt nước vẽ ra cái quỷ dị phù văn, ta nhưng không có bên ngoài ba cái kia ngụy quân tử như thế ngu xuẩn. Phù văn sáng lên mấy mắt, toàn bộ huyết hà đột nhiên kịch liệt rung động, Vương Lăng Phong dưới chân lòng sông lại bắt đầu chìm xuống, vô số bén nhọn gai đá từ đáy nước toát ra, mang theo gai mũi mũi tanh. Hắn dẫm lên huyết ảnh bộ hiểm lại càng hiểm tránh đi, mu bàn chân vẫn là bị cắt ra đạo vết thương sâu tới xương, dòng máu vừa chảy ra liền bị máu vàng bức về, lưu lại đạo màu vàng nhạt vết sẹo. Ngươi hao phí tinh huyết bày ra như vậy thủ đoạn, liền bị giết ta. Vương Lăng Phong âm thanh mang theo thở dốc, liên tục cực hạn chạy trốn đã để hắn khí huyết cuồn cuộn. Giết ngươi, chỉ là thuận tay. Phó Cẩm Thành thân ảnh tại trong sương mù màu máu như ẩn như hiện, lão phu chân chính muốn là trong cơ thể ngươi huyết dịch cùng huyết thần tông truyền thừa. Vương Lăng Phong trong lòng chìm xuống, xem ra cùng cái này Phó Cẩm Thành muốn không chết không nứt. Hắn không còn bảo lưu, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cái màu vàng tinh huyết phun tại mặt nước, huyết độn thuật tia sáng tăng vọt mấy lần, cả người như mũi tên rời cùng bắn về phía bờ bên kia. Phó Cẩm Thành cốt trượng cuối cùng chỉ về phía trước, lúc này đây không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nửa bức kim đan uy áp như Thái Sơn áp đỉnh che đậy tới. Vương Lăng Phong cảm giác toàn thân xương cốt đều đang rên rỉ, trong cổ họng phun lên ngay ngái, lại mượn cỗ này áp lực xông ra huyết hà, tầng tầng lớp lớp ngã tại bên bờ đá vụn bên trên. Phốc màu vàng huyết diễm tại bên ngoài thân kịch liệt lắc lư, hắn dây rủa bò lên, sau lưng vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa quần áo. Phó Cẩm Thành chậm rãi đi ra huyết hà, áo đen bên trên giọt máu tự động trượt xuống, rơi trên mặt đất lại ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Hắn đưa tay xóa đi trên mặt giọt nước, độc nhãn bên trong lập lòe cười tàn nhẫn ý, hiện tại không có người có thể hộ ngươi. Vương Lăng Phong không có trả lời, xoay người liền hướng bí cảnh bên ngoài chạy như điên. Hắn biết rõ, chân chính truy sát từ giờ khắc này vừa mới bắt đầu. Xông ra truyền thừa điện nháy mắt, Vương Lăng Phong đem liễm tức quyết thôi động đến cực hạn, thân hình nháy mắt dung nhập rừng rậm trong bóng tối. Lá mục tại đế dày phát ra nhỏ vụn tiếng vang, hắn mượn cổ thụ hiểm hộ tránh trái tránh phải, kim linh chỉ thỉnh thoảng bắn ra, chặt đứt sau lưng đuổi theo màu máu dây leo. Xoẹt phó cẩm thành cốt trượng mang theo tiếng xé gión đện ở hắn vị trí mới vừa đứng, to cỡ miệng chén thân cây ứng tiếng đứt gãy, chỗ đứt toát ra khói xanh mang theo gây mùi ăn mà bị. Trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Phó cẩm thành âm thanh giữa khu rừng quanh quẩn, cốt trượng điểm nhẹ mặt đất, mấy đạo cột sáng màu máu từ trong lòng đất phun ra ngoài, tại trong rừng rậm rệt thành tấm cực lớn lưới, đem Vương Lăng Phong đường đi tầng tầng phong tỏa. Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại, huyết ma biến trong nháy mắt phát động, cao ba trượng màu vàng huyết ma hình thái đụng gãy vài cây cổ thụ, cánh vàng phe phẩy hơi nóng hầm hập, mạnh mẽ từ cột sáng khe hở bên trong xông ra. Hắn trở tay đánh ra hai đạo kim linh chỉ, bước lui theo sát phía sau Phó Cẩm Thành, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra viên kia thượng phẩm linh thạch. Linh lực rót vào nháy mắt, thượng phẩm linh thạch bộc phát ra sáng chói linh quang, hơn phân nửa linh khí tiêu tán tại không trung. Phía khu vực này linh khí lập tức tăng vọt mấy lần. Ngay sau đó, Vương Lăng Phong thôi động vệ linh cổ, thi triển vệ linh cổ nhị chuyển thần thông, dẫn bạo linh khí. Hắn mượn cỗ này linh lực thủy triều, huyết độn thuật tốc độ nâng lên ba thành, thân ảnh giữa khu rừng lôi ra đạo mơ hồ vết đỏ. Phó Cẩm Thành đột nhiên bắn ra một giọt máu tại không trung diễn hóa thành một tấm kín không kẽ hở lưới. Vương Lăng Phong trong lúc đội vã sử dụng phá trận quyền, đem lưới lớn đánh bay. Lá bài tẩy của ngươi cũng chỉ có những thứ này. Phó Cẩm Thành cười lạnh, cốt trượng bên trên đầu lâu đột nhiên há miệng, phun ra đoàn đen nhánh sương mù. Những nơi đi qua, cây cối hào hào tàn lụi, chim thú nháy mắt sơ cứng. Vương Lăng Phong không dám đón nữa, xoay người nào về phía bên trái vách núi, cánh vàng tại trên vách núi đá tầng tầng lớp lớp bố một cái, mượn phản xung lực rơi vào phía dưới mây mù. Hắn có thể cảm giác được đoàn hắc vụ kia chùi lưng sống lưng lướt qua, áo bào nháy mắt bị ăn mòn ra mấy cái hang lớn, làn da chuyển đến như kim đầm đầm nói. Xa xuống mất cảm giác cân bằng duy trì liên tục cước chừng ba hơi, hắn tầng tầng lớp lớp ngã tại giữa sườn núi trên bình đài, trong lồng ngực xương cốt giống như đều dợi vị. Không đợi hắn thở một ngụm, đỉnh đầu liền truyền đến Phó Cẩm Thành tiếng cười, ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Vương Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phó Cẩm Thành dẫm lên trôi phi kiếm màu đỏ ngỏm treo giữa không trung, cốt trượng trực chỉ phía dưới. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì mánh khóe đều là hưởng công. Mấy đạo màu máu quang nhận từ trượng đỉnh bắn ra, mang theo xé rách không khí kêu thét bổ tới. Vương Lăng Phong lăn khỏi chỗ, quang nhận lướt qua đầu vai của hắn lướt qua. Tại sao lưng trên vách đá nổ ra mấy cái hơn một trượng sâu cái hố? Hắn thừa cơ từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia vừa rồi dùng thừa nửa khối thượng phẩm linh thạch, linh lực không giữ lại chút nào rót vào. Oanh linh khí bạo tạc bộc phát ra linh quang hình thành đạo cực lớn sóng xung kích, đem Phó Cẩm Thành tạm thời bước lui. Vương Lăng Phong mượn cái này nháy mắt khẽ hở, xoay người tiến vào một bên khác động đá, trở tay bấm quyết dẫn động thổ thứ thuật, năm đạo gai đá bỗng nhiên từ cửa hàng dâng lên, tạm thời phong bế truy binh đường đi. Động đá vôi bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có giọt nước đập xuống đá đầm âm thanh. Vương Lăng Phong tựa ở băng lãnh trên vách đá thở dốc, lấy ra cuối cùng nửa bình linh đan nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa, lại chỉ làm cho hắn khôi phục ba thành linh lực. Mà Phó Cẩm Thành khí tức trầm ổn như cũ, rõ ràng còn chưa đem hết toàn lực. Đi ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Phó Cẩm Thành âm thanh từ ngoài động truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, lại trốn ở đó, chỉ biết chết được thảm hại hơn. Vương Lăng Phong rõ ràng, hắn hiện tại sinh cơ duy nhất chính là bỏ chạy truyền tống trận, khởi động truyền tống trận chính mình liền có thể chạy trốn. Chỉ muốn thoát khỏi Phó Cẩm Thành đã là hy vọng xa vời, hy vọng duy nhất chính là liều chết vọt tới truyền tống trận. Động đá ngoại truyền đến gai đá vỡ vụn giòn vang, Phó Cẩm Thành khí tức càng ngày càng gần. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, máu vàng ở trong người chậm rãi sôi trào, hắn biết rõ, quyết chiến thời khắc đến. Làm Phó Cẩm Thành cốt trượng đụng nát cuối cùng một đạo gai đá lúc, Vương Lăng Phong đột nhiên từ trong bóng tối xung ra, kim linh chỉ ngưng tụ toàn thân còn lại linh lực, trực chỉ đối phương trong lực. Một kích này ngưng tụ hắn tất cả ý chí, màu vàng ngón tay mũi nhọn ở trong bóng tối sáng lên. Phó Cẩm Thành rõ ràng không ngờ tới hắn dám phản sát, trong lúc đội vã ngưng tụ linh lực vòng bảo hộ bị ngón tay mũi nhọn đâm xuyên đường may khe hở, cốt trượng vô ý thức quét ngang mà ra. Phanh tiếng vang bên trong, Vương Lăng Phong miệng phun máu tươi, nhưng cũng mượn cố này lực xông ra bên ngoài hang động. Phó Cẩm Thành ôm ngực vết thương, trong mắt lóe lên kinh sợ, người muốn chết. Hắn cốt trượng vung lên, mấy đạo màu máu xiềng xích từ mặt đất chui ra, như linh xà quấn về Vương Lăng Phong tứ chi. Vương Lăng Phong bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, đồng thời hoàn thành huyết ma biến, màu vàng cánh dùng sức bổ một cái, hiểm mà lại hiểm tránh thoát màu máu xiềng xích. Ầm ầm, đá lớn cùng xiềng xích va chạm, sinh ra sóng xung kích làm cho cả động đá đều đang run rẩy. Vương Lăng Phong mượn cố này hỗn loạn, xông ra mấy dặm. Phó Cẩm Thành gầm thét từ phía sau truyền đến, ngươi còn muốn chạy? Mấy đạo màu máu quang nhận xuyên thấu tia sáng, lướt qua Vương Lăng Phong đầu bay lướt qua. Sau đó ba ngày, Vương Lăng Phong ở phía trước chạy, Phó Cẩm Thành ở phía sau một bên thả pháp thuật một bên theo đuổi. Trong ba ngày này, Vương Lăng Phong lá bài tẩy đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, linh đan tiêu hao hầu như không còn, thượng phẩm linh thạch dùng hết, tinh huyết trong cơ thể cũng tiêu đốt hơn phân nửa. Vào giờ phút này, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, hắn đã thấy quen thuộc đồi cát nhỏ. Lúc này, hắn quay đầu dùng ra chính mình sau cùng linh lực, phóng thích một cái hỏa cầu thuật. Phó Cẩm Thành vội vàng tránh né, đi qua ba ngày này truy đuổi, hắn tình trạng cũng xuống hàng rất nhiều. Vương Lăng Phong thì thừa cơ chui vào nhà đá, lần nữa đứng vững lúc, hắn đã xuất hiện đang bố trí truyền tống trận trong nhà đá. Trận nhãn chỗ bảy viên tinh thạch còn tại tản ra tia sáng nhỏ yếu, Vương Lăng Phong lảo đảo bổ nhào vào trận trung ương, bấm pháp quyết, khởi động truyền tống trận. Bù bù, chỉ một thoáng, toàn bộ truyền tống trận đột nhiên sáng lên, 7 viên tinh thạch đồng thời bộc phát ra ánh sáng sáng chói, đem nhà đá chiếu lên giống như ban ngày. Phức tạp phù văn trên mặt đất lưu chuyển, hình thành đạo vòng xoáy khổng lồ, trong lòng đất linh mạch nháy mắt bị rút sạch. Vương Lăng Phong có thể cảm giác được Phó Cẩm Thành khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần, cái kia nửa bước kim đan uy áp như mây đen áp đỉnh che lại đến, hắn lại mặt không thay đổi nhìn qua cửa đá. Ngay tại thân ảnh của hắn gần biến mất mấy mắt, Phó Cẩm Thành cốt trượng cuối cùng xuyên thấu nhà đá cửa lớn, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh tới hướng Vương Lăng Phong. Phanh tiếng vang bên trong, nhà đá kịch liệt rung động, truyền tống trận biên giới phủ văn bắt đầu tán loạn. Vương Lăng Phong, Phó Cẩm Thành gầm thét vang vọng nhà đá, hắn nhìn xem trong trận bên trong dần dần mơ hồ thân ảnh, lộc nhãn bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, lao phu phát hệ, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cánh cổng ánh sáng cuối cùng vẫn là tại cốt trượng rơi xuống trước triệt để đóng lại, chỉ để lại Phó Cẩm Thành đứng tại trống rỗng trong nhà đá, cốt trượng đập ầm ầm trên mặt đất, đem cứng rắn mặt nham thạch đập ra cái hơn một trượng sâu hô to. A gào thét phẫn nộ quanh quẩn ở trong thạch thất, chấn động đến mái vòm hình thạch dị rào rơi xuống. Theo đuổi ba ngày con mồi đào thoát, cho dù là Phó Cẩm Thành dạng này có lòng dạ người cũng không nhịn được nổi giận. Phó Cẩm Thành nhìn xem trong tay đứt gãy cốt trượng, lại nhìn về phía Vương Lăng Phong biến mất phương hướng, trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn biết rõ, lúc này đây nhường Vương Lăng Phong đào thoát, ý vị như thế nào. Cái kia hộp đồng bên trong huyết thần tông truyền thừa, tiểu tử kia huyết đạo tạo nghệ, đều đem không có duyên với hắn. Chờ xem. Phó Cẩm Thành âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, mang theo khiến người dùng mình lạnh lẽo, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi. Trong nhà đã dần dần khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có Phó Cẩm Thành nặng nề tiếng hít thở, còn có truyền tống trận lưu lại không gian ba động. Chương 62, nam được người đăng, ý nộ hạ không gian chảy loạn như vô số thanh vô hình lưỡi dao, điên cuồng xé rách lấy Vương Lăng Phong ý thức. Hắn sau cùng ký ức dừng lại tại truyền tống trận tia sáng tăng vọt mấy mắt, Phó Cẩm Thành trôi này nhuốm máu cốt trượng miễn cưỡng phải rơi vào trên người hắn. Ba ngày bỏ mạng kiếp sống nhường Vương Lăng Phong tinh bị lật tẫn, vì lẽ đó tại đây truyền tống quá trình bên trong, hắn không thể tránh khỏi lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ là một cái chớp mắt, lại như chịu đựng qua 1000 năm. Thương Vân Đại Lục Nam Vực, vùng biển vô tận trên không đột nhiên nứt ra một đạo dữ tợn khe hở. Màu đen không gian chảy loạn như độc xà thổ tín, mơ hồ có thể thấy được khe hở chỗ sâu lăn lộn màu máu bừng sáng. Phù phù, một đạo hắc ảnh từ bên trong khe hở rơi xuống, mang theo phá không kêu thét đánh tới hướng mặt biển. Chấn động tới bọt nước chưa rơi xuống, đạo thân ảnh kia đã như giống như diều đứt dây rơi vào xanh đậm, chỉ ở mặt nước lưu lại một vòng thoáng qua liền mất gợn sóng. Nước biển băng lạnh thấu xương, Vương Lăng Phong ý thức ở trong hỗn độn chìm nổi, hắn giống một đoạn bị vứt bỏ cây khô, tại hải lưu bên trong lên lên xuống xuống, áo bào bị sóng lớn xé rách đến bay phất phới. Tựa hồ là phát giác được chung quanh nguy hiểm, trong đan điển phệ linh cổ đem một luồng linh khí nhà tại liễm tức quyết phủ văn bên trên, Vương Lăng Phong khí tức dần dần thu liễm, lúc này mới tránh cho bị trong biển yêu thú thêm đồ ăn. 2-3 canh giờ lặng yên trôi qua. Khi mặt trời mới mọc đâm rách tầng mây, tại mặt biển tung xuống mảnh vàng vụn còn sáng lúc, một chiếc lâu thuyền mới rốt cục xuất hiện tại mặt biển phần cuối. Chiếc này tên là Nam Hải Minh Châu Hào lâu thuyền có tới cao 10 trượng, vườn bên trên treo lên viên sinh động như thật chân châu đồ đằng, chính là Nam Hải Thương hội kỳ hạm. Trên bong tàu, thân mang xanh nhạt váy sam thiếu nữ dựa vào lan can mà đứng, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Đại tiểu thư, phía trước giống như có cái gì tại phiêu. Sau lưng truyền đến thanh âm giàn mua, lão giả râu tóc bạc trắng đứng chắp tay, đạo bào màu xám đen bên trên treo lên ám văn, chính là người hộ đạo Đức Thúc. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức đã như mạng nhện tản ra, nháy mắt khóa chặt cái kia đạo tại bên trong sóng lớn chập trùng thân ảnh. Tô Thanh Diên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đôi mi thanh tú cao lại. Người kia thân hình chật vật, áo bào bên trên ngưng kết vết máu ở trong nước biển hiện ra đỏ sậm, rõ ràng bị thương không nhẹ. Có thể nhất làm cho nàng để ý là, người kia cho dù hôn mê, toàn thân vẫn quanh quẩn lấy một sợi như có như không huyết khí vàng nóng, có thể tại mặn chắc chắc trong nước biển ngưng tụ không tan. Đức Thúc nàng đầu ngón tay vuốt khẽ chân châu vòng tay, âm thanh rõ ràng chân như ngọc thạch tấn công, đem hắn bứt lên tới đi. Đức Thúc một chút gật đầu, thân hình không động, chỉ là con ngón đúng ra. Một đạo màu xanh nhạt linh lực tấm lụa như rắn dài thoát ra, tinh chuẩn địa quyển ở Vương Lăng Phong thắt lưng, đem hắn bình ổn kéo hướng lâu thuyền. Trên bong tàu thủy thủ sớm đã chuẩn bị tốt tấm ván gỗ, ba chân bốn cẳng đem người nhấc tới. Còn có khí. Đức Thúc thăm dò Vương Lăng Phong hơi thở, hơi nhíu mày, hắn khí tức có chút cổ quái, bất quá hẳn là trúc cơ kỳ. Trong cơ thể huyết khí có kỳ quặc, như vậy thương thế có thể giữ được tính mạng. Tô Thanh Diên liếc mắt Vương Lăng Phong bên hông phồng lên túi chữ vật, lại nhìn một chút trên người hắn ngay tại chậm rãi khép lại nhỏ bé vết thương. Nàng môi đỏ khẽ mí môi, an trí đến phòng trọ, tìm ý sư nhìn xem. Trong phòng khách, khắc hoa gỗ lê trên giường phủ lên mềm mại chăn đấm. Vương Lăng Phong lông mi bỗng nhiên rung động hai cái, giống như là người chết chìm cuối cùng tránh thoát cây rồng quấn quanh. Hắn phí sức mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là theo lên sóng biển hoa văn màn lụa, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt đàn hương. Đây là. Hắn chống lên nửa người trên, vết thương trên người truyền đến từng trận đau đớn đau, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Túi đầu nhìn lại, rất nhiều vết thương đã bị thích đáng xử lý, quần lây trắng loáng vải xô bên trên còn thấm lấy nhàn nhạt mùi thuốc. Mình bị yếu. Vội vàng túi đầu vừa nhìn, túi chứa vật vẫn vững vàng thắt ở bên hông, xúc tu ô nhuận, bên trong hộp đồng vẫn còn ở đó. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phản ứng địa ý biết đến, chính mình thật rời đi Thanh Vân tu tiên giới. Chỉ là không biết hiện tại chính mình vị trí có phải hay không tại Thương Vân đại lục, đến tìm tới người cứu hắn hỏi một chút. Bất quá việc cấp bách là trước khôi phục linh lực, bởi vì không gian truyền tống nguyên nhân, linh lực bởi vì duy trì hộ thể linh cháo mà hao tổn đến không còn một mảnh. Hắn thử vận chuyển công pháp, lại phát hiện kinh mạch như bị giấy nhám mài qua bừng bĩu, máu vàng tại trong mạch máu chậm chạp chảy xuôi. Rõ ràng truyền tống thời không lực lượng đối nhục thân tổn thương không nhỏ, mặt ngoài thân thể rất nhiều vết thương đều là lực lượng không gian tạo thành. Có người sao? Vương Lăng Phong cất giọng la to, tầm mắt cảnh giác quét qua trong phòng bày biện. Gỗ tử đàn trên bàn bày biện sứ men xanh ấm trà, góc tường bác cổ mắc lên trưng bày lấy mấy cái vỏ sò vật trang trí, khắp nơi lộ ra tinh xảo, nhưng cũng giấu giếm không dễ dàng phát giác linh lực ba động, rõ ràng lâu thuyền này chủ nhân cũng không phải là bình thường thương hộ. Ngoài cửa truyền đến khẽ trò câm thanh, sau đó chính là đứt thúc cái kia thanh âm giản mua, khách nhân tỉnh. Vương Lăng Phong không có lập tức mở cửa, mà là âm thầm ngưng tụ lại còn sót lại linh lực, kim linh chỉ tại trong tay áo lặng yên xúc thế, các hạ là. Lão phu Kim Đức ngoài cửa âm thanh không nhanh không chậm, nhà ta đại tiểu thư cứu các hạ, không biết khách nhân cao tính đại danh, tại sao lại ở trong biển trôi nổi. Vương Lăng Phong trầm mặc khoảng khắc, đầu ngón tay chậm rãi buông ra. Đối phương ngữ khí bình thản, thần thức lại như bóng với hình bao phủ phòng trọ, hiển nhiên là vị tu vi không tầm thường trúc cơ tu sĩ. Hiện tại loại tình huống này, lấy hắn tình trạng không thích hợp đối kháng chính diện. Hắn sửa sang lại vào áo, trầm giọng nói, tại hạ Lâm Thiên, cảm ơn cứu. Đến mức vì sao rơi xuống nước? Nói rất dài dòng. Hắn quyết định tạm thời giấu giếm ngoại lai tu sĩ thân phận, tại thăm dò mảnh này tu tiên giới nội tình phía trước, cẩn thận là hơn. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Đức Thúc chậm rãi đi vào, tầm mắt tại trên mặt hắn dừng lại khoảng khắc, như đang phán đoán thật giả. Tô Thanh Diên âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Đức Thúc, khách nhân tỉnh thuận tiện, hỏi một chút hắn có cần hay không ăn uống. Vương Lăng Phong nhìn về phía cửa ra vào cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này thiếu nữ nhìn như yếu đuối, trên thân lại quanh quẩn lấy nhàn nhạt bảo quang, rõ ràng thân mang dị bảo, lại tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, so hắn dự đoán càng không đơn giản. Đa tạ cô nương cứu, hắn chắp tay hành lễ, ngữ khí bình tĩnh, ăn uống phương diện không cần hao tâm tổn trí, bất quá ta muốn hỏi mấy vấn đề. Tô Thanh Diên bước liên tục rời khỏi, bước vào trong phòng, tầm mắt nhẹ nhàng mà nhìn xem Vương Lăng Phong, cứ nói đừng ngại. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, không biết nơi này ra sao địa. Mảnh này tu tiên giới môn phái cùng thế lực như thế nào phân bố? Tô Thanh Diên khẽ gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, nơi này là Thương Vân Đại Lục Nam Bực. Cái này Nam Bực phía Nam buôn bán trên biển hội hợp Huyền Nguyệt Tông vì hai đại cự đầu, chúng ta Nam Hải Thương hội chủ doanh mậu dịch, Huyền Nguyệt Tông thì là tu tiên môn phái, am hiểu phù triệt thuật. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiểu môn phái cùng tán tu. Trong lòng Vương Lăng Phong âm thầm suy tư, tin tức này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn lại hỏi, cái này Nam Bực nhưng có gì đó địa phương nguy hiểm? Đức Thúc Đuốt Dâu nói, ngươi bây giờ chỗ ở chính là địa phương nguy hiểm, Nam Bực tới gần Vô Tận Chi Hải, cái này Vô Tận Chi Hải bên trong 10 phần nhiều hải thú, lục địa cũng chỉ có lẻ tẻ đảo nhỏ, vì lẽ đó ngươi có thể ở trên biển tung bay sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Vương Lăng Phong nghe vậy, cau mày, trong lòng tính toán tiếp xuống dự định. Hắn biết rõ tại đây xa lạ Nam Bực, chính mình tình cảnh gian nan, không chỉ muốn tăng lên thực lực, còn phải cẩn thận ứng đối nguy hiểm không biết. Tô Thanh Diên gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, Lâm công tử nếu không chê, có thể tại ta Nam Hải Thương hội tạm làm dừng lại, chờ thương thế khỏi hẳn lại tính toán sau. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, đây đúng là cái lựa chọn tốt, tức có thể dưỡng thương, lại có thể hiểu thêm một bậc cái này Nam Bực tình huống. Vậy liền cảm ơn Tô cô nương cùng Đức tiền bối. Vương Lăng Phong đứng dậy chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tô Thanh Diên mỉm cười gật gật đầu, Lâm công tử khách khí. Hai người ra khỏi phòng đóng cửa lại phía sau, Vương Lăng Phong cau mày, trước mắt xem ra, cái này Nam Hải Thương hội người tựa hồ cũng không ác ý, hơn nữa còn miễn phí để hắn tại đây tính dưỡng. Nhưng hắn biết rõ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Bất luận cái gì ân huệ, cũng sẽ ở sau lưng yên lặng đánh dấu tốt giá cả. Bất quá bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế là hắn tĩnh tâm vận chuyển công pháp, toàn lực khôi phục thương thế cùng linh lực. Lúc này, trên bong tàu Kim Đức nghi hoặc mà hỏi thăm, tiểu thư, tại sao muốn lưu hắn tại thương thuyền? Hắn sau khi tỉnh lại trực tiếp đưa tiễn, không phải là càng thỏa đáng sao? Tô Thanh Diên thì đáp, Đức Thúc, ngươi cảm thấy một cái bình thường trúc cơ tu sĩ lại đột nhiên xuất hiện tại Vô Tận Chi Hải cái này bên trên, mà lại còn có thể sống được đợi đến chúng ta đem nó vớt lên. Lâm Thiên người này tất nhiên không đơn giản. Nói không chừng, có thể tại cái kia sự kiện bên trên giúp đỡ ta. Kim Đức trong mắt co rụt lại, tiểu thư, ngươi dự định để hắn đi? Tô Thanh Diên chậm rãi đi trở về khoang tàu, chỉ để lại một câu, vậy thì phải nhìn hắn biểu hiện. Chương 63, Nam Lâm thành người đăng, ý nộ hạ đi qua 3 ngày tĩnh dưỡng, thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vương Lăng Phong từ trong túi chứa vật lấy ra cái kia hộp đồng, là thời điểm nên nhìn xem, có thể dẫn đến hóa thần tông môn bị diệt trí bảo là cái gì. Hộp đồng mở ra nháy mắt, một vệt ánh sáng vàng nhảy vào tầm mắt, kia là khỏa toàn thân mạ vàng hạt châu, vào tay ô nhuận, Vương Lăng Phong thăm dò vào thần thức quét qua, lại chưa tỉnh mảy may kỳ lạ. Hắn chính nhíu mày, tầm mắt trở về hộp đồng, mới phát hiện hộp đáy khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ, càng là liên quan tới hạt châu này giới thiệu, hỗn độn huyết châu tinh luyện yêu thú máu thịt hóa thành huyết linh đan, huyết linh đan có thể tăng lên trên diện rộng huyết đạo tiến độ tu luyện, cũng có thể làm rất nhiều huyết đạo nguyên vật liệu, đến mức càng đa dụng hơn đường chưa đào móc, linh châu chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng. Vương Lăng Phong không chút do dự từ đầu ngón tay, bước ra một giọt máu vàng, rơi vào hỗn độn huyết châu bên trên. Giọt máu kia nhanh chóng bị huyết châu hấp thu, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được tự thân cùng viên này huyết châu sinh ra liên hệ. Tâm niệm vừa động, huyết châu liền tiến vào đan điền. Xem ra cần phải tìm thời gian đi giết điểm yêu thú, thử một chút cái này hỗn độn huyết châu năng lực. Vương Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Tô Thanh Diên rõ ràng chân âm thanh. Lâm công tử, phía trước chính là Nam Lâm cảng. Vương Lăng Phong nghe tiếng đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía bên bờ. Sương sớm bên trong bến cảng như nằm tại mặt biển cự thú, màu xanh đen đá bến tàu hướng biển sâu kéo dài, mấy chục chiếc treo các loại cờ xí linh chu chính chậm rãi cập bờ. Trên bong tàu tu sĩ hoặc gánh pháp khí hồng gỗ, hoặc nắm trong lồng yêu thú, lui tới xuyên qua ở giữa linh lực ba động liên tiếp. Hắn chỉnh lý tốt vào áo, đem hỗn độn huyết châu thu vào đan điền, đẩy cửa đi ra ngoài lúc, Tô Thanh Diên đang đứng tại bong tàu bên dưới, xanh nhạt váy sam bị gió biển lướt nhẹ qua đến bay phất phới, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay chiết xạ mặt trời mới mọc ánh sáng lốm đốm. Cảm ơn Tô cô nương một đường trông nom. Vương Lăng Phong chắp tay hành lễ, tầm mắt quét qua bến tàu rộn ràng đám người, linh nhãn thuật xuống có thể trông thấy không ít chút cơ tu sĩ linh quang, thậm chí có mấy đạo khí tức đã tới gần kim đan, cái này Nam Lâm Thành ngược lại là náo nhiệt. Nam Lâm Thành là nam vực lớn nhất gần biển thành phố thông thương với nước ngoài. Tô Thanh Diên xoay người dẫn đường, đức thúc theo sát phía sau, không chỉ có là ta Nam Hải Thương hội trọng trấn, cũng là các đường tu sĩ giao dịch linh tài, tuyên bố nhiệm vụ chỗ then chốt. Mà lại Vô Tận Chi Hải mặc dù là hiểm địa, nhưng cũng cất giấu tài nguyên phong phú, không nói trước những cái kia yêu thú tài liệu, chỉ là những cái kia trong biển bí bảo, chúng ta một năm đều gặp qua thật nhiều lần. Lâu thuyền chậm rãi lái vào chuyên dụng nơi cập bến, sớm có thương hội con cháu đợi tại bên bờ, nhìn thấy Tô Thanh Diên ảo ảo không mình hành lễ, đại tiểu thư. Đạp lên bến tàu bản đá xanh ngay mắt, Vương Lăng Phong liền ngửi được không khí bên trong hỗn tạp khí tức. Mặt chắc chắc trong gió biển bọc lấy đan hương, lá bùa chu sa vị, còn có yêu thú da lông mùi tanh, đủ loại mùi vị xen lẫn thành thuộc về tu tiên giới thành phố thông thương với nước ngoài đặc biệt khí tức. Mời tới bên này. Tô Thanh Diên dọc theo bến tàu đại lộ tiến lên, hai bên cửa hàng lâm lập, treo vạn bảo lâu tụ linh các chờ chiêu bài Nam Lâm Thành chia đồ vật hai khu, đông khu là tán tu phiên chợ, tây khu thì từ các đại thế lực trưởng khống, ta Nam Hải Thương hội liền tại tây khu. Vương Lăng Phong chú ý tới, đường phố bên cạnh cách mỗi 100 trượng liền có mang lấy ngân giáp tu sĩ đứng gác, giáp trụ trên có khắc chân châu đồ đằng, linh lực ngưng thực như sát, hiển nhiên là Nam Hải Thương hội hộ vệ. Đi ngang qua một chỗ quảng trường lúc, hắn thoáng nhìn trung ương đứng sừng sững lấy trượng cao bia đá, mặt trên khắc đầy nhiệm vụ bảng danh sách, đỉnh cao nhất lệnh treo giải thưởng hiện ra ánh sáng màu đỏ, càng là tìm kiếm một cái Thâm Hải Long Tiên Châu ban thưởng cao tới 100.000 linh thạch. Những hộ vệ này đều là trúc cơ kỳ. Vương Lăng Phong thấp giọng hỏi. Tây khu Trị An Tử Thương hội cùng Huyền Nguyệt Tông cùng duy trì. Tô Thanh Diên bước chân chưa ngừng, tu sĩ tầm thường không dám ở này dương oai, nhưng nếu thật gặp gỡ Kim Đan kỳ tán tu nháo sự, liền cần xuất động cung phụng đường trưởng lão. Đang nói chuyện đã đến tây khu cửa vào, hai phiến khắc hoa sau cửa sắt là mảnh trống trải đình viện, mấy chục tòa lầu các sen vào nhau tinh tế, trung ương nhất 9 tầng tháp lâu treo Nam Hải Thương hội mạ vàng bảng hiệu, mái nhà chân châu phong linh trong gió phát ra réo rắt tiếng vang. Đây chính là tổng bộ. Vương Lăng Phong nhìn qua tháp lâu đỉnh xoay quanh linh chu, có thể cảm giác được chí ít ba đạo Kim Đan kỳ khí tức. Chỉ là Nam Lâm Thành phân hội, tổng đàn tại càng đầu Nam Chân Châu đảo. Tô Thanh Diên dẫn hắn đi vào phòng khách chính, trong sảnh trưng bày lấy cực lớn hải đồ, ghi chú Nam vực linh mạch cùng hiểm địa. Thương hội chủ doanh linh tài mậu dịch, khóa vực vận chuyển, mỗi tháng mùng 1 còn biết tổ chức hội đấu giá, không ít hi hữu biển sâu linh vật sẽ chỉ ở này lưu thông. Đức thúc nhận thắp nhang trà, trầm giọng nói, ta thương hội tài nguyên dồi dào, quả thật tu hành đặt chân nơi tốt đẹp. Vương Lăng Phong đầu ngón tay vớt ve ly trà biên giới, chờ đợi ở dưới. Tô Thanh Diên ngồi thẳng chủ vị, tầm mắt thẳng thắn, như Lâm công tử tạm thời chưa có chỗ, không ngại tại thương hội làm cái trúc cơ cung phụ. Vương Lăng Phong vốn là dự định lưu ở nơi đây chậm rãi phát triển, nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại ung dung thản nhiên, cung phụ. Hắn ngước mắt cười một tiếng, không dối gạt hai vị, tại hạ là cái luyện đan sư. Dứt lời hắn thăm dò vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc bình ngọc đặt lên bàn, nắp bình mở ra nháy mắt, đan hương giống như thủy triều tuôn ra đầy đại sảnh, một cái trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược lơ lửng mà ra, toàn thân trắng mướt, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Cực phẩm tụ linh đan. Đức thúc đống nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bực này chất lượng, ít nhất là nhị giai luyện đan sư thủ bút. Tô Thanh Diên cũng lộ vẻ xúc động, nàng có thể cảm giác được trong đan dược ẩn chứa tinh thuần linh lực, viễn siêu phường thị lưu thông đan dược. Vương Lăng Phong thu hồi bình ngọc, ngữ khí bình thản, tôi thông luyện đan thuật thôi. Như thương hội cần cao giai đan dược, tại hạ cũng có thể làm thay, chỉ cần ấn giá thị trường thanh toán linh tài là đủ. Hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, thực ra trong lòng âm thầm may mắn, bởi vì cực phẩm tụ linh đan đối với trúc cơ kỳ mà nói tác dụng không lớn, vì lẽ đó đào vong lúc không có phục dụng, giờ phút này vừa vận dụng đến đứng thẳng nhị giai luyện đan sư thân phận. Tô Thanh Diên cùng Đức Thúc liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy ý động. Nhị giai luyện đan sư tại Nam vực cực kỳ quý hiếm, nếu có thể mời chào dạng này một vị luyện đan sư, đối thương hội mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Lâm công tử như nguyện chịu thiệt. Tô Thanh Diên đứng dậy chắp tay, kể từ hôm nay chính là ta Nam Hải Thương hội luyện đan cung phụng, mỗi tháng có thể thu hoạch được 1000 linh thạch trung phẩm bổng lộc, giá phải trả là giúp chúng ta luyện chế 10 lò nhị giai đan dược, mà lại bình thường mua linh dược phí tổn giảm phân nửa, đan phương miễn phí. Ngươi nếu là luyện chế ra dư thừa một giai hoặc là nhị giai đan dược, cũng có thể giao cho thương hội thu về, chúng ta sẽ không để cho người thua thiệt. Vương Lăng Phong gật đầu đáp ứng. Hắn cần chính là một cái an ổn tu hành hoàn cảnh, Nam Hải Thương hội tài nguyên cùng thế lực, vừa lúc có thể trở thành hắn tại Nam vực đặt chân văn cầu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, trên mặt đất ném xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng. Vương Lăng Phong nhìn qua trong đình viện xuyên qua thương hội con cháu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Thương Vân Đại Lục con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Chương 64, nhị giai luyện đan sư người đăng, ý nộ hạ. Vương Lăng Phong tại Nam Hải trong thương hội cầm một phần tăng khí đan đan phương cùng một chút tương ứng dữ liệu. Tuy nói lúc trước dựa vào dọa người lừa dối qua cửa ải, có thể hắn cuối cùng vẫn là một giai luyện đan sư. Cũng may có mặt bảng tương trợ, nghĩ đến trong thời gian ngắn luyện ra tăng khí đan cũng không phải là việc khó. Thương hội phân phối trụ sở tại Nam Lâm Thành Nam Khu, Nam Lâm Thành khu nhà ở đồng dạng tại Nam Khu, Bắc Khu là phụ thành chủ cùng tu luyện độc phủ. Đi theo thương hội đệ tử đi tới phân phối cho hắn tiểu viện, Vương Lăng Phong dương mắt liền thấy tinh xảo bố cục, bốn phía ngang eo cao tường trắng bò đầy màu tím nhạt dây leo ở giữa tô điểm nhỏ vụ tử hoa, gió lướt qua, bóng hoa nhẹ lay động. Cửa sân là chất gỗ, vân vân điêu khắc cổ pháp nhã trí, lộ ra một chút tuyết nguyệt lãng động ôn nhuận. Lâm cung phụng, ngài nơi ở đến. Đệ tử chắp tay cáo lui. Vương Lăng Phong ngân một tiếng, liền đẩy ra cửa gỗ. Đi vào tiểu viện, chạm mặt là một đầu cục đá lát thành đường mòn, uốn lượn thông hướng trong nội viện chỗ sâu. Hắn đối quanh mình hoa cỏ vốn cũng không nóng lòng, trực tiếp đi về phía trước, liền nhìn thấy một tòa nhà gỗ, bên hông có miệng nước trong giếng, giếng xuôi theo để đó thùng nước, mặt nước phản chiếu lấy ánh mặt trời bóng mây, ngược lại có mấy phần hứng thú. Sân nhỏ nơi hẻo lánh còn có khối dược điện, vài cọng thảo dược đang phát ra mùi hương thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Vương Lăng Phong thỏa mãn gật gật đầu, xem ra cái này thương hội phân phối chỗ ở cũng không tệ, vừa vặn có thể an tâm ở đây tu luyện. Hắn đi vào phòng luyện đan, trong phòng luyện đan tự mang một cái địa hỏa trận pháp, có thể đem địa hỏa dẫn lên đến sử dụng, cái này gia tăng thật lớn luyện đan xác suất thành công. Vương Lăng Phong mở ra Bồi Nguyên Đan đan phương, cẩn thận đọc lên. Bồi Nguyên Đan là trúc cơ kỳ tu sĩ củng cố tu vi cơ sở đan dược, địa vị có thể so với luyện khí kỳ tụ linh đan, vì lẽ đó nó độ khó luyện chế cũng là tại nhị giai đan dược bên trong đơn giản nhất. Trong phòng luyện đan, địa hỏa trận pháp phủ văn trên mặt đất hiện ra đỏ cam ánh sáng nhạt, Vương Lăng Phong đứng tại trước lò luyện đan, đầu ngón tay vân vê ba đóa Bồi Nguyên hoa, tầm mắt rơi vào đáy lò khiêu động tụi bên trên ngọn lửa. Trong thức hải đan đạo dấu ấn hơi phát nhiệt, đem phiền phức luyện chế trình tự phá giải thành rõ ràng mạch lạc. Bắt đầu đi. Hắn hít sâu một hơi, đem thanh linh thảo quăng vào đan lô. Địa hỏa thuận đáy lò trận văn kéo lên, màu vỏ quýt ngọn lửa liếm láp lấy cây cỏ, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Vương Lăng Phong ngưng thần điều khiển linh lực dựa theo dấu ấn bên trong chỉ dẫn điều chỉnh thế lửa, nhìn xem cây cỏ dần dần cuộn tròn, hòa tan, hóa thành màu xanh biếc chất lỏng tại đáy lò xoay tròn. Bước kế tiếp, Bồi Nguyên hoa. Hắn cong ngón búng ra, hai đóa màu trắng cánh hoa rơi vào dược dịch bên trong. Nhưng vào lúc này, trong lò đột nhiên phốc nổ tung, màu xanh biếc chất lỏng băng bách lò đều là, mang theo khét lẹt khí tức. Lần thứ nhất luyện đan thất bại, Vương Lăng Phong lại không ngoài ý muốn. Nhị giai đan dược đối linh lực trưởng khống độ chính xác yêu cầu viễn siêu một giai, mà lại đối thần thức trưởng khống yêu cầu càng cao, cho dù là đan đạo dấu ấn cũng vô pháp bù đắp thật nắm không lưu loát. Hắn đưa tay xóa đi ở tại tay áo bên trên căn thuốc, một lần nữa thanh lý đan lô, lại lấy ra một phần tài liệu. Lúc này đây, hắn tận lực thả chậm bỏ thuốc tốc độ, đầu ngón tay linh lực như dòng nhỏ rót vào ngọn lửa, đem nhiệt độ ổn định tại phù hợp vị trí. Thanh linh thảo hòa tan chất lỏng hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, Bồi Nguyên hoa đầu nhập sau cũng không nổ tung, mà là chậm rãi giãn ra, cùng dược dịch giao hòa thành màu xanh nhạt vòng xoáy, thành một nửa. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, đang muốn bung vào kế tiếp dược liệu, trong lò dược dịch lại đột nhiên chìm xuống, như bị vô hình tay nắm lấy ngưng tụ thành khối. Vẫn là kém một chút. Hắn nhìn xem đáy lò ngưng kết cản thuốc, nhẹ nhàng nhíu mày. Chính mình trình tự rõ ràng không sai chút nào, có thể thực tế thao tác lúc, dược dịch sền sệt độ dù sao cũng so dự tính cao hơn một phần. Hắn nhắm mắt lại, đem thất bại quá trình trong đầu chiếu lại. Nguyên lai tại ngưng khí hoa hỏa tan thứ 3 hơi thở, thế lửa cần phải hơi hàng nửa phần, mới có thể để cho dược dịch duy trì lưu động. Sau đó 3 canh giờ, trong phòng luyện đan không ngừng truyền ra dược dịch nổ tung trầm đục. Lần thứ 11, dược dịch ngưng kết thành khối, lần thứ 15, đan hương bên trong lẫn vào mùi khét lẹt, lần thứ 18, thật vất vả ngưng tụ thành 3 cái đan hoàn, lại tại ra lò lúc băng liệt 2 viên. Thẳng đến thứ 23 lò, làm luồng thứ nhất kham khổ mùi thuốc từ miệng lò bay ra lúc, Vương Lăng Phong mới dừng lại động tác. Đấy lò lặng lặng nằm 4 cái đan hoàn, chính là Bồi Nguyên đan. Phó chức nghiệp, một giai luyện đan sư, 50, hắn cầm lấy một cái đan dược, đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, linh lực tại đan hoàn bên trong chậm rãi tuần hoàn, độ tinh khiết không ngờ tiếp cận trung phẩm. Cuối cùng sờ đến môn đạo. Vương Lăng Phong đem đan dược thu vào bình ngọc, đáy mắt lóe qua một tia mệt nhọc, lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sau đó mấy ngày, phòng luyện đan địa hỏa liền không có tắt qua. Vương Lăng Phong cơ hồ là lấy không ngủ không nghỉ trạng thái đắm chìm tại luyện đan bên trong, thành công Bồi Nguyên đan càng ngày càng nhiều, từ ban sơ 4 cái một lò, dần dần ổn định đến 6 cái, trong đó ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện 1-2 cái thượng phẩm. Sáng sớm hôm đó, hắn nhìn xem trong túi chứa vật 30 viên Bồi Nguyên đan, cuối cùng dừng tay lại. Những thứ này trong đan dược, thượng phẩm có 3 cái, trung phẩm 5 cái, hạ phẩm 22 viên. Đầy đủ hoàn thành thương hội mỗi tháng 10 lò yêu cầu, cho dù số lượng hơi thiếu, phẩm chất cũng có thể bổ túc. Vương Lăng Phong thay đổi một thân sạch sẽ áo bào xám, dẫn theo bình ngọc đi hướng Nam Hải thương hội lầu chính. Phụ trách tiếp thu đan dược chính là cái giữ lại dâu dê quản sự, gặp hắn đi vào, nguyên bản không để ý ánh mắt nháy mắt biến cung kính, liền vội vàng đứng lên đón lấy, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, "Lâm cung phụng, ngài đến, mau mời ngồi." Nói xong liền ân cần vì hắn rót chén trà. Vương Lăng Phong đem bình ngọc đưa tới, dâu dê quản sự hai tay tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra nắp bình. Một luồng nồng đậm thuần hậu mùi thuốc xông vào mũi, ánh mắt hắn nháy mắt trừng lớn, tràn đầy chấn kinh. Khi thấy trong bình thượng phẩm Bồi Nguyên đan lúc, hắn càng là hít sâu một hơi, hai tay cũng không khỏi khẽ run lên. "Lâm cung phụng, cái này càng là thượng phẩm Bồi Nguyên đan. Ngài cái này luyện đan thuật thật sự là xuất thần nhập hóa a." Thanh âm của hắn đều mang một chút run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. "Lâm cung phụng ngài không hổ là ta thương hội trọng kim thuê cung phụng. Cái này cũng không trách đến hắn giật mình, nam vực luyện đan trình độ vốn là khá thấp. Dân bản xứ ven biển Nam biển, yêu thú tài liệu phong phú, vì lẽ đó bọn hắn am hiểu là luyện khí cùng chế phù, cái này thượng phẩm nhị giai đan dược tại Nam vực xác thực không thấy nhiều." Vương Lăng Phong thản nhiên nói, đến giao nhiệm vụ của tháng này, thuận tiện lấy thêm một điểm Bồi Nguyên đan tài liệu. Quản sự một bên đưa cho Vương Lăng Phong một cái túi đựng đồ, vừa cười nói, "Ngài tháng này nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này trong túi là 100 phần dược liệu, ngài như luyện ra cao phẩm đan dược, tùy thời có thể tìm thương hội thu về." Vương Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật, xoay người liền đi, chỉ để lại một câu, "Dược liệu tiền từ bổng lộc bên trong chủ." Trở lại tiểu biệt lúc, mặt trời mới mọc chính xuyên thấu qua dược điển dây leo tung xuống cuồn sáng. Vương Lăng Phong đem mới dẫn dược liệu phân loại dọn xong, tầm mắt rơi vào trên bảng thành tiến độ bên trên. Còn chưa đủ. Hắn nói nhỏ lấy đi hướng phòng luyện đan, địa hỏa lần nữa giấy lên, chiếu sáng đáy mắt kiên định. Một tháng sau, phòng đan cửa phòng đẩy ra, Vương Lăng Phong tham lam hô hấp lấy trong nội viện không khí mới mẻ. Cái này dài đến 30 ngày bế quan luyện đan, để hắn thu hoạch tương đối khá, phó chức nghiệp, nhị giai luyện đan sư hắn thành công tiến giai nhị giai, cuối cùng có thể đến thử luyện chế càng nhiều nhị giai đan dược. Chỉ là, luyện đan trung quy là nghề phụ, tu vi mới là căn bản. Vương Lăng Phong nhìn qua phương đông mặt biển, mặt trời mới mọc chính lướt qua hắn gầy gò lại thẳng tắp vai. Là thời điểm đi một chuyến vô tận chi hải. Chương 65, tổ đội ra biển người đăng, ý nộ hạ lúc sáng sớm, Nam Lâm thành bến tàu luôn luôn huyên náo. Cánh đồng gió biển vòng quanh gào to âm thanh đập vào mặt, Vương Lăng Phong đứng tại màu xanh đen trên đá ngầm, nhìn qua nơi xa quần quần màu xanh đậm mặt biển. Ánh nắng ban mai đâm rách tầng mây, tại đỉnh sóng tung xuống mảnh vàng vụn buổi sáng, mấy chục chiếc treo các loại cờ xí linh chu chính chậm rãi lái ra cảng, giơ biển rộng gió buồn lập loè phù văn, như là vỗ cánh muốn bay chi biển. Hắn đã thay đổi một thân tiện cho hành động áo vải, cái thói quen này dù cho đến chút cơ kỳ, hắn cũng không có thay đổi chút nào. Lần này ra biển, chính là nghĩ săn giết chút yêu thú, thử một chút cái này hỗn độn huyết châu công năng. Đang suy nghĩ ở giữa, một giọng nói nam bỗng nhiên đánh gãy suy nghĩ. Vị này đạo hữu xin dừng bước. Sau lưng truyền đến trong sáng giọng nam, mang theo vài phần thăm dò. Vương Lăng Phong xoay người nháy mắt, Kim Linh Chỉ đã ở trong tay áo lặng yên ngưng tụ. Chỉ gặp bốn cái thân mang thống nhất áo xanh tu sĩ đang đứng tại cách đó không xa, cầm đầu thanh niên mày kiếm mắt sáng, bên hông treo lấy chuôi màu bạc dao găm, linh lực ba động trầm ổn như vực sâu, càng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Phía sau hắn đi theo hai nam một nữ, khí tức đều là tại trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên là chi phối hợp an ý tiểu đội. Tại Hạ Ngô thần thanh niên chắp tay hành lễ, tầm mắt rơi vào Vương Lăng Phong toàn thân như ẩn như hiện ánh vàng bên trên, nhìn đạo hữu khí tức cô đọng, chắc hẳn cũng là muốn ra biển lịch luyện. Vương Lăng Phong tản đi đầu ngón tay linh lực, nhàn nhạt gật đầu, Lâm Thiên. Hắn vẫn dùng đến tại Nam Hải Thương hội đăng ký dùng tên giả, tầm mắt quét qua mấy người trên vạt áo theo lên sóng biển đồ đằng, chư vị là. Chúng ta là Lâm Hải các thăm dò tiểu đội. Nô thần bên cạnh nữ tử áo tím cười bổ sung, nàng trong tóc cài lấy viên chân châu châm gái tóc, lúc nói chuyện sóng mắt lưu chuyển, chính là đội viên Triệu Nguyệt lúc đầu hẹn xong đồng đội đang lúc bế quan, chúng ta thiếu người trúc cơ tu sĩ chân chẳng, thấy đạo hữu lẻ loi một mình, liền muốn hỏi một chút có nguyện ý hay không đồng hành. Một bên khác dáng người khôi ngô Quách Trường Phong ồm ồm nói tiếp, chúng ta muốn đi hắc tiểu đảo thu thập linh thảo, vừa đi vừa về bất quá nửa tháng, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau dù sao cũng so một mình sông sáo mạnh mẽ. Hắn ước lượng trong tay búa lớn, lưỡi búa dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Bên phải nhất Trần Tinh Hà thì tựa ở trên đá ngầm leo la bàn, nghe vậy chỉ là ngước mắt liếc Vương Lăng Phong một cái, liền tiếp theo túi đầu loay hoay dụng cụ, toàn bộ hành trình không nói một câu. Vương Lăng Phong đầu ngón tay khẽ chọc lòng bàn tay, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển. Nô thần màu bạc dao găm hiện ra thượng phẩm linh khí linh quang, Triệu Nguyệt châm gài tóc giấu dưới độc châm, Quách Trường Phong búa lớn quấn lấy thổ hành linh lực, Trần Tinh Hà la bàn càng là khắc lấy lít nha lít nhít trận văn. Cái này đội người trang bị viễn siêu bình thường tán tu, hiển nhiên là lâu dài cộng tác quen tay. Hắc Tiêu Đạo, hắn ra vẻ trầm ngâm, thực ra tính toán rất nhanh. Chính mình đối vô tận chi hải hoàn toàn không biết gì cả, đi theo tiểu đội quả thật có thể giảm bớt không ít tìm tòi công phu. Huống hồ Ngô Thần tuy là trúc cơ hậu kỳ, thật muốn động thủ, hắn có huyết ma biến cùng trúc cơ hậu kỳ luyện thể bản thân, cũng sẽ không có nguy hiểm. Gặp hắn do dự, Ngô Thần nói bổ sung, đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ lấy linh thảo, không động vào hải thú xào huyệt, phong hiểm không lớn. Nếu là có thu hoạch, nhấn ra lực phân phối, tuyệt sẽ không bạc đãi đạo hữu. Hắn nói xong từ trong túi chứa vật lấy ra chiếc lớn cỡ bàn tay thuyền gỗ, linh lực rót vào nháy mắt, thuyền gỗ đột nhiên tăng vọt đến dài 3 trượng, thân thuyền điêu khắc tránh nước trận văn, trên bong tàu còn mang lấy hai cỗ cỡ nhỏ nọ cơ, rõ ràng là kiện thượng phẩm linh khí. Đây là thuyền phá lãng tốc độ cùng phòng ngự cũng còn tính qua phải đi. Nô thần khẽ vớt mặt thuyền, ngự khí mang theo vài phần tự đắc. Vương Lăng Phong nhìn xem thuyền kia thân lưu chuyển linh quang, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn vớt cằm nói, đã như vậy, liền quay dậy. Sảng khoái. Nô thần ánh mắt sáng lên, chào hỏi đội viên lên thuyền. Vừa vặn hôm nay thủy triều thích hợp ra biển, chúng ta cái này độc thân. Triệu Nguyệt nhảy cả tương dẫn đầu đạp lên bong tàu, xoay người hướng Vương Lăng Phong vươn tay, Lâm đạo hữu mau tới, ta kể cho ngươi nói hắc tiểu đảo chuyện lý thú, nơi đó ánh trăng bối sản xuất trân châu nhưng dễ nhìn. Quách Trường Phong nâng lên búa lớn theo sát phía sau, Trần Tinh Hà thì đem la bàn cố định ở đầu thuyền, đầu ngón tay tại chuyển mặt nhanh chóng chỉ bảo, nguyên bản đứng im kim chỉ nam đột nhiên chuyển động lên, chỉ hướng biển sâu phương hướng. Vương Lăng Phong cái cuối cùng lên thuyền, bàn chân vừa đạp lên bong tàu, liền cảm giác được thân thuyền rất nhỏ rung động, tránh nước trận văn đã tự động kích hoạt, tại thuyền tuần tầng hình thành màu lam nhạt màng ánh sáng. Nô thần đứng tại đà phía trước, linh lực rót vào nháy mắt, thuyền phá lãng như mũi tên rời cùng sông ra cảng, kích thích bọn nước tại đuôi thuyền lôi ra vệt màu trắng bên đuôi. Vương Lăng Phong bị mặt thuyền, nhìn qua dần dần co lại tiểu nam đến thành bến tàu, lại nhìn về phía nơi xa quần quần màu xanh đậm mặt biển. Ánh nắng xuyên thấu qua màng ánh sáng rơi vào trên mặt hắn, mang theo nhàn nhạt tấm áp. Lâm đạo hữu lần thứ nhất ra biển. Triệu Nguyệt đưa tới khối bóng ánh tinh thạch, ngậm lấy cái này có thể an thần, còn có thể phòng mê muội. Vương Lăng Phong tiếp nhận biển tinh, vào tay lạnh bước, quả nhiên xua tan một chút gió biển mang tới vướng víu cảm giác. Hắn gật đầu nói, đúng là lần thứ nhất. Vậy nhưng đến xem thật kỹ một chút. Triệu Nguyệt chỉ vào nơi xa nhảy ra mặt biển ngân lân ngư, vô tận chi hải có thể thần kỳ, nói không chừng có thể gặp được sẽ phát sáng rừng san hô đâu. Nô thần cầm lái âm thanh truyền đến, đừng chỉ cố lấy bừa. Triệu Nguyệt ngươi đi kiểm tra nọ cơ. Quách Trường Phong chuẩn bị kỹ càng phòng ngự trận bàn. Trần Tinh Hà nhìn chằm chằm la bàn đợi lát nữa cách bờ 70 dặm sẽ xuất hiện hải thú, không được khinh thường. Quách Trường Phong úng thanh đáp lời, từ trong túi chữ vật lấy ra khối lớn cỡ bàn tay trận bàn, linh lực rót vào phía sau, màu vàng nhạt lồng ánh sáng bao phủ chỉnh con thuyền. Trần Tinh Hà thì từ trong ngực móc ra cái ốc biển, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, ốc âm thanh xa xăm, có thể xuyên thấu sóng biển nổ vang. Vương Lăng Phong nhìn xem mấy người ăn ý phối hợp, đầu ngón tay vướt ve tinh thạch, tầm mắt nhìn về phía càng xa xôi biển sâu. Nơi đó nước biển bảy biển ra gần như màu mực xanh đậm, mơ hồ có thể cảm giác được dưới nước truyền đến linh lực ba động, giống có cự thú ở trong bóng tối ngủ đông. Chương 66, lên đảo người đăng, ý nộ hạ thuyền phá lãng lái ra 90 dặm hải bước lúc, Trần Tinh Hà đột nhiên ấn lại la bàn, cau mày, không thích hợp, dưới nước có dị động. Lời còn chưa dứt, đáy thuyền truyền đến trầm muộn tiếng va đập, phản phất có cự vật dùng đầu lâu mãnh liệt đập bong thuyền. Quách Trường Phong đông nhiên đem búa lớn đông nhiên trên bong thuyền, màu vàng nhạt phòng ngự lồng ánh sáng kịch liệt rung động, lại bị đụng ra gợn sóng, mẹ nó, là hải thú. Vương Lăng Phong bị mạn thuyền túi đầu nhìn lại, màu xanh đậm trong nước biển quần quần lấy màu xám đen bóng tối, mấy chục đạo vây lưng như lưỡi dao vạch phá mặt nước, hướng phía Linh Chu xuống lại mà tới. Những cái kia cá mập thân dài ba trượng có thừa, sống lưng bao trùm lấy áo giáp bảy, từng đôi màu đỏ tươi trong mắt gắt gao tập trung vào trên bong tàu bóng người. Là Hắc Bối Sa. Nô thần nắm chặt màu bạc dao găm, lưỡi dao nổi lên hàn quang, quần cư yêu thú, mọi người cẩn thận. Vừa dứt lời, một đầu Hắc Bối Sa bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, miệng to như chậu máu cắn về phía lồng ánh sáng, răng nhọn leo qua phòng ngự trận hoa văn lúc lóe ra đốm lửa nhỏ. Triệu Nguyệt phản ứng nhanh nhất, trong tóc chân châu châm gài tóc đột nhiên bắn ra ba đạo độc châm, tinh chuẩn đâm vào cá mập mang cá rách, cái kia cự thú đau đến gào thét, ngã lại trong biển lúc mang theo sóng lớn kém chút lật tung Linh Chu. Bên trái, Trần Tinh Hà đột nhiên la to, trong tay ốc biển phát ra rồn rập vang lên. Vương Lăng Phong theo tiếng kêu nhìn lại, năm đầu Hắc Bối Sa đang dùng đầu vây cá đánh ra mặt nước, nhấc lên tường nước bên trong bọc lấy nhỏ vụ băng lăng, càng là bọn chúng thiên phú thần thông băng cước lãng. Quách Trường Phong giống giận bùng lên búa lớn, lưỡi búa cuốn lấy thổ hành linh lực bổ về phía tường nước, mạnh mẽ đem băng lăng chấn thành một miệng, đến hay lắm. Hỗn loạn bên trong, một đầu lọt lưới Hắc Bối Sa đâm vào đuôi thuyền, nọ cơ ứng tiếng đứt gãy. Nô thần gión mũi chân, thân ảnh như mũi tên bắn về phía đuôi thuyền, màu bạc dao găm lạch ra nửa vòng tròn, tinh chuẩn chém ở cá mập sống lưng vảy khe hở bên trong, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe trên bong thuyền, mang theo gai mũi mũi tanh. Vương Lăng Phong đứng tại bong tàu trung ương, đầu ngón tay ngưng tụ lại kim linh chỉ. Hắn không có tùy tiện vận dụng thủ đoạn khác, chỉ là co ngón tay bắn liền, ba đạo ánh sáng vàng xuyên thấu lồng ánh sáng, phân biệt đánh trúng ba đầu tính toán từ đáy thuyền đánh lén Hắc Bối Sa hốc mắt. Những cái kia cự thú đau đến điên cuồng vùng đuôi, ngược lại đảo loạn bảy cá mập trận hình. Lâm đạo hưu tốt chính xác. Triệu Nguyệt ném đến bình ngọc, đây là thực cốt tán, bôi ở bên trên binh khí hiệu quả gấp bội. Vương Lăng Phong tiếp được bình ngọc lại không sử dụng, trở tay đánh ra hai đạo hỏa cầu thuật. Màu vỏ quýt ngọn lửa tại mặt biển nổ tung, đem hai đầu tính toán đến gần Hắc Bối Sa cháy đến cháy đen, nước biển bốc hơi lúc dựng lên xương trắng tạm thời ngăn trở bảy cá mập ánh mắt. Nô thần nắm lấy cơ hội, dao găm bên trên đột nhiên sáng lên màu bạc cung lửa, Quách Trường Phong nhiệm hộ, Triệu Nguyệt bù độc. Búa lớn cùng độc châm phối hợp đến không chê vào đâu được, Quách Trường Phong phòng ngự lồng ánh sáng ngăn trở bảy cá mập va chạm, Triệu Nguyệt độc châm thì chuyên chọn cá mập yếu ớt dưới phần bụng tay. Trần Tinh Hà đem la bàn ném không trung, chuyển mặt trận văn sáng lên, lại tại mặt biển hình thành đạo vô hình bình chướng, tạm thời vây cuốn dẫn đầu kia Hắc Bối Sa. Nó so đồng loại trọn vẹn lớn hơn một cỡ, vây lưng bên trên còn giữ đạo vết thương cũ, là cá mập vương. Nô thần ánh mắt run lên, dao găm trực chỉ đầu kia cự thú, giải quyết nó nhóm cá mập tự mình tán. Vương Lăng Phong nhìn xem đầu kia rẽ rùa cá mập vương, đột nhiên nhớ tới hỗn độn huyết châu đặc tính. Hắn ung dung thản nhiên lui ra phía sau nửa bước, đầu ngón tay ánh vàng lần nữa ngưng tụ, lại cố ý nghiêng nửa tấc, kim linh chỉ lướt qua cá mập vương vây lưng lướt qua, kích thích linh lực ba động ngược lại chọc giận nó. Cá mập vương điên cuồng va chạm bình chướng, Trần Tinh Hà la bàn bắt đầu kịch liệt rung động. Nô thần bắt lấy cái này nháy mắt sơ hở, màu bạc dao găm như là cỗ sao chổi bắn ra, tinh chuẩn đâm vào cá mập vương vết thương cũ chỗ. Cái kia cự thú phát ra đinh thai nhức góc gào thét, thân thể cao lớn ở trong biển điên cuồng lăn lộn, kéo theo lấy còn lại Hắc Bối Sa tứ tán chạy trốn. Bất quá một khắc đồng hồ, trên mặt biển liền chỉ còn lại có mấy cỗ trôi nổi cá mập thi thể, màu xanh sẫm huyết dịch ở trong nước biển tỏa ra, giống bức quỷ dị tranh chịu tượng. Xong. Quách Trường Phong lao trên mặt nước biển, búa lớn bên trên còn chảy xuống máu, những xúc sinh này ra dày thịt béo, cuối cùng không phí công khí lực. Triệu Nguyệt ngồi xổm ở thuyền bên cạnh kiểm kê chiến lợi phẩm, đem Hắc Bối Sa vây cá cùng túi mật ném vào túi chứa vật, cá mập vây cá có thể luyện khí, máu trong tim là chế phù tài liệu, chuyến này không tính thua thiệt. Nô thần thu hồi dao găm, tầm mắt rơi vào trên người Vương Lăng Phong, Lâm đạo hữu vừa rồi kim linh chỉ cùng hỏa cầu thuật rất tinh diệu, nếu không phải ngươi kiểm chế lại bên trái bảy cá mập, chúng ta sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Lần này chúng ta đoạt được chiến lợi phẩm, ngươi có thể chiếm ba thành. Vương Lăng Phong khoát khoát tay, tầm mắt quét qua mặt biển trôi nổi thi thể, ta không có làm gì đó, những cái kia chiến lợi phẩm không cần phân cho ta, bất quá những thứ này cá mập huyết nhục đối ta hữu dụng, không biết có thể hay không. Quách Trường Phong nghe vậy cười to, đánh gậy hắn, Lâm đạo hữu muốn cái đồ chơi này làm gì? Lại không thể luyện đan luyện khí, ném trong biển đều ngại chiếm chỗ. Hắn nói xong phất tay thả ra linh lực, đem năm cỗ cá mập thi thể kéo tới thuyền một bên, ngươi muốn bao nhiêu cứ lấy, chúng ta giữ lại cũng là lãng phí. Triệu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là giúp đỡ dùng hộp ngọc lô hàng máu thịt, những thứ này trong máu thịt lưu lại sát khí, xử lý phiền phức cực kỳ, ngươi nếu là có dùng liền đều cầm đi đi. Vương Lăng Phong cảm ơn mấy người, ung dung thản nhiên đem hộp ngọc thu vào túi trữ vật. Những thứ này yêu thú huyết nhục chính là tinh luyện huyết linh đan tài liệu tốt. Nô thần một lần nữa cầm lái, thuyền phá lãng bổ ra từ từ bình tĩnh mặt biển. Trần Tinh Hà điều chỉnh la bàn lúc đột nhiên chỉ hướng phía trước, nhìn bên kia, Hắc Tiểu Đảo đến. Vương Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên mặt biển đứng sừng sững lấy tòa màu xám đen hòn đảo, đá ngầm như răng nanh so le, ở trên đảo mơ hồ có thể thấy được màu xanh sẫm thảm thực vật, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Thuyền phá lãng dần dần lái tới gần Hắc Tiểu đảo, màu xám đen đá ngầm tại bên trong sóng biển như ẩn như hiện, như là một đầu ngủ đông cự thú. Càng đến gần hòn đảo, trong không khí âm khí liền càng dày đặc, còn kèm theo cỏ cây hư thối ở mức khí tức. Chuẩn bị tiếp cận bờ, Lô Thần điều chỉnh bánh lái, thuyền phá lãng dán đá ngầm khe hở trượt, thân thuyền lao qua vách đá lúc kích thích nhỏ vụn bọt nước. Trần Tinh Hà ném ra ngoài dây thừng, móc sắt tinh chuẩn ôm lấy một khối đồ xuất nham thạch, linh thuyền vững vàng đỗ tại bên bờ. Vương Lăng Phong dẫn đầu nhảy lên đá ngầm, bàn chân vừa xuống đất liền cảm giác được hơi lạnh thấu xương, đá ngầm mặt ngoài bao trùm lấy tầng chân nhắn rêu xanh, mơ hồ có thể trông thấy khảm tại trong khe đá vỏ sò hải cốt. Hắn vận chuyển máu vàng hộ thể, nhẹ nhõm chống lại cái kia cổ âm hàn. Trên đảo này âm khí so dự đoán nặng. Lô Thần theo sát phía sau, dao găm tại trên đá ngầm cơ nhẹ, đốm lửa nhỏ tóe lên ngay mắt, lại có sợi hắc khí từ bên trong khe đá thoát ra, mọi người cẩn thận một chút, chớ đụng lung tung trên đảo thực vật. Triệu Nguyên từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái tị độc đan, phân cho đám người, hắc tiểu đảo thảm thực vật phần lớn mang độc, nhất là loại kia mở tử hoa dây leo, dính vào làn da liền biết nát giữa. Nàng chỉ vào bên bờ cuốn quanh màu xanh sẫm dây leo, cánh hoa biên giới hiện ra quỷ dị tia sáng trắng. Quách Trường Phong nâng lên búa lớn đi ở đằng trước, lưới búa bổ ra cản đường bụi gai, mục tiêu của chúng ta là phía đông ngưng huyết hoa, nghe nói lớn lên ở dưới sườn đồi trong sơn động, đến xuyên qua mảnh này rừng. Trần Tinh Hà thì cầm la bàn ở phía sau sau điện, thỉnh thoảng khom lưng kiểm tra mặt đất dấu chân, lông mày cau lại, trên đảo này có yêu thú cấp 3 hoạt động vết tích. Xuyên qua đá ngầm khu chính là rậm rạp rừng cây, cây cối thân cảnh bặm bẹo như quỷ trảo, phiến lá hiện lên màu tím sậm, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống quần sáng đều mang nhàn nhạt mùi tanh. Phong linh nhãn thuật của Vương Lăng quét qua bốn phía, có thể trông thấy trên cành cây chiếm cứ rắn độc hiện ra u lam linh quang, cây cỏ ở giữa cất giấu độc hạt đuôi châm lập loè tia lạnh. San sát, bên trái lùm cây đột nhiên lắc lư, ba đạo bóng sáng thoát ra, càng là ba cái lưng lật gai xương độc tích, đầu lưỡi phân nhánh như rắn tin, nước bọt rơi trên mặt đất, đem lá mục đục quét ra từng cái hố nhỏ. Trúc cơ trung kỳ độc tích. Triệu Nguyệt trong tóc chân châu trầm bắn ra độc trầm, bọn chúng gai xương có độc. Lô Thần dao găm hóa thành vòng cung bạc, tinh chuẩn chặt đứt trước nhất cái tia độc tích xương đuôi, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe tại trên cành cây, xì xì rung động. Quách Trường Phong đũa lớn mang theo gió mạnh quét ngang, đem mặt khác hai cái độc tích bước lui, lưới búa bên trên linh lực trên mặt đất kích thích gai đá, tạm thời hạn chế bọn chúng tẩu vị. Vương Lăng Phong không có tùy tiện ra tay, chỉ là đầu ngón tay ngưng tụ kim linh chỉ, chờ một cái độc tích nhào về phía Ngô Thần mặt bên lúc, mới cong ngón búng ra. Ánh sáng vàng xuyên thấu độc tích hốc mắt, yêu thú kia đau đến gào thét, lại bị Ngô Thần nắm lấy cơ hội, dao găm đâm vào nó yết hầu. Bất quá khoảng khắc, ba cái độc tích liền đã đền tội. Quách Trường Phong dùng lưới búa đẩy ra độc tích túi ra, lộ ra bên trong hiện ra hắc khí nội tạng, những xúc sinh này mật có thể luyện giải độc đan, giữ đi. Triệu Nguyệt lấy ra hộp ngọc lô hàng tài liệu, lúc ngẩng đầu thoáng nhìn Vương Lăng Phong đang theo dõi độc tích thi thể, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, Lâm đạo hữu lại muốn những thứ này máu thịt. Ừm, có dùng. Vương Lăng Phong ung dung thản nhiên đem ba bộ thi thể thu vào túi trữ vật, hỗn độn huyết châu phải xem trong máu thịt có hay không độc. Lô Thần cũng không hỏi nhiều, chỉ là phất tay ra hiệu tiếp tục tiến lên, nắm chặt thời gian, tranh thủ trước khi trời tối tìm tới ngưng huyết hoa. Đi sâu vào rừng cây phía sau, gặp phải yêu thú dần dần tăng nhiều. Có phun dịch axit lá mục trùng, có dấu ở trên tán cây hấp huyết biến mức, đều bị tiểu đội an ý phối hợp với chém giết. Vương Lăng Phong vẫn như cũ chỉ ở thời khắc mấu chốt ra tay, kim linh chỉ tinh chuẩn xảo trá, tức không có bại lộ thực lực, lại thật sự chia sẻ áp lực. Lúc chạm vào tối, đám người cuối cùng đến dưới sườn đồi hang động. Cửa hang bao trùm lấy tầng màu tím nhạt dây leo, Trần Tinh Hà dùng đặc chế khu trùng hồng tung ra đầu thông lộ, ngưng huyết hoa liền tại bên trong. Trong huyệt động tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, trên vách đá rỉ ra giọt nước nhỏ xuống tại đá trong đầm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bờ đầm trong khe đá, mười mấy gốc màu đỏ sẫm đóa hoa ngay tại nở rộ, cánh hoa biên giới ngưng kết như huyết châu giọt sương, chính là ngưng huyết hoa. Thu hoạch rất tốt. Lô Thần cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy bá hoa, đều đủ luyện chế 20 lọ ngưng huyết đan. Quách Trường Phong tại hang động nơi hẻo lánh cảnh giới, đột nhiên la to, nơi này có xảo huyệt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp vách đá chỗ lom xuống phủ lên tầng khô cạn lông vũ, bên trong lại nằm ba cái năm đấm lớn trứng, bên trên vỏ trứng che kín màu vàng đường vân, ẩn ẩn có linh lực ba động. Là kim vũ ương trứng. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, cái này thế nhưng là yêu thú cấp 3 trứng, có thể bán không ít linh thạch. Trần Tinh Hà lại sắc mặt nghiêm trọng, kim vũ ương hộ con tự nghiêm, chúng ta phải mau rời khỏi. Lô Thần quyết định thật nhanh. Quách Trường Phong mang lên trứng, Triệu Nguyệt Thu ngưng huyết hoa, Lâm đạo hữu cùng ta cản phía sau, chúng ta lập tức rút. Đường về lúc sắc trời đã hơi ám, trong rừng truyền đến không biết tên yêu thú gào thét, đám người không dám dừng lại, một đường lao nhanh, thẳng đến màn đêm buông xuống lúc mới trở lại bên bờ doanh địa. Chương 67, trước khi đi gặp nạn người đăng, ý nô hạ bên bờ đá ngầm bị ánh trăng dắt lên một tầng sương bạc, nô thần giấy lên đống lửa, ngọn lửa đôm đốt rung động, đem quanh mình lạnh lẽo xua tan hơn phân nửa. Quách Trường Phong từ trong túi trữ vật lôi ra ban ngày săn giết yêu thú thi thể. Một đầu thân dài hơn 1 trượng 7 báo, da lông hiện ra nhàn nhạt linh quang. Hiển nhiên là đầu không tệ yêu thú cấp 2. Đêm nay thêm đồ ăn. Hắn bung lên bùa lớn, lưu loát bóc đi ra thịt, đem lên tốt thịt báo cắt thành phiến mỏng, xúc sinh này thịt nướng ăn thơm nhất, còn có thể bổ sung linh lực. Triệu Nguyệt lấy ra gia vị hồng rơi tại trên thịt, động tác thông thạo, ta cái này thế nhưng là bí chế hương liệu, thêm ngưng thần thảo bột phấn, ăn còn có thể ăn thần. Trần Tinh Hà thì ở một bên chỉnh lý ban ngày thu hoạch, đem ngưng huyết hoa cùng kim vũ ứng chứng phân loại sắp xếp gọn, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái rừng cây chỗ sâu, lông mày từ đầu đến cuối không có bung ra. Lô Thần đưa cho Vương Lăng Phong một chuôi nương xong thịt báo, Lâm đạo hưu nếm thử, cái này bảy bạc thịt báo non cực kỳ. Thịt nướng tại trong ngọn lửa xì xì bốc lên dầu, hương khí hỗn hợp có linh lực tản ra, Vương Lăng Phong cắn một cái, quả nhiên chất thịt tươi non, còn mang theo nhàn nhạt linh khí, thuận tiết hầu trượt xuống lúc, đan điền lại hơi phát nhiệt. Mùi vị không tệ. Hán tử đáy lòng tán thưởng. Quách Trường Phong cười ha ha, kia là ta thịt nướng tay nghề tại Nam Lâm thành cũng là số một số 2. Hắn lại cắt xuống hơn phân nửa thịt báo đưa cho Vương Lăng Phong, những thứ này đều cho ngươi, dù sao chúng ta cũng ăn không hết. Triệu Nguyệt cũng đem xử lý tốt độc tích thịt cùng lá mục trùng trùng thi đẩy đi tới, những thứ này trước ngươi nói có dùng, đều cho ngươi đi. Chúng ta muốn những thứ này cũng vô dụng, còn chiếm địa phương. Ban ngày săn giết yêu thú máu thịt, trừ chút ít dùng đến đồ nướng, còn lại cơ hồ toàn trồng chất đến Vương Lăng Phong trước mặt. Nô thần nhìn xem trước mặt hắn xếp thành núi nhỏ huyết đục, cười cười, Lâm đạo hữu đã dùng phải lên, liền đều cầm đi đi. Chúng ta chỉ cần linh thảo cùng yêu thú tài liệu là được, những thứ này máu thịt đối với chúng ta không dùng. Vương Lăng Phong không có từ chối, sau khi nói cảm ơn liền đem tất cả máu thịt thu vào túi trữ vật. Những linh thảo kia cùng yêu thú tài liệu, tại nhị giai luyện đan sư mà nói vốn là tiện tay có thể có được vật. Bên đống lửa bầu không khí dần dần nhiệt liệt, Triệu Nguyệt giảng Nam Lâm thành tin đồn thú vị, Quách Trường Phong làm động tác chọc cười, liền Trầm Mặc Trần Tinh Hà đều ngẫu nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nô thần thì cùng Vương Lăng Phong tán gẫu tu tiên giới hiểu biết, hỏi thăm lai lịch của hắn. Ta là Nam Hải Thương hội luyện đan cung phụ. Vương Lăng Phong thành thật trả lời, rốt cuộc thân phận của hắn bây giờ tin tức nghị tra tùy thời đều có thể tra được. Nô thần ánh mắt sáng lên, nhiều hứng thú nói, Nam Hải Thương hội thế nhưng là Nam Hải tu tiên giới thế lực lớn, có thể trở thành bọn hắn luyện đan cung phụng, Lâm đạo hữu luyện đan thuật chắc hẳn 10 phần cao siêu. Vương Lăng Phong khiêm tốn cười một tiếng, quá khen, chỉ là hơi thông một hai thôi. Quách Trường Phong lại gần, một mặt chờ mong, Lâm đạo hữu, vậy ngươi có thể hay không luyện chế ra nhị giai đan dược? Vương Lăng Phong cười nói, đương nhiên có thể, ta vốn chính là nhị giai luyện đan sư, chỉ cần có đan phương cùng tài liệu, hơi làm nghiên tập liền có thể luyện chế. Đám người nghe vậy, trong mắt đều lóe qua một tia ngạc nhiên. Triệu Nguyệt chắp tay trước ngực, mặt mũi chờ mong, Lâm đạo hữu, nếu là có cơ hội, có thể hay không giúp chúng ta luyện chế một chút thanh nguyên đan? Vương Lăng Phong gật đầu, nếu là tài liệu đầy đủ, tự nhiên có thể. Trần Tinh Hà một mực yên lặng nghe, lúc này mở miệng, Lâm đạo hữu, chúng ta trong biển này săn giết yêu thú, ngẫu nhiên ở trên đảo cũng có thể được một chút tài liệu luyện đan, về sau nếu có thích hợp, liền đều giao cho ngươi như thế nào? Vương Lăng Phong vui vẻ đáp ứng, tốt, nếu có thể thu tập được đầy đủ tài liệu, ta định hết sức luyện chế. Đống lửa càng đốt càng vượng, đám người vây quanh đống lửa trò chuyện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Bóng đêm dần dần sâu, đám người dần dần buồn ngủ mông lung. Quách Trường Phong tựa ở trên đá ngầm ngáy lên, Triệu Nguyệt co quắp tại đống lửa bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Trần Tinh Hà canh giữ ở doanh địa bên dưới, Nô Thần thì tại chỉnh lý phòng ngự trận bàn. Vương Lăng Phong nhìn lên cơ không sai biệt lắm, lặng lẽ đứng dậy, ta đi phụ cận thuận tiện một chút. Nô Thần gật đầu, cẩn thận một chút, đừng đi quá xa. Hắn lên tiếng, xoay người đi vào rừng cây trong bóng tối, liễm tức quyết nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh như quỷ mị chui vào chỗ rừng sâu. Chỗ rừng sâu, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống loang lổ nhiều màu điểm sáng. Vương Lăng Phong tìm chỗ ẩn nấp sơn động, trở tay dùng thổ thứ thuật phong bế cửa hang. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra tất cả yêu thú máu thịt, vảy bạc báo thịt tươi, độc tích thi khối, lá mục trùng trùng thi, chất thành một đống có tới cao cỡ nửa người, tản ra nồng đậm mùi tanh. Giờ đến với ngươi. Vương Lăng Phong khẽ quát một tiếng, trong đan điền hỗn độn huyết châu bỗng nhiên bay ra, lơ lửng tại máu thịt phía trên. Ánh sáng vàng từ huyết châu mặt ngoài tuôn ra, như vô số nhỏ bé sợi tơ quấn về những máu thịt kia. Một màn kỳ dị phát sinh, yêu thú máu thịt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đi xuống, tinh huyết bị ánh sáng vàng dẫn dắt chuyển vào huyết châu, chỉ để lại một chút khung xương cùng da lông. Năng lượng tại huyết châu bên trong xen lẫn, chiết xuất, dần dần ngưng kết thành màu đỏ nhạt đan hoàn. Vương Lăng Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những thứ này hỗn tạp năng lượng đi qua hỗn độn huyết châu chuyển hóa, biến thuần túy mà ôn hòa, không có mảy may yêu thú hung tính, ngược lại mang theo thuần hậu sinh mệnh tinh hoa, chính là thích hợp nhất huyết đạo tu sĩ huyết linh đan. Sau nửa canh giờ, cuối cùng một khối máu thịt bị hấp thu hầu như không còn, hỗn độn huyết châu đông nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng vàng. Sau đó phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, sáu cái trứng bổ câu lớn nhỏ huyết linh đan từ châu bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đan hoàn toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài lưu chuyển lên màu vàng đường vân, ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong lưu động huyết khí, tản mát ra mùi thuốc so cực phẩm bồi nguyên đan còn muốn nồng đậm mấy lần. Vương Lăng Phong thỏa mãn đem đan hoàn thu vào bình ngọc, đầu ngón tay vuốt ve thân mình, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Cái này sáu cái nhị giai huyết linh đan ẩn chứa máu thịt tinh hoa sao mà nhiều, nếu là dùng tới tu luyện huyết ma chiến pháp, tất nhiên có thể để cho nhục thân tiến thêm một bước. Hỗn độn huyết châu bay trở về đan điền, Vương Lăng Phong xoay người cởi ra cửa động thổ thứ thuật, lặng yên không một tiếng động trở về doanh địa. Đống lửa vẫn tại thiêu đốt, các đội hữu ngủ được đang chìm. Vương Lăng Phong tựa ở trên đá ngầm, nhìn trời bên cạnh trăng tàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chứa huyết linh đan bình ngọc. Hắc tiểu đảo thu hoạch viễn siêu dự tính, không chỉ quen thuộc vô tận chi hải, còn thăm dò hỗn độn huyết châu cách dùng. Ngày mai nên đường về. Hắn thấp giọng tự nói, nhắm mắt lại bắt đầu tính toán, trong đan điền linh lực chậm rãi lưu chuyển. Bóng đêm dần dần dày, trong rừng gào thét dần dần lắng lại, chỉ có sóng biển đập đá ngầm âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên mặt biển còn bao phủ một tầng thật mỏng sương sớm, mang theo dâm đạm ý lạnh. Vương Lăng Phong giúp đỡ Quách Trường Phong đem cái cuối cùng túi chứa vật mang lên thuyền phá lãng lúc, Trần Tinh Hà đột nhiên a một tiếng, la bàn trong tay kim chỉ nam đang điên cuồng đảo quanh, làm bằng đồng chuyển mặt lại nổi lên nhỏ xíu vết dạng. Như thế nào rồi? Nô thần nắm chặt bánh lái, linh lực lặng yên rót vào thân thuyền phòng ngự trận hoa văn, màu vàng nhạt lồng ánh sáng so ngày xưa thật dày ba phần. Trần Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía đảo trung tâm phương hướng, sắc mặt nghiêm túc như sắt, có cái gì đang nhanh chóng tới gần, tốc độ cực nhanh, khí tức là yêu thú cấp 3. Lời còn chưa dứt, xương sớm đột nhiên bị một đạo mạnh mẽ kình phong xé rách, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng ưng, một đạo thân ảnh vàng nóng như mũi tên từ tầng mây đáp xuống, mang theo luồng không khí càng đem mặt biển ép ra một cái xoay tròn vòng xoáy. Là Kim Vũ ưng. Triệu Nguyệt nghẹn ngào gào lên, trong tóc chân châu châm nháy mắt bắn ra 6 đạo độc châm, lại bị đối phương cánh phiến ra cương phong cuốn thành cho bụi, nó làm sao tới đến nhanh như vậy? Vương Lăng Phong meo lại mắt, linh nhãn thuật xuống có thể rõ ràng trông thấy cái kia cự ưng toàn cảnh. Dương cánh có tới 5 trượng, màu vàng lông vũ tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra kim loại sáng bóng, móng vuốt sắc bén như tôi qua hàn băng thép câu. Chỉ có đôi mắt tơ máu cùng hơi có vẻ hỗn loạn khí tức bại lộ nó vừa kinh lịch qua sinh dục suy yếu. Tựa hồ có chút làm đầu trong lòng Vương Lăng Phong lập tức sinh ra một loại điên cuồng ý niệm, đó chính là đem nó luyện chế thành tam giai huyết linh đan, dạng này chính mình luyện thể tu vi có lẽ có thể đột phá kim đan. Hắn ngưng tụ ba thành linh lực, đầu ngón tay ánh vàng tăng gọn, ba đạo kim linh chỉ hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía mỏ ưng, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh đi, chỉ lao rơi vài miếng màu vàng lông vũ cánh. Kim Vũ ưng lửa giận rõ ràng bị triệt để nhóm lửa, tiếng ưng âm thanh bên trong, hai cánh đột nhiên đập, vô số màu vàng lông vũ hóa thành lưỡi dao bắn về phía thuyền phá lãng, dày đặc tiếng xé gió nghe được ra đầu run lên. Phong ngự trận bàn. Lô thần gào thét đem trận bàn ném hướng không trung, màu vàng nhạt lồng ánh sáng kịch liệt bành trướng, lại tại tiếp xúc đến vàng vũ linh nháy mắt bị xé mở vô số nhỏ bé vết rách, mảnh gỗ vụn vẩy ra bên trong, đuôi thuyền nọ cơ bị trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ. Quách Trường Phong vung lên búa lớn bổ về phía lao xuống mà đến ưng chảo, lưỡi búa cùng móng vuốt sắc bén va chạm lớn vang dội đến người mảng nhĩ đau nhức. Hắn bị cố này cự lực vén đến liên tục lùi lại, nước gan bàn tay chảy ra huyết châu, xuất sinh này khí lực quá lớn. Triệu Nguyệt độc châm căn bản là không có cách xuyên thấu kim ưng lông vũ, Trần Tinh Hà la bản trận pháp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt như là trò đùa. Vẹn vẹn ba cái hiệp, thuyền phá lãng phòng ngự lồng ánh sáng liền che kín giống mạng nhện vết rách, lúc nào cũng có thể tán loạn. Tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết. Nô thần dao găm tại ưng chảo bên trên lưu lại một đạo vết cạn, lại bị đối phương trở tay một cánh đập vào bên trên mặt thuyền, tiên cố linh một thân thuyền lại bị đánh ra cái lõm xuống. Ta điểm hộ các ngươi đi trước. Vương Lăng Phong lại đột nhiên lui lại nửa bước, tầm mắt gắt gao khóa chặt Kim Vũ ưng cánh gốc dễ cái kia mảnh nhan sắc hơi nhạt lông vũ. Nơi đó linh lực ba động rõ ràng yếu tại những bộ vị khác, chính là nhược điểm của nó. Không dùng. Hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không tưởng nổi. Các ngươi đi trước, ta có biện pháp dẫn ra nó. Người điên. Quách Trường Phong muốn rách cả mí mắt, đũa lớn bổ ngang bức lui Kim ưng lần nữa lao xuống. Kia là yêu thú cấp 3. Ngươi một cái trúc cơ trung kỳ luyện đan sư làm sao có thể? Ta một cái luyện đan sư, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Vương Lăng Phong đánh gãy hắn, mà lại ta có bí pháp có thể tạm thời tốc độ tăng lên, cuốn lấy nó không thành vấn đề. Các ngươi mang theo ưng chứng đi mau, không cần lo lắng cho ta. Nô thần nhìn xem trong mắt của hắn không thể nghi ngờ kiên định, lại liếc mắt cái kia càng thêm cuồng bạo Kim Vũ ưng, cắn chặt hàm răng, chúng ta đi. Vương Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, đột nhiên ngưng tụ năm thành linh lực thi triển kim linh chỉ, màu vàng ánh sáng lấp lánh như mũi tên bắn về phía Kim Vũ ưng cánh trái, kim linh chỉ tinh chuẩn đâm về cái kia mảnh màu sáng lông vũ, chậm thêm ai cũng đi không được. Xoẹt một tiếng, màu vàng lông vũ bị xuyên thủng, máu phun tung tóe mà ra, Kim Vũ ưng phát ra thống khổ gào thét, lực chú ý triệt để bị Vương Lăng Phong thu hút, cánh khổng lồ mang theo gió mạnh quét ngang mà tới. Bảo trọng. Nô thần đột nhiên chuyển động bánh lái, thuyền phá lãng trên mặt biển vạch ra một đạo đột nhiên thay đổi, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng phi nhanh, chúng ta tại bến tàu chờ ngươi trở lại. Triệu Nguyệt quay đầu ngắm nhìn bị kim ưng móng đuôi sắc bén làm cho liên tiếp lui về phía sau Vương Lăng Phong, vành mắt nháy mắt đỏ, nhưng vẫn là hung ác quyết tâm giúp Trần Tinh Hà ra cố phòng ngự trận hoa văn. Quách Trường Phong một quyền nện ở trên bong thuyền, đũa lớn bên trên linh lực cơ hồ muốn ngưng là thật chất, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia bị màu vàng cánh bao phủ hoàn toàn. Vương Lăng Phong nhìn xem thuyền phá lãng dần dần đi xa, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong. Cuối cùng có thể toàn lực ra tay. Hắn cố ý bán cái sơ hở, nhường kim ưng móng đuôi sắc bén lướt qua đầu vai lướt qua, mượn cỗ này lực trùng kích thả người nhảy rời mặt biển, máu vàng tại bên ngoài thân hừng hực tiêu đốt, cao ba trượng huyết ma hình thái tại bên trong ánh nắng ban mai phá lệ trướng mắt. Đến truy ta. Hắn hướng phía Kim Vũ ưng ngoắc ngoắc ngón tay, xoay người hóa thành một đạo màu máu ánh sáng lấp lánh, hướng phía cùng Nam Lâm thành tương phản biển sâu phương hướng bay đi. Kim Vũ ưng bị triệt để chọc giận, tiếng ưng âm thanh chấn động đến nước biển cuộn cuộn, vút cánh đuổi theo, màu vàng thân ảnh cùng màu máu ánh sáng lấp lánh trên mặt biển lôi ra hai đạo sen lẫn tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất ở sương sớm chỗ sâu. Chương 68, đơn giết Kim Vũ ưng người đằng, ý nộ hạ màu máu ánh sáng lấp lánh trên mặt biển lôi ra tàn ảnh, Vương Lăng Phong cảm thụ được sau lưng gào thét kinh phong, Kim Vũ ưng lê ỉ tiếng kêu như là thép ngội đâm vào màng nhĩ. Hắn tận lực đem tốc độ duy trì tại đối phương hơi kém nửa phần trình độ, dẫn đầu này yêu thú cấp 3 hướng biển sâu bay đi. Sương sớm bị tốc độ của hai người xé rách, lộ ra xuống phương mặc màu nước biển, ngẫu nhiên có tia sáng trắng lóe qua, là bị hoảng sợ hải ngư nhảy ra mặt nước. Vương Lăng Phong khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên trái đằng trước mơ hồ có tòa đảo hoang, đá ngầm như răng nanh đâm ra mặt biển, chính là tuyệt hảo chiến trường. Ở chỗ này, hắn đột nhiên lộn vòng phương hướng, huyết độn thuật thúc dục đến cực hạn, thân hình đột nhiên sa xuống, lướt qua dạng đá ngầm bách đá trượt, mang theo đá vụn vẩy ra như mũi tên. Kim Vũ ưng theo sát mà tới, cánh khổng lồ đập tại trên đá ngầm, kích thích đẩy trời mảnh đá. Nó rõ ràng không ngờ tới con mồi lại đột nhiên biến hướng, cánh trái đâm vào sông ra nham thạch trụ bên trên, miệng vết thương màu máu càng thêm dày đặc, chính là Vương Lăng Phong phía trước dùng kim linh chỉ phá vỡ nhược điểm. Ly, kịch liệt đau nhức nhường Kim Vũ ưng triệt để cuồng bạo, hai cánh đột nhiên mở ra, vô số màu vàng lông vũ hóa thành lưỡi dao che ngập bầu trời phong tới. Vách đá bị gọt đến như là đào cát. Vương Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, huyết ma biến màu vàng thân thể đột nhiên cuộn tròn, thủ hành linh lực tràn vào dưới chân đá ngầm, năm đạo gai đá nhảy lên, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Lông vũ mao lợi lưỡi đâm vào gai đá bên trên lóe ra đốm lửa nhỏ, nhưng cũng để hắn thừa cơ lấn người trước mắt, tay phải ngưng tụ mười thành linh lực, kim linh chỉ mang theo tiếng xé gió thẳng đến cánh trái vết thương. Phốc phốc, ánh sáng vàng chui vào cộng lông chim chỗ sâu, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe tại trên đá ngầm, phát ra xì xì tiếng hụ thực. Kim Vũ ưng đau đến xoay người lớn rít gào, ương chảo như thép câu chụp vào Vương Lăng Phong đầu lâu, mang theo kình phong cào đến hắn da mặt đau nhức. Hắn dựa thế lộn ngược ra sau, mũi chân tại ương chảo bên trên đạp một cái, mượn phản xung lực nhảy lên lưng chim ưng. Cái này yêu thú cấp 3 lông vũ quả nhiên cứng rắn như sắt, dẫm lên trên lại vững như đất bằng. Vương Lăng Phong tay trái nắm chặt lông vũ khẽ hở, tay phải móng vàng ngừng tụ huyết khí, hung hăng đâm vào cổ ưng trôi nối tiếp. Giống. Kim Vũ ưng điên cuồng vặn mẹo thân thể, tính toán đem trên lưng sâu kiến vung rơi. Hải đảo vách đá bị nó đâm đến lung lay sắp đổ, đá vụn như mưa to đập xuống mặt biển. Vương Lăng Phong gắt gao kiềm lại cổ ưng mặc cho gió lớn xé rách, đầu ngón tay ánh vàng không ngừng làm sâu sắc đâm vào vết thương. Chiến cuộc tại thời khắc này rơi vào giằng co. Kim Vũ ưng sinh mệnh lực viễn siêu trúc cơ tu sĩ, cho dù không ngừng chảy máu, vẫn như cũ có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Lăng Phong thì mượn huyết ma biến thân thể cường hãn ngạnh kháng xung kích. Nên kết thúc. Vương Lăng Phong đột nhiên bung ra tay trái mặc cho thân thể bị quang hướng không trung, đồng thời thiêu đốt tinh huyết thôi động huyết đột thuật. Màu máu ánh sáng lấp lánh giữa không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, tránh đi ương chảo nháy mắt, ngưng tụ lực khí toàn thân phá trận quyền như là cỗ sao trời rơi xuống, tinh chuẩn trúng đích Kim Vũ ưng triển khai cánh trái mấu chốt. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước che lại tiếng ưng, Kim Vũ ưng cánh trái lấy quỷ dị góc độ uốn cong, thân thể cao lớn mất đi cân bằng, đập ầm ầm tại đảo hoàng trung ương đất trống, kích thích bụi mù tràn ngập toàn đảo. Vương Lăng Phong bay xuống mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, màu vàng huyết diễm đã ảm đạm không ít. Hắn nhìn xem trên mặt đất dãy rủa Kim Vũ ưng, đối phương cánh phải vẫn như cũ vuốt mặt đất, cũng rốt cuộc vô pháp lên không, bên trong đồng tử quần quật lấy không cam lòng cùng hung lệ. Yêu thú cấp 3, sát thực cường hãn. Hắn chậm rãi đến gần, đầu ngón tay ánh vàng lần nữa sáng lên. Kim Vũ ưng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hí lên, còn sót lại cánh phải đột nhiên chụp về phía mặt đất, vô số màu vàng lông vũ như suối phun bắn ra, hình thành sau cùng sát chiêu. Vương Lăng Phong sớm có phòng bị, thủ thứ thuật trước người dựng thẳng lên ba đạo tường đá, đồng thời nghiêng người bội sông, kim linh chỉ xuyên thấu tường đá khe hở, tinh chuẩn đâm vào Kim Vũ ưng mắt phải. Sau cùng rên rỉ im bặt mà dừng, cự ưng thân thể run rẩy khoảng khắc, cuối cùng triệt để yên lặng. Vương Lăng Phong thở hổn hển giải trừ huyết ma biến, trên mặt tái nhợt nổi lên một tia ửng hồng. Hắn đi đến ưng thi bên cạnh, trong đan điền hỗn độn huyết châu tự động bay ra, lơ lửng tại khổng lồ thi thể trước. Ánh sáng vàng như lưới trải rộng ra, tham lam hấp thu yêu thú cấp 3 tinh huyết, ưng thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, nguyên bản sáng chói màu vàng lông vũ dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Sau nửa canh giờ, một cái trứng bổ câu lớn nhỏ huyết linh đan lơ lửng giữa không trung, toàn thân đỏ thẫm bên trong xen lẫn màu vàng đường vân, đan hương nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sóng linh khí so trước đó nhị giai đan dược cường hành không chỉ gấp 10 lần. Tam giai huyết linh đan. Vương Lăng Phong đem đan dược thu vào đặc chế bình ngọc, cảm thụ được bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Hắn thanh lý mất chiến trường vết tích, vận chuyển liễm tức quyết hóa thành một đạo bóng xám, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng bay đi. Gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy hắn hơi có vẻ tàn tạ áo bào, xa xa mặt biển đã nổi lên màu trắng bạc. Nam Lâm thành bến tàu vẫn như cũ huyên áo, nô thần tiểu đội thuyền phá lãng chính đô tại nhất cạnh ngoài nơi cập bến. Quách Trường Phong chính đi khập khiễng ngắm nhìn biển sâu phương hướng, Triệu Nguyệt ở một bên lau dao găm, khỏe mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía mặt biển. Còn chưa có trở lại sao? Triệu Nguyệt âm thanh mang theo lo lắng, tầm mắt quét qua trống rông mặt biển, đều đã một ngày. Nô thần ấn lại bờ vai của nàng, tầm mắt trầm tĩnh, chờ một chút, Lâm đạo hữu không phải là người lỗ mãng. Lời tuy như vậy, hắn nắm chặt bánh lái đốt ngón tay vẫn là bại lộ hắn tâm tính. Trần Tinh Hà đột nhiên chỉ hướng nơi xa, nhìn nơi đó. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng xám đạp lên sóng biển mà đến, tốc độ không nhanh, lại dị thường bước vàng. Chờ đến gần chút, mới nhìn rõ là Vương Lăng Phong, áo quần hắn tuy có chút tổn hại, khí tức lại bình ổn như thường. Lâm đạo hữu. Triệu Nguyệt cái thứ nhất xông đi lên, gặp hắn trên thân chỉ có chút bị thương ngoài da, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngươi không có việc gì quá là được. Chúng ta còn tưởng rằng, cho là ta gãy tại Kim Vũ ưng dưới bớt. Vương Lăng Phong khép cười một tiếng, tầm mắt quét qua ba người, để các ngươi lo lắng. Quách Trường Phong vô bờ vai của hắn cười to, ta liền biết ngươi có biện pháp. Quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ là chạy trốn mà thôi. Vương Lăng Phong nhàn nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời. Nô thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng không có truy hỏi, chỉ là chắp tay nói, bình an trở về liền tốt. Lần này nhờ có đạo hữu dẫn ra Kim Vũ ưng, phần ân tình này chúng ta ghi nhớ. Hắn đưa qua một cái túi đựng đồ, đây là ngưng huyết hoa cùng ưng trứng chia, còn có chúng ta góp một điểm tâm ý, mong rằng nhận lấy. Vương Lăng Phong tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét qua liền biết bên trong có 5000 linh thạch trung phẩm, rõ ràng viễn siêu nên được số định mức. Hắn không có từ chối, thản nhiên thu vào trong túi, cảm ơn. Tiếp xuống có tính toán gì? Nô thần hỏi đạo, nếu là còn nghĩ ra biển lịch luyện, tiểu đội chúng ta tùy thời hoan nên. Vương Lăng Phong nhìn qua nơi xa Nam Hải Thương hội phương hướng, nơi đó 9 tầng tháp lâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, liền không quấy rầy. Triệu Nguyệt từ trong túi trữ vật lấy ra khối ngọc giản đưa tới, đây là tiểu đội chúng ta đưa tin ngọc giản, nếu là tại Nam Lâm thành gặp được phiền phức, hoặc là nghĩ tổ đội ra biển, có thể dùng nó liên hệ chúng ta. Cảm ơn. Vương Lăng Phong tiếp nhận ngọc giản cất kỹ. Quách Trường Phong còn muốn nói nhiều gì đó, lại bị Ngô Thần giữ chặt. Cái so đối với Vương Lăng Phong chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Vương Lăng Phong xoay người đi hướng thương hội phương hướng, áo bào xám tại trong gió biển nhẹ nhàng đông đưa. Nô thần nhìn qua bóng lưng của hắn, thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất tại bến tàu trong dòng người, mới thấp giọng nói, hắn không đơn giản. Trần Tinh Hà thu hồi la bàn, đầu ngón tay tại chuyển mặt hơi điểm nhẹ, khí tức của hắn không có yếu bao nhiêu, hắn không bị tổn thương. Triệu Nguyệt nhìn xem dao găm trong tay, như có điều suy nghĩ, các ngươi nói, Kim Vũ Ưng có phải hay không? Sóng biển đập đá ngầm âm thanh che lại đến tiếp sau lời nói, thuyền phá lãng chậm rãi lái rời nơi cập bến, hướng phía biển sâu lần nữa xuất phát. Mà Vương Lăng Phong thân ảnh đã dung nhập Nam Lâm thành huyền não, hắn sờ sờ trong ngực chứa tam giai huyết linh đan bình ngọc, bước chân không nhanh không chậm, hướng phía Nam Hải Thương hội phương hướng đi tới. Chương 69, đột phá kim đan người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành gió biển mang theo quen thuộc tanh nồng khí, Vương Lăng Phong rơi vào Nam Hải Thương hội lúc, áo bào bên trên còn dính lấy chưa khô nước biển cùng vết máu. Hắn một chút chỉnh lý vào áo, xoay người đi hướng thương hội lầu chính. Mới vừa vào đại sảnh, dâu dê quản sự liền tiến lên đón, trên mặt chất đống quen thuộc cười, Lâm cung phục đến. Là đến thương hội thu về đan dược sao? Không phải là. Vương Lăng Phong nhàn nhạt gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, ta cần một chút pháp thuật, làm phiền quản sự dẫn đường. Quản sự thấy thế không dám thất lễ, dẫn hắn xuyên qua hành lang, đi tới phía tây công pháp điện. Trong điện giá sách lâm lập, ngọc giản cùng sách lụa sắp hàng chỉnh tề, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực. Không biết Lâm cung phụng cần cái gì loại pháp thuật? Quản sự ân cần mà hỏi thăm. Trúc cơ kỳ ngũ hành pháp thuật tất cả đến một bộ, lại muốn một bộ cao giai độ thuật. Vương Lăng Phong tầm mắt quét qua giá sách, linh nhãn thuật phía dưới, các loại công pháp giới thiệu vắn tắt bị nhanh chóng xem. Quản sự ánh mắt sáng lên, vội vàng từ tầng cao nhất gỡ xuống 5 cái ngọc giản cùng một cuốn màu xanh sách lụa, ngài nhìn những thứ này như thế nào? Ngũ hành tiến giai pháp thuật thuật bao dung kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ trúc cơ pháp quyết, cái này kinh hồng độn là tam giai hạ phẩm độ thuật, tốc độ có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ, chính là giá cả hơi quý. Không ngại. Vương Lăng Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua liền xác nhận không sai lầm, lại nói, lại cho ta lấy thanh linh đan đan phương cùng 50 phần dược liệu. Thanh linh đan là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thường dùng phụ trợ tu luyện đan dược, hắn dự định tại đây cái đan dược trợ giúp xuống đột phá trúc cơ hậu kỳ. Quản sự ứng tiếng mà đi, một lát sau nâng đan phương cùng dược liệu trở về, tính cả phía trước công pháp cùng nhau kết toán, tổng cộng 8000 linh thạch trung phẩm, ngài là từ bổng lộc bên trong trụ, vẫn là chụp đi. Vương Lăng Phong phất phất tay, tiếp nhận túi chứa vật liền xoay người rời đi. Trở lại tiểu biệt lúc, trời chiều chính xuyên thấu qua dây leo tung xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng. Hắn đem mua sắm vật phẩm từng cái lấy ra, trước đem ngũ hành pháp thuật cùng kinh hồng độn ngọc giản dán tại cái trán, tin tức lưu chuyển vào thức hải nháy mắt, trên bảng lập tức thêm ra mấy hàng mới nội dung. Trước từ thanh linh đan bắt đầu. Vương Lăng Phong đi vào phòng luyện đan, địa hỏa trận pháp nháy mắt kích hoạt, màu đỏ cam ngọn lửa liếm láp lấy đan lô dưới đáy. Hắn ngưng thần điều khiển linh lực dựa theo đan phương ghi lại trình tự, đem dược liệu theo thứ tự đầu nhập trong lò. Cái này nhất luyện chính là một tháng, làm một sợi kham khổ mùi thuốc cuối cùng tràn ra, Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, bỗng nhiên thu thế. Đáy lò lặng lặng nằm 6 cái màu xanh biết đan hoàn, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, chính là cực phẩm thanh linh đan. Cuối cùng có thể sản xuất hàng loạt cực phẩm thanh linh đan. Vương Lăng Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cầm lấy một cái ăn bảo, mắt lạnh dược dịch thuận huyết hầu trượt xuống, trong đan điền linh lực nháy mắt sôi trào, nguyên bản đỉnh trệ tại trúc cơ trùng kỳ bình cảnh lại ẩn ẩn buông lỏng. 7 ngày sau, đến lúc cuối cùng một cái thanh linh đan vào bụng, trên bảng tu vi cuối cùng nhảy lên, tu vi trúc cơ hậu kỳ 10, sau khi đột phá, Vương Lăng Phong không có ngừng, lập tức lấy ra nhị giai huyết linh đan. Đan hoàn vào miệng tức hóa, dâng trào máu thịt tinh hoa tràn vào toàn thân, rèn luyện mỗi một tấc gân cốt. Hắn vận chuyển huyết ma chiến pháp, máu màu vàng tại trong mạch máu trào lên như nước thủy triều, luyện thể tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Sau 3 tháng, đến lúc cuối cùng một cái nhị giai huyết linh đan hao hết, Vương Lăng Phong cảm thụ được trúc cơ viên mãn luyện thể tu vi, hít sâu một hơi, lấy ra viên kiêng ngưng kết kim vũ ứng tinh huyết tam giai huyết linh đan. Đan hoàn mới vừa vào miệng, cuồng bạo năng lượng tựa như núi lửa bộc phát, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều đang rên rỉ, da thịt bị xé rách đến kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bất tử điều chi tâm tại lồng ngực nhảy lên kịch liệt, màu vàng dòng tinh huyết thuận mạch máu lan tràn, cùng huyết linh đan năng lượng xen lẫn thành lưới, mạnh mẽ đem đục thân cường độ đi lên bay vụt. Giang giác, phản phất có gông xiềng vỡ vụn nhẹ vang lên ở trong người quanh quẩn, Vương Lăng Phong làn da nổi lên kim quang nhàn nhạt, xương cốt phát ra giang đậu giòn vang. Làm cảm giác đau rút đi, một luồng tràn trề cự lực tràn ngập tứ chi, trên bảng trị số cuối cùng dừng lại, Vương Lăng Phong tu vi, trúc cơ hậu kỳ 10, nhục thân, kim đan tiền kỳ 10, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, hỗn nguyên công, đại thành 20, huyết ma chiến pháp kim đan tiên. Nhập môn 1, ngưng thần quyết, đại thành 40, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 80, thân ngoại hóa thân, chút. Thành tựu 10, phá trận quyền, đại thành 60, cơ sở chế phù thuật, nhập môn 1, cơ sở 7 trận thuật, nhập môn 1, linh nhãn thuật, đại thành 90, kinh hồng độn, chưa nhập môn 70, hỏa xạ thuật, nhập môn 1, thủy tiễn thuật, nhập môn 1, mục thuật, nhập môn 1, kiếm vàng thuật, nhập môn 1, địa chấn thuật, nhập môn 1, phó chức nghiệp, nhị giai luyện đan sư. Hắn chậm rãi năm quyền, đầu ngón tay chạy xuôi ánh sáng vàng lại tại trong không khí vạch ra tàn ảnh, chỉ là tùy ý một quyền, liền tại trên vách đá đập ra cái hơn một trượng sâu cái hố. Nhục thân bước vào kim đan kỳ, đây chính là khoảng thời gian này tu hành thành quả, nhờ có hỗn độn huyết châu, không phải vậy cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Vương Lăng Phong đến bây giờ mới hiểu được huyết thần tông diệt môn nguyên nhân, có cái này hỗn độn huyết châu, chỉ cần không ngừng săn giết yêu thú, liền có thể sản xuất hàng loạt cao giai huyết đạo tu sĩ. Đợi một thời gian, huyết thần tông nhất định có thể vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là bảo vật này càng là chân quý, liền càng phải ẩn sâu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu để người biết được chính mình thân mang như thế cho bảo, nói không chừng biết dẫn tới hóa thần cấp tu sĩ cơ đoạn. cuối cùng chỉ có mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Vương Lăng Phong nắm chặt lại nắm đấm, đem trên bệ đá những cái kia hạ phẩm trung phẩm thanh linh đan thu lại, đi ra sân nhỏ, tiến về trước thương hội. Thường qua huyết linh đan ngon ngọt, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn dự định giao xong đan dược sau trực tiếp ra biển, lúc này đây săn giết nhiều một chút yêu thú, tăng lên luyện thể tu vi. Đi tới Nam Hải thương hội, quản sự vẫn như cũ nhiệt tình nên đón, tại Vương Lăng Phong giao xong đan dược chuẩn bị lúc rời đi, quản sự đột nhiên cứ gọi hắn lại, "Lâm cung phụ, tiểu thư của chúng ta phân phó, để ta giao cho ngươi một cái đan phương, hy vọng ngài có thể giúp đỡ luyện chế ra đan dược." Nói xong, hắn từ trong túi chữ vật móc ra một phần đan phương, đưa cho Vương Lăng Phong. Vương Lăng Phong dừng bước, xoay người tiếp nhận đan phương, thần thức quét qua, là một cái nhị giai phá cảnh đan đan phương. Lúc này quản sự lại móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn, "Đây là dược liệu, tiểu thư của chúng ta nói, ngài nếu có thể luyện chế ra đến, liền miễn ngài 3 tháng chỉ tiêu." "Tốt." Vương Lăng Phong lên tiếng, xoay người rời đi. Đi ra Nam Hải thương hội, trong lòng của hắn thầm nghĩ, như còn muốn vì luyện đan chậm trễ tiến độ tu luyện, vậy liền quá không đáng. Cái này khiến hắn nhớ tới cái kia thân ngoại hóa thân pháp quyết, đáng tiếc hắn tinh thần lực còn chưa đủ, vô pháp chia cắt thần thức, cái này thân ngoại hóa thân hiện tại nằm ở tàn phế trạng thái. Đến tìm một cái tu luyện thần thức công pháp, hắn âm thầm suy nghĩ. Nhưng dưới chân hắn bước về phía, lại là vô tận chi hải phương hướng, mà không nhỏ viện. Rốt cuộc tăng cao tu vi quan trọng, luyện chế đan dược loại chuyện vật vãnh này đương nhiên là có thời gian tài cán, không thể chủ thứ không phân. Chương 70, ra biển đi săn người đăng, ý nộ hạ gió biển vòng quanh tanh nồng vị lướt qua bong tàu, Vương Lăng Phong đứng một mình đầu thuyền, nhìn qua vô tận chi hải quần quần màu xanh đậm sóng lớn. Ra biển dù sao cũng phải cần một cái linh chu, thế là hắn tại bên bờ mướn một chiếc giản dị linh chu, thuê linh chu không quý, chỉ cần 10 khối linh thạch trung phẩm một lần. Hắn một mình lái chiếc này giản dị linh chu đi sâu vào hải vực, mục tiêu là săn giết đầy đủ yêu thú cấp 2, dùng hỗn độn huyết châu tinh luyện huyết linh đan, gia tăng luyện thể tu vi. Linh chu phá vỡ đỉnh sóng, đầu thuyền tránh nước trận văn hiện ra lam nhạt vầng sáng. Vương Lăng Phong đầu ngón tay khẽ chọc mặt thuyền, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển, tia sáng màu bạc quét qua phía dưới nước biển, rất nhanh khóa chặt một đạo nhanh chóng bơi lội bóng đen. Đến, hắn mở mắt ngưng lại, xoay người nhảy vào trong biển. Nước biển lạnh buốt thấu xương, lại bị toàn thân máu vàng bốc hơi ấm áp ngăn cách. Vương Lăng Phong như cá bơi xuyên qua, mục tiêu là một đầu thân dài 3 trượng mặc lân hải yêu. Nhị giai đỉnh phong yêu thú, răng nanh hiện ra cực độc, vây bơi như roi thép, chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng cần cẩn thận ứng đối tồn tại. Mặc lân hải yêu rõ ràng cũng phát giác được kẻ xâm nhập, đột nhiên vây đuôi xoay người, u lục đồng tử dựng thẳng khóa chặt Vương Lăng Phong, thanh hôi nước bọt từ răng nanh nhỏ xuống, ở trong nước hóa thành nhỏ bé đồng âm. Thử một chút chiêu này. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, tay trái bấm quyết dẫn động thủy tiên thuật, năm đạo mũi tên nước từ trong biển đột nhiên dâng lên, hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía hải yêu. Hải yêu gào thét vọt tới mũi tên nước, cứng rắn lân giáp lao qua mũi tên nước, kích thích xuyên xuyên đốm lửa nhỏ. Thừa dịp nó lực cũng đã hết, Vương Lăng Phong tay phải kim linh chỉ ngưng tụ 10 thành linh lực, ánh sáng vàng như đốt xuyên thấu nước biển, tinh chuẩn bắn về phía hải yêu mắt phải. Phốc phốc. Màu xanh sẫm máu ở trong nước nổ tung, hải yêu đau đến điên cuồng vùng đuôi, vây đuôi mang theo tiếng xé gió quất hướng Vương Lăng Phong bên eo. Hắn đã sớm chuẩn bị, huyết độn thuật phát động nháy mắt lướt ngang 3 trượng, tránh đi công kích đồng thời trở tay một trường bổ tại hải yêu bên bụng. Kim đan kỳ luyện thể cự lực bộc phát, hải yêu lân giáp ứng tiếng lõm xuống, xương cốt vỡ vụn trầm đục ở trong nước truyền ra. Vương Lăng Phong không cho nó cơ hội thở dốc, lấn người mà lên, năm ngón tay thành chảo chế trụ nó măng rách, vận chuyển hỗn độn huyết châu. Hạt châu màu vàng nóng tại lòng bàn tay hiện ra, hải yêu trong cơ thể huyết đục cùng tinh huyết bị điên cuồng rút ra, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô khát. Sự thật chứng minh, chính mình vừa học những pháp thuật này không có tu luyện tới nhất định cấp độ, lời nói còn không có pháp quyết luyện khí có dùng. Một lát sau, Vương Lăng Phong thu hồi hỗn độn huyết châu ngưng kết ra nhị giai huyết linh đan, mắt nhìn chìm vào đáy biển yêu thi, xoay người tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó nửa canh giờ, hắn lại liên tiếp săn giết 8 đầu yêu thú cấp 2. Mỗi một lần chiến đấu đều gọn gàng, kim linh chỉ phá phòng, huyết độn thuật né tránh, luyện thể thuật cận thân áp chế, phối hợp hỗn độn huyết châu hấp thu, hiệu suất cực cao. Trong túi trữ vật huyết linh đan đã góp nhặt đến 9 cái, Vương Lăng Phong đang chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, dưới chân nước biển đột nhiên kịch liệt cuộn. "Hả?" Hắn lông mày cau lại, linh nhãn thuật quét qua phía dưới, chỉ gặp một đoàn bóng xám từ biển sâu thoát ra, 8 đầu tráng kiện xúc tu như linh hoạt roi dài, mang theo vạch nước âm thanh quất hướng quanh người hắn yếu hại. Là đầu nhị giai bạch tuộc, trên xúc tu giác hút hiện ra u lam linh quang, rõ ràng ẩn chứa tê liệt độc tố. Mặt hàng này cũng dám cản đường. Vương Lăng Phong khép cười một tiếng, kim linh chỉ liên tiếp bắn ra, 3 đạo ánh sáng vàng bắn về phía trước nhất 3 đầu xúc tu. Phốc phốc phốc. Xúc tu ứng tiếng đứt gãy, màu xanh sẫm huyết dịch phun ra ngoài. Nhưng vị dị chính là, chỗ đứt gãy lại nhanh chóng nhúc đích, mơ hồ có tái sinh dấu hiệu. Có chút ý tứ. Trong lòng Vương Lăng Phong khẽ nhúc đích, cái này bạch tuộc sức khôi phục viễn siêu bình thường yêu thú cấp 2. Không chờ hắn nghĩ lại, còn thừa 5 đầu xúc tu đột nhiên tăng vọt, như linh xà cuốn về hắn tứ chi, giác hút gắt gao chế trụ da thịt, tê liệt cảm giác thuận lỗ chân lông dốc vào. Đồng thời bạch tuộc giác hút bên trong phun ra một đoàn mực sương mù, nước biển nháy mắt đục ngầu, trở ngại ánh mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Lăng Phong vận chuyển máu vàng, nóng dược huyết khí nháy mắt bức lui tê liệt độc tố, tay phải thành quyền đánh tới hướng gần nhất xúc tu gốc rễ. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, xúc tu ứng tiếng mà đứt. Nhưng ngay lúc này, sau lưng mực trong sương mù đột nhiên lại thoát ra 2 đầu mới xúc tu, lặng yên không một tiếng động quấn về hắn cái cổ. Còn tới. Vương Lăng Phong nghiêng người tránh đi, trong lòng điểm khả nghi càng sâu. Cái này bạch tuộc tốc độ phản ứng cùng năng lực tái sinh, căn bản không giống yêu thú cấp 2, ngược lại có mất phần tam giai quỷ dị. Hắn không còn lưu thủ, trong cơ thể kim đan kỳ luyện thể tu vi bỗng nhiên bộc phát, huyết khí vàng nóng như ngọn lửa bốc hơi, thân hình tăng vọt đến cao 3 trượng huyết ma hình thái. Sau lưng cánh vàng chấn động, mang theo dòng nước hình thành vòng xoáy, đem còn thừa xúc tu toàn bộ xoắn nát. Kết thúc. Vương Lăng Phong nô ra móng vuốt, không nhìn bạch tuộc sau cùng dãy rủa, bóp chặt lấy đầu của nó. Hỗn độn huyết châu vừa muốn hấp thu tinh huyết, mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Một luồng viễn siêu yêu thú cấp 2 uy áp như mây đen áp đỉnh giáng lâm, Vương Lăng Phong ngẩng đầu nháy mắt, trong mắt đột nhiên co vào. Chỉ gặp ngoài trăm thước trên mặt biển, một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ cự hình bạch tuộc chính chậm rãi dâng lên, mỗi đầu xúc tu đều bao trùm lấy vảy màu vàng sậm, giác hút đường kính có tới hơn 1 trượng, giác hút bên trong nhỏ xuống nước bọt đem nước biển ăn mòn ra xì xì rung động bạc khí. Kinh người nhất chính là nó cái chán nhỡ thịt, lại mơ hồ dài chỉ màu đỏ tươi đồng tử dựng thẳng, chết ngay thẳng chết khóa chặt Vương Lăng Phong, tản ra kim đan kỳ đặc hữu linh áp. Giống giàn mua mà nổi giận âm thanh ở trong biển quanh quẩn, cự hình bạch tuộc 8 đầu xúc tu đột nhiên chụp về phía mặt biển, nhấc lên biển gầm mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Vương Lăng Phong nghiền ép mà tới. Vương Lăng Phong trong lòng chìm xuống, rốt cuộc minh bạch mới cái kia nhị giai bạch tuộc vì sao dị thường, càng là đầu này kim đan kỳ yêu thú cấp 3 con non, có được có thể tu luyện tới kim đan kỳ huyết mạch. Hắn không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, huyết độn thuật thúc dục đến cực hạn, màu vàng ánh sáng lấp lánh tại biển gầm khe hở bên trong hiểm lại càng hiểm xuyên qua, hướng phía linh chu phương hướng nội sông. Sau lưng, cự hình bạch tuộc gầm thét chấn động đến nước biển bốc lên, màu vàng sẫm xúc tu như truy hồn lấy theo đuổi không bỏ, rõ ràng không có ý định cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Vương Lăng Phong đem linh chu thu vào túi trữ vật sau đó xoay người nhìn về phía cái này cự hình bạch tuộc, sắc mặt bình tĩnh. Hắn chỉ là không nghĩ linh chu bị hư hao, nhiều bồi giao một bút phí tổn mà thôi, cũng không phải sợ cái này kim đan sơ kỳ ra hỏa. Với bạn, hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình cái này kim đan kỳ nhục thân, đến tuột cùng có bao nhiêu chiến lực. Chương 71, đáy biển động phủ người đăng, ý nô hạ kim đan sơ kỳ yêu thú. Vương Lăng Phong đầu ngón tay ánh vàng đống nhiên tỏa hiện, huyết ma biến nháy mắt hoàn thành. Cao 3 trượng màu vàng huyết ma hình thái lơ lửng mặt biển, cánh vàng vỗ luồng không khí đem sóng lớn ép thành hình quạt. Hắn cười lạnh một tiếng, ta tránh ngươi sao bén. Lời còn chưa dứt, bạch tuộc đột nhiên phát ra chói tai hí lên. Tráng kiện nhất một cái xúc tu như roi thép mãnh liệt rút mà ra, mang theo xé rách không khí kêu thét lao thẳng tới Vương Lăng Phong. Trên xúc tu giác hút cùng nhau mở ra, phun ra từng luồng màu xanh sẫm độc, những nơi đi qua, nước biển bị đục khoét đến nổi lên, mùi tanh hôi tràn ngập ra. Đến hay lắm. Vương Lăng Phong không tránh không né, tay trái bấm quyết dẫn động thổ thứ thuật, năm đạo gai đá từ đáy biển bỗng nhiên dâng lên, lại bị xúc tu đơn giản đập nát. Mượn cái này nháy mắt vương hữu, tay phải hắn ngưng tụ bảy thành linh lực, một vệt ánh sáng vàng như đuốc, đâm thẳng xúc tu gốc rễ rắc hút. Phốc phốc. Ánh vàng xuyên thấu rắc hút, màu xanh sẫm huyết dịch lẫn vào răng nát phun tung tóe mà ra. Bạch tuộc bị đau gào thét, còn lại 7 cái xúc tu đồng thời nổi lên, như mạng nện chụp vào Vương Lăng Phong, trên xúc tu rắc hút điên cuồng khép mở, lại hình thành từng luồng lực kéo, tính toán đem hắn kéo vào biển sâu. Vương Lăng Phong mở rộng cánh vàng nhanh chóng tối lui, đầu ngón tay liên đạn, kim linh chỉ như mưa to bắn về phía xúc tu mấu chốt. Nhưng mà kim đan kỳ yêu thú lực phòng ngự viên siêu trúc cơ kỳ, ánh sáng vàng rơi vào trên xúc tu, chỉ có thể xé mở nhàn nhạt vết thương, ngược lại triệt để chọc giận đầu này bá chủ biển sâu. Giống bạch tuộc đống nhiên đem thân thể chìm vào nước biển, thân thể cao lớn khuấy động hải lưu, hình thành đạo vòng xoáy khổng lồ. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh tới, thân hình lại bị vòng xoáy mang theo xoay tròn, mắt thấy là phải bị cuốn vào trong đó. Hắn đống nhiên thiêu đốt tinh huyết, huyết độn thuật thúc dục đến cực hạn, thân ảnh vàng nóng như mũi tên rời cùng xông ra vòng xoáy phạm vi, trở tay một quyền đánh về phía mặt biển. Phá trận quyền trầm ngưng lực lượng nện ở sóng lớn bên trên, kích thích tường nước như bình chướng ngăn trở đuổi theo xúc tu. Xúc sinh này thủ đoạn cũng không phải ít. Vương Lăng Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên đáp xuống, móng vàng thẳng đến bạch tuộc đỉnh đầu độc nhãn. Đây là yêu thú yếu ớt nhất địa phương, cũng là yêu đàn chỗ. Bạch tuộc rõ ràng phát giác được nguy hiểm, độc nhãn đột nhiên co vào, tất cả xúc tu đồng thời trở về thủ, tại đỉnh đầu dệt thành kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự. Móng vàng đâm vào trên xúc tu, phát ra kim thạch giao kích giòn vàng, Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, cánh tay lại hơi run lên. Nhưng vào lúc này, bạch tuộc đột nhiên bỗng nhiên co vào xúc tu, đem Vương Lăng Phong kéo chặt lấy. Màu mực xúc tu như dây kéo nắm chặt, giác hút bên trên răng nhọn đâm vào màu vàng huyết ma da thịt, màu xanh sẫm nọc độc thuận vết thương lan tràn, lại bắt đầu ăn mòn huyết ma mặt ngoài máu vàng ngưng tụ thành phòng ngự. Vương Lăng Phong giống giận vận chuyển vệ linh, lòng bàn tay hiện ra vòng xoáy đen kịt, tính toán thôn phệ đối phương linh lực, lại phát hiện cái này bạch tuộc linh lực bên trong mang theo nồng đậm biển sát khí, thôn phệ lúc lại để hắn kinh mạch từng trận nhói nhói. Cho ta mở. Vương Lăng Phong chợt quát một tiếng, trong cơ thể bất tử điều chi tâm đống nhiên nhảy lên, 3 giọt màu vàng dòng tinh huyết thuận mạch máu tuôn hướng tứ chi, màu vàng huyết ma thân thể lại bành trướng đến cao 4 trượng, móng vàng bên trên giấy lên lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đem cuốn lấy chặt nhất 3 cái xúc tu xé rách. Màu xanh sẫm huyết dịch như suối phun tuôn ra, bạch tuộc phát ra sắp chết hí lên, còn lại 5 căn xúc tu đột nhiên tăng gọn, mang theo ngọc thạch câu phần quyết tuyệt, hung hăng đánh tới hướng Vương Lăng Phong lực. Phanh tiếng vang tại biển sâu nổ tung, Vương Lăng Phong như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, màu vàng huyết diễm kịch liệt lắc lư, cổ họng phun lên máu vàng ở trong nước biển tản ra, như là một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngọn. Thân thể của hắn xuyên qua tầng tầng sóng lớn, đập ầm ầm hướng đáy biển nước bùng tầng, một tiếng ầm ầm tiếng vang, thêm lục địa bị nện ra cái hơn 1 trượng sâu hố to, bốn phía đá ngầm ứng tiếng vỡ vụn. Bạch tuộc vặn vẹo dập nát thân thể đuổi theo, độc nhãn lập lòe oán độc ánh sáng màu đỏ, rõ ràng dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Vương Lăng Phong giãy rủa từ trong hố đứng lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xem từng bước ép sát bạch tuộc, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ gặp dưới chân của hắn, hố to dưới đáy nước bùn chính chậm rãi bong ra từng mảng, lộ ra khối màu xanh đen mặt nham thạch, mặt nham thạch trên có khắc mơ hồ phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. càng là tòa bị nước biển bao phủ động phủ cửa vào. Bạch tuộc xúc tu đã quay đến đỉnh đầu, Vương Lăng Phong lại không lùi mà tiến tới, mượn rơi xuống quán tính, đem toàn thân còn thừa linh lực ngưng tụ tại nắm tay phải, phá trận quyền mang theo thổ hành linh lực nặng nề, hung hăng nện ở bạch tuộc độc nhãn bên trên. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn ở trong nước biển truyền ra, bạch tuộc hí lên im bặt mà dừng, thân thể cao lớn co quắp chìm xuống, màu mực huyết dịch ở trong nước biển tràn ngập ra. Vương Lăng Phong thở hổn hển giải trừ huyết ma biến, trên mặt tái nhợt nổi lên một tia ửng hồng. Hắn nhìn xem chậm rãi chìm vào đáy biển bạch tuộc thi thể, lại cúi đầu nhìn về phía đáy hố động phủ cửa vào, trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Cái kia màu xanh đen nham thạch trên cửa đã có từng đạo khe hở, nhìn không giống vừa rồi đánh nhau gây nên, động phủ này có lẽ có người đã đi vào qua. Trước giải quyết ngươi lại nói. Vương Lăng Phong xoay người đi hướng bạch tuộc thi thể, hỗn độn huyết châu từ đan điền bay ra, ánh sáng vàng bao phủ xuống, đầu này kim đan yêu thú tinh huyết bị nhanh chóng tinh luyện, cuối cùng ngưng kết thành viên lớn chừng hột đảo huyết linh đan. Đem đan dược cất kỹ, hắn mới chậm rãi đi đến động phủ trước cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng lãnh phù văn. Phù văn tại chạm vào sáng lên ánh sáng nhạt, thoáng qua lại mất đi tia sáng. Xem ra động phủ này thời gian tồn tại quá dài, liền cấm chế đều muốn mất đi hiệu lực. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, vận chuyển máu vàng hộ thể, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa đá. Hắn lần theo cái kia đạo ẩn nấp khe hở chui vào động phủ, vừa mới rơi xuống đất liền cảm giác linh khí đột nhiên nồng đậm mấy lần, ôn nhuận luồng không khí thuận lỗ chân lông chui vào trong, lại để hắn bởi vì kịch chiến mà vướng víu kinh mạch đều thư giãn một chút. Trong động cũng không phải là trong dự đoán hắc ám, vách đá khe hở bên trong khảm dạ minh châu tản ra nhu hòa ánh sáng trắng, đem quanh mình cảnh tượng chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Dưới chân là màu xanh đen ngọc thạch mặt đất, sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy phía trên treo lơ lửng thạch đũ, giọt nước đập xuống giòn vàng tại trống trải trung tầng tầng quanh quẩn, lại có loại không sơn tân vũ rõ ràng cô quạng. Như thế một nơi động thiên phúc địa. Đầu ngón tay hắn vuốt ve vách đá, có thể cảm giác được bên trong chạy xuôi tinh thuần linh lực, hiển nhiên là chỗ thiên nhiên linh mạch hội tụ nơi. Chương 72, Thương Minh Quả cùng phân thần thuật người đăng, ý nộ hạ thuận ngọc thạch đường hướng phía trước hơn trăm bước, tầm mắt rộng mở trong sáng. Liên miên vườn dược sắp hàng chỉnh tề, bờ ruộng trên có khắc sớm đã ảm đạm tụ linh trận hoa văn, chỉ là hề bên trong phần lớn dấu tuyết, chỉ sót lại vài quặng tàn lụi linh thảo tàn gốc, trong đất bùn còn giữ bị nổ tận gốc vết tích. Nhất phía đông vườn thuốc thậm chí có bị cự lực nghiền ép vết tích, làm bằng đá mương tới đều băng liệt mấy đạo khe hở, lưu lại màu xanh nhạt chất lỏng, hiển nhiên là cao giai linh thảo bị gặm ăn sau cho cạn. Xem ra thật bị người nhanh chân đến trước. Vương Lăng Phong nhíu mày đá văng ra bên chân dây leo khô, dược viên này quy mô không nhỏ, như dược liệu còn ở, vậy khẳng định là một cái thu hoạch không nhỏ. Hắn muốn định xoay người rời đi, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn chỗ sâu nhất vườn dược đứng cạnh lấy khối bia đá cao chừng nửa người, mặt trên dùng cổ truyện khắc lấy Hán Linh Phố ba chữ, bút pháp cứng cáp, bia sừng còn lưu lại nhàn nhạt đầm nước linh quang. Hán Linh. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, bước nhanh đến gần. Cái kia vườn dược trung ương bùn đất hơi nô lên, lại có gốc cao nửa thước linh thực chính đón gió chập chờn. Phiến lá hiện lên màu xanh lam, mạch lạc ở giữa chạy xuôi ánh sáng nước, đỉnh kết lấy quả nắm đấm lớn trái cây, vỏ trái cây bên trên che kín biển sâu như gợn sóng đường vân, ẩn ẩn có thủy triều tịch âm thanh từ trái cây bên trong truyền ra. Thương Minh Quả. Hắn trong mắt chợt co lại. Bực này tam giai linh quả nghe nói chỉ sinh tại biển sâu linh mạch chi nhãn, đối hệ thủy tu sĩ mà nói có thể làm kết đan linh vật, bản thân ẩn chứa tiên thiên hệ thủy linh lực, tức có thể giúp ích nhục thân rèn luyện, càng có thể chữa trị nhục thân nhỏ bé ám thương. Trái cây cái khác trong vũng nước, nằm sấp chỉ to bằng cái thất rùa biển. Giáp lưng xám xanh, che kín to bằng miệng chén đũa cục, giờ phút này chính đưa cổ, dùng hiện ra kim loại sáng bóng mỏ bộ cẩn thận từng ly từng tí mổ thương minh quả trùng quanh linh thảo mạnh vụn, cái kia mỏ bộ hiện ra kim loại sáng bóng, rõ ràng lâu dài gặm ăn linh thảo đã biến dị thường cứng rắn. Tam giai rùa biển. Phong linh nhãn thuật của Vương Lăng quét qua, yêu thú này linh lực ba động sát thực đạt tới tầng giai, nhưng khí tức phù phiếm, giáp phiến cũng lu mờ ảm đạm, biên giới thậm chí có gặm ăn quá độ mài mòn, hiển nhiên là bị linh thảo cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Hắn đông nhiên rõ ràng, vườn thuốc bên trong dược liệu cũng không phải là bị người hái đi, mà là bị cái này rùa biển một chút xíu gặm ăn hầu như không còn. Nhìn nó che chở thương minh quả bộ dáng, sợ là sớm đem cái này linh quả trở thành dự trữ lương thực. Ngược lại là tiện nghi ta. Vương Lăng Phong lặng yên ngưng tụ linh lực, kim linh chỉ tại trong tay áo vận sức chờ phát động, đầu ngón tay ánh vàng chiếu vào ngọc thạch trên mặt đất, ném xuống nhỏ vụn bừng sáng. Rùa biển tựa hồ phát giác được động tĩnh, đột nhiên co lên cổ, thi triển ra huyết mạch thần thông. Giáp lưng bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên, như là một tầng màu xanh nhạt lưu ly che đậy đem toàn thân bao lấy, liền tứ chi đều rút vào giáp bên trong, chỉ lưu cái tròn trịa mai rùa tại nguyên chỗ. Vương Lăng Phong thăm dò tính con ngón đúng ra, ánh vàng như là cỗ sao chổi đâm vào trên lồng ánh sáng, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, lồng ánh sáng kích thích vòng gợn sóng, ánh vàng lại bị bắn bay ra ngoài, tại trên vách đá đụng ra cái nhỏ bé cái hố. Phòng ngự ngược lại là vững chắc. Hắn nhíu mày, biển này rùa phòng ngự lại so trước đó Kim Vũ ứng còn thắng một bậc, giáp phiến bên trên thiên nhiên phủ văn lưu chuyển ở giữa, lại có mấy phần thượng cổ trận pháp vật bị, khó trách có thể tại đây trong động phủ an thân. Rùa biển thấy công kích vô hiệu, chậm rãi thò đầu ra, đầu xanh lớn trong mắt lóe ra một tia vụng về hung lệ, đột nhiên há miệng, phun ra đạo cột nước. Cái kia cột nước tốc độ cực chậm, còn mang theo cổ mùi tanh nhàn nhạt, Vương Lăng Phong nghiêng người liền đơn giản tránh đi, giọt nước rơi vào ngọc thạch trên mặt đất, tóe lên bọt nước thậm chí không thể ướt nhẹp hắn đế giày, chỉ ở mặt đất lưu lại mấy chỗ nhàn nhạt vết ướt. Công kích yếu như vậy, hắn nhịn không được cười lên, cái này yêu thú cấp 3 sợ là trừ có đầu rút cổ phòng ngự, căn bản không có gì ra dáng thủ đoạn. Sau đó thăm dò càng xác minh phỏng đoán, rùa biển mũi tên nước mềm nhũn như là hài đồng nghịch nước, ngẫu nhiên phát động va chạm cũng chậm gì gì. Vương Lăng Phong thậm chí cố ý chịu xuống va chạm, chỉ cảm thấy giống như là bị khối xóa tung sợi bông đập trúng, liền khí huyết đều không có lắc lư nửa phần. Ngược lại là rùa biển mình bị phản chấn đến rụt cổ một cái, tựa hồ cũng tại buồn bực vì sao không đả thương được đối phương. Xem ra thật sự là ăn linh dược tích tụ ra đến phủ phiếm cảnh giới. Vương Lăng Phong không do dự nữa, trong cơ thể máu vàng đột nhiên sôi trào, dưới làn da hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, kim đan kỳ luyện thể lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Hắn chân phải trên mặt đất tầng tầng lớp lớp giẫm một cái, màu xanh đen ngọc thạch nháy mắt rạn nứt, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra hơn một trượng, nương theo lấy chói tai răng rắc cấm thanh. Thân hình dựa thế như đạn pháo xông ra, nắm tay phải ngưng tụ phá trận quyền trầm ngưng lực lượng, ánh quyền lôi cuốn lấy thổ hành linh lực, lại tại trong không khí ép ra tầng vận bèo sóng khí. Oeng! Nắm đấm cùng mai rùa đụng nhau lớn vang dội đến động phủ gì rào đá rơi, thạch nhũ đứt gãy giòn vang liên tiếp. Rùa biển bị cỗ này cự lực bén đến trở mình, bụng giáp hướng lên trên, lộ ra tuyết trắng xương sườn mềm, mặt trên còn dính lấy chút chưa tiêu hóa linh thảo cho cạn. Nó rõ ràng không ngờ tới đối phương có thể phá phòng, tứ chi phí công huy động, phát ra lo lắng hí lên, mắt đậu xanh bên trong tràn ngập mở miệng cùng hoảng sợ. Vương Lăng Phong làm sao cho nó xoay người cơ hội, chân trái đạp lên rùa biển bụng giáp, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, bụng giáp biên giới lại bị dâm đến lom đi xuống. Nắm tay phải lần nữa vung lên, lúc này đây nhắm chuẩn chính là nó đầu cùng giáp lưng liên tiếp khe hở, nơi đó phòng ngự yếu kém nhất. Phá! Ánh vàng cùng ánh quyền xen lẫn, mạnh mẽ tại mai rùa khe hở bên trong đập ra cái lỗ thủng, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, mang theo nồng đậm mùi tanh. Rùa biển dãy rùa dần dần yếu ớt, tứ chi co quắp rủ xuống, cuối cùng triệt để không động, chỉ có đôi kia mắt đậu xanh còn trợn tròn, giống như đến chết đều không có rõ ràng chính mình tại sao lại thua. Vương Lăng Phong thở hổn hển thu hồi nắm đấm, đốt ngón tay bên trên dính lấy chút màu xanh sẫm vết máu, hơi run lên. Nhìn qua cố kia thi thể khổng lồ, trong đan điền hỗn độn huyết châu tự động bay ra, ánh sáng vàng bao phủ bên trong, rùa biển tinh huyết bị cấp tốc rút ra, ngưng kết thành một cái tam giai huyết linh đan, chỉ là phía trên linh lực ba động rõ ràng yếu tại phía trước những cái kia. Thu hoạch rất tốt. Hắn đem huyết linh đan thu vào bình ngọc, xoay người lấy xuống thương minh quả. Trái cây vào tay lạnh buốt, giống như cầm đoàn thể lòng nước biển, từng tia từng sợi hệ thủy linh lực thuận lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể, lại để hắn bàn tay đều nổi lên tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, đi khắp ở giữa cỏ rửa trong kinh mạch vương hữu. Vừa vận dụng đến rèn luyện nội thân. Vương Lăng Phong ước lượng lấy linh quả, lại nhìn một chút dưới chân. Nơi này có một đầu biển sâu linh mạch, hắn tính toán đợi tìm tới phương pháp kết đan phía sau, liền trở lại nơi này kết đan, tin tưởng nơi này linh mạch đầy đủ chèo chống hắn đột phá kim đan. Ánh mắt của hắn quét qua động phủ chỗ sâu, nơi đó trong bóng tối mơ hồ có linh quang lấp lóe, so dạ minh châu ánh sáng càng thêm nồng đậm. Động phủ này sợ là còn có càng sâu địa phương. Hắn đem thương minh quả cẩn thận cất kỹ, vô bụi đất trên người, hướng phía cái kia mảnh hắc ám sải bước đi đi. Xuyên qua cuối cùng một đạo chợt hẹp khe đá, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Vương Lăng Phong đưa tay đẩy ra rủ xuống dây leo, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt biển mùi tanh cùng có cây hư thối hỗn hợp khí tức. Cách đó không xa bên dưới vách đá, một gian đơn sơ nhà gỗ xây dựa lưng vào núi, tấm ván gỗ ghép lại trên mặt tường bò đầy màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu, nóc nhà cỏ tranh sớm đã ô vàng, rõ ràng bỏ hoang đã lâu. Hắn thả nhẹ bước chân đến gần, cửa gỗ khép, nhẹ nhàng đẩy một cái liền phát ra kẹt kẹt rên rỉ, nâng lên cho bụi tại từ song cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạt bên trong lan lộn. Trong phòng bày biện đơn giản gần như keo kiệt, một tấm cũ nát giường gỗ dựa vào bức tường, trên ván giường tán lạc mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng, vỏ trứng hiện lên màu xanh đen, che kín tinh mịn đường vân, trong đó một cái đã vỡ vụn, vết rách biên giới còn lưu lại khô cạn chất nhầy. Thì ra là thế. Vương Lăng Phong túi người nhặt lên nửa mảnh nát xác, đầu ngón tay vướt ve bên trong màng mỏng. Linh nhãn thuật xuống có thể trông thấy nhàn nhạt sinh mệnh khí tức lưu lại cùng lúc trước đầu kia rùa biển linh lực ba động giống hệt. Xem ra vừa rồi đầu kia tam giai rùa biển chính là từ những thứ này trứng bên trong nở mà ra. Ánh mắt của hắn quét qua ván giường, đột nhiên dừng lại. Tại mấy cái bình thường trứng rùa trung gian, một cái trứng mặt ngoài chính lập lòe yếu ớt màu xanh linh quang, bên trong linh quang mơ hồ có thể thấy được như nước chảy đường vân đang lưu chuyển chậm chậm, cùng cái khác linh quy trứng hoàn toàn khác biệt, rõ ràng càng có linh tính. Biến dị sao? Vương Lăng Phong trong lòng hơi động. Hắn ngày nay tu vi ngày bảo, nhưng thủy chung thiếu khuyết một cái đắc lực linh sủng. Cái này rùa loại yêu thú từ trước đến nay lấy phòng ngự lực lấy sưng, nếu có thể nở thuần dưỡng, ngược lại là tuyệt hảo khiến thịt. Chúng chi đây là một cái biến dị linh quy, khẳng định biết so bình thường linh quy càng mạnh. Có thể ý niệm mới vừa nhún liền bị hắn đè xuống. Túi chứa vật dù có thể thu nạp vật chết, lại không cách nào cất giữ vật sống, cưỡng ép chứa vào chỉ biết dẫn đến linh quy trứng bên trong sinh cơ cắt đứt. Mà trên người hắn cũng không mang theo túi linh thú, giờ phút này căn bản là không có cách mang đi cái này viên trứng, chỉ có thể trước nhớ kỹ nơi này. Vương Lăng Phong than nhẹ một tiếng, cẩn thận đem linh quy trứng chuyển đến ván giường bên trong, dùng quả khô che đậy kín màu xanh linh quang, chờ ra ngoài mua túi linh thú, lại đến lấy ngươi. Xoay người liếc nhìn trong phòng, ánh mắt rơi vào gần cửa sổ trên bàn gỗ. Trên mặt bàn che lại thật dày cho bụi, tán lạc mấy cái ngọc giản, ngọc chất mù mịt, biên giới che kín va chạm vết tích. Vương Lăng Phong cầm lấy một cái nếm thử rót vào linh lực, ngọc giản lại răng rắc một tiếng nứt ra đường vân nhỏ, linh quang lóe lên liền triệt để ảm đạm, rõ ràng sớm đã hư hao. Liên tiếp thử ba cái, đều là như vậy. Trong lúc hắn coi là cuối cùng một cái cũng khó thoát vận rủi lúc, đầu ngón tay rót vào linh lực lại gây nên yếu ớt của mình. Nhà ánh sáng màu trắng choáng từ trong ngọc giản khuyết tán ra đến, một đạo ôn hòa ý thức lưu vào thức hải, hóa thành một tiên công pháp hư ảnh. Phân thần thuật. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên ngạc nhiên. Phân thần thuật là một môn có thể đem thần thức chia cắt thần thức công pháp, chú ý chính là nhất tâm đa dụng, vì lẽ đó phân chia ra đến thần thức có thể phụ trợ điều khiển pháp khí, đồng thời xử lý nhiều kiện sự vụ, đối luyện đan, luyện khí chờ tinh tế công việc tính rất có ích lợi. thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hắn đem ngọc giản thu vào trong ngực, bản này công pháp đối với hắn mà nói, giá trị viễn siêu viên kia linh quy chứng. Nếu là hắn thành công chia cắt thần thức, hắn liền có thể nắm giữ một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân ngoại hóa thân. Dọn sạch mặt bàn lúc, hắn chú ý tới góc bàn khắc lấy mấy hàng chữ viết mơ hồ, giống như là tiền nhân tiện tay lưu lại ghi chép, hải nhãn dị động, cần mau trở về. Chữ viết ở đây im bặt mà dừng, giống như người ghi chép tao ngộ biến cố đột nhiên xuất hiện. Vương Lăng Phong nuốt ve vết khắc, trong lòng suy đoán cái này có lẽ là một vị nào đó ẩn cư tu sĩ chỗ ở, chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi, chỉ để lại những thứ này chứng cùng ngọc giản. Đem tất cả có dùng đồ vật thu thỏa, hắn liền chuẩn bị đi ra bí cảnh. Cuối cùng nhìn thoáng qua cũ nát nhà gỗ, Vương Lăng Phong xoay người bước vào khe đá, thân ảnh rất nhanh biến mất tại tối tăm thông đạo chỗ sâu. Đi ra động phủ sau cửa đá, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Nếu là liền lần này rời đi, khó đảm bảo sẽ không có tu sĩ khác xâm nhập nơi đây, phát hiện linh quy chứng cùng lưu lại công pháp vết tích. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái cấp thấp trợ kỳ, đây là phía trước Thanh Vân tu tiên giới những tu sĩ kia chiến lợi phẩm, vốn định vô dụng lúc bán thành tiền, giờ phút này lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Dựa theo trong trí nhớ cơ sở bảy trận thuật đồ phổ, Vương Lăng Phong đem trận kỳ phân biệt cắm ở nhà gỗ bốn phía đá ngầm khe hở bên trong, đầu ngón tay linh lực rót vào nháy mắt, màu xám nhạt màn sáng lặng yên bao phủ động phủ cửa vào. Từ ngoại giới nhìn lại, nơi này chỉ còn lại có một mảnh bình thường vết đá, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Dạng này liền thỏa. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, cái này giản dị huyễn trận dù ngăn không được tu sĩ cấp cao, lại đủ để lừa qua trúc cơ kỳ thần thức dò xét. Bố trí tốt trận pháp phía sau, hắn liền lấy ra linh chu, trở về Nam Lâm thành. Chương 73, phân thần người đăng, ý nộ hạ biển sương mù dần dần tán, Nam Lâm thành hình dáng tại bên trong ánh nắng ban mai càng thêm rõ ràng, Vương Lăng Phong thu liễm khí tức quanh người. Trả lại linh chu phía sau, hắn trở lại Nam khu tiểu viện. Sân nhỏ vẫn như cũ tĩnh mịch, màu tím nhạt dây leo vịn đầy tường đá, trong dược điền linh thảo dính lấy sương sớm, phiến lá giãn ra như tẩy. Vương Lăng Phong trở tay bày ra cách đấm trận, chợt khoanh chân ngồi tại phòng luyện đan trên bồ đoàn. Trước tu luyện phân thần thuật, hắn đem trong ngọc giản phân thần thuật tâm pháp tại thức hải trải rộng ra. Pháp thuật này lấy thần hồn chia cắt làm lớn, cần lấy linh lực lặp đi lặp lại cọ rửa thức hải, đem vốn là liền thành một khối thần thức rèn luyện được mềm dẻo như tơ, cho đến có thể một phân thành hai mà không thương tổn bản nguyên. Với hắn mà nói, cái này đã là thân ngoại hóa thân phát huy chân chính lực lượng tiền đề, càng là ngày sau kiêm tu nhiều đạo căn cơ. Trên bảng phân thần thuật chưa nhập môn không, nét chữ tại bên trong linh quang lấp lóe, Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, đem trong đan điển linh lực chậm rãi dẫn vào thức hải. Mới đầu chỉ là tia nước nhỏ, trong thức hải thần hồn như ngâm tại trong nước ấm sợi đông, dần dần giãn ra. Theo linh lực tăng lên, như bị châm nhỏ lặp đi lặp lại xuyên thứ, nói nói cảm giác từ thức hải lan tràn đến toàn thân. Hắn cắn chặt răng mặc cho cố lực lượng kia xé rách thần hồn biên giới, mỗi khi cảm giác gần tán loạn lúc, liền một chút hoán một chút. Lần ngồi xuống này chính là 3 tháng. Ở trước mặt tấm nhảy đến phân thần thuật, chút thành tựu 30, lúc Vương Lăng Phong cuối cùng có thể miễn cưỡng đem thần thức phân ra một sợi, như sợi tóc treo tại thức hải biên giới, lại hơi chút đụng vào liền kịch liệt đau nhức khó nhịn. So trong tưởng tượng càng khó. Hắn nuốt nuốt nở huyệt thái dương, thức hải như bị gì sắt phong bế miệng cống, khó mà triệt để mở rộng. Sau đó thời gian, Vương Lăng Phong thành Nam Lâm thành nhất điệu thấp luyện đan cung phụng. Mỗi tháng đúng hạn đưa trước 10 lò nhị giai đan dược, thời gian còn lại liền nốt tại trong tiểu viện khổ tu. Nam Hải Thương hội người chỉ coi hắn tại nghiên cứu đan thuật, không người biết được gian kia trong phòng luyện đan, chính tiến hành một trận hung hiểm vạn phần thần hồn thủy biến. Hắn lấy linh lực tập bổ thần hồn, lấy luyện đan lúc tinh thần cao độ tập trung rèn luyện thần thức, thậm chí cố ý tại luyện chế thanh linh đan lúc dẫn vào nhỏ xíu linh lực ba động, ép buộc chính mình phân tâm điều khiển hỏa hầu cùng linh lực. Thời gian tại mùi thuốc cùng linh lực va chạm giòn vang bên trong lặng yên trôi qua. Xuân đi mùa thu đến, tiểu viện dây leo khô lại bình, Vương Lăng Phong mặt bảng tại một buổi sáng sớm cuối cùng ngày biến, phân thần thuật viên mãn 100, trong thức hải thần hồn đã cô đọng như thực chất, hiện lên hơi mở màu vàng, mặt ngoài chảy xuôi tinh mịn đường vân. Hắn thử nghiệm đem thần thức một phân thành hai đạo hư ảnh tại trong thức hải đứng đối mặt nhau, dù vẫn có như tê liệt cảm rất đau, cũng đã có thể duy trì hoàn chỉnh hình thái. Là thời điểm. Vương Lăng Phong mở mắt ra, trong mắt ánh sáng vàng lưu chuyển, đưa tay từ túi trữ vật lấy ra cái hộp ngọc. Bên trong lặng lặng nằm cựu diệp hoàn hồn thảo, dù đã thoát ly linh thổ, lại vẫn hiện ra phỉ thủy ánh sáng lộng lẫy, mỗi mảnh lá nhọn rọ xương đều ngưng kết thành ban đầu, chính là từ bí cảnh mang ra trí bảo. Hắn hít sâu một hơi, đem phiến lá nghiền nát hóa thành một giọt dược dịch, xanh biết dược dịch hiện ra trong suốt linh quang. Thành bại ở đây một lần hành động. Trăng lên giữa trời lúc, phòng luyện đan địa hỏa đã bị triệt để dập tắt, chỉ có dạ minh châu ánh sáng lạnh rải đầy gian phòng, phản chiếu Vương Lăng Phong mặt tái nhợt càng thêm nghiêm túc. Hắn khoanh chân ngồi tại trận pháp trung ương, cựu diệp hoàn hồn thảo dược dịch đưa vào trước người, trong thức hải hai đạo thần hồn hư ảnh chính theo hô hấp chậm rãi chìm nổi. Cắt chém thần thức, cần lấy phân thần thuật đem thần hồn bước đến điểm giới hạn, lại lấy linh lực cưỡng ép xé rách, trong quá trình hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn câu diện, cho dù là tu sĩ kim đan cũng không dám đơn giản nếm thử. Vương Lăng Phong đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào thức hải. Màu vàng thần hồn bỗng nhiên bành trướng, mặt ngoài đường vân như mạng nhện sáng lên, hai đạo hư ảnh ở giữa dần dần hiện ra một đạo nhỏ xíu vết rách bên trong chảy ra màu vàng nhạt thần niệm, rơi xuống đất hóa thành điểm điểm lưu mình. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên đem cựu diệp hoàn hồn thảo dược dịch uống một hơi cạn sạch, xanh biết chất lỏng thuật huyết hầu trượt xuống, nháy mắt hóa thành mát lạnh dòng nước ấm tràn vào thức hải. Cơ hồ tại đồng thời hắn thôi động phân thần thuật đến cực hạn, trong thức hải linh lực như hai thanh vô hình lưỡi dao, hung hăng chém về phía vết nứt kia. Ách a, ta nát cõi lòng kịch liệt đau nhức từ thức hải nổ tung, Vương Lăng Phong toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt xuống áo bào. Hắn cảm giác thần hồn của mình giống như là bị mạnh mẽ kéo thành hai nửa, mỗi một tấc thần niệm đều tại tiêu diệt, tán loạn. Màu vàng thần huyết từ khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại trận pháp trung ương, kích thích từng vòng màu máu gần sóng. Ngay tại thần hồn gần hoàn toàn tan vỡ ngay mắt, Cửu Diệp Hoàn Hồn thảo dược lực cuối cùng bộc phát. Mắt lạnh ánh sáng xanh lục giống như thủy triều bao trùm hai đạo gần như tán loạn thần hồn, vết rách chỗ thần niệm không còn trôi qua, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, sinh trưởng. Vương Lăng Phong cắn chặt răng, cố nén mê muội điều khiển linh lực, đem hai đạo thần hồn hướng hai bên dẫn dắt. Bên trái thần hồn giữ lại đại bộ phận bản nguyên, tản ra cùng bản thể nhất trí ánh vàng. Bên phải thần hồn hơi có vẻ ảm đạm, nhưng cũng hoàn chỉnh không thiếu sót, thậm chí mơ hồ có thể nhìn ra cùng bản thể giống nhau hình dáng. Không biết qua bao lâu, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu vào gian phòng lúc, hai đạo thần hồn cuối cùng triệt để rời ra. Trong thức hải, hai đạo hư ảnh màu vàng đứng đối mặt nhau, giữa lẫn nhau lấy một sợi cực nhỏ thần niệm tương liên, tức có thể riêng phần mình đứng một mình, lại có thể nháy mắt nhận biết đối phương ý niệm. Vương Lăng Phong tê liệt ngã xuống tại trên bồ đoàn, toàn thân thoát lực như bùn. Hắn thở hào hển đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực quát nhẹ, thân ngoại hóa thân, ra. Trong đan điền giọt máu đống nhiên bay ra, tại không trung hóa thành một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Chỉ là đạo thân ảnh này hơi có vẻ hư ảo, khí tức dừng lại tại luyện khí tầng 7, hai mắt nhắm nghiền như ngủ say trẻ sơ sinh. Vương Lăng Phong giang chống đỡ lấy đứng dậy, đem bên phải cái kia đạo hơi yếu thần hồn chậm rãi đẩy vào hóa thân trong cơ thể. Màu vàng thần hồn cùng hóa thân tiếp xúc mấy mắt, thân ảnh hư ảo đống nhiên mở mắt ra, trong mắt ánh sáng vàng lưu chuyển, cùng Vương Lăng Phong đối mặt mấy mắt, hai người đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Thành công. Bản thể thấp giọng nói. Thành công. Hóa thân đồng bộ mở miệng, âm thanh hơi có vẻ non nớt, lại mang theo cùng bản thể không hai ý niệm. Hắn hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được trong cơ thể luyện khí tầng 7 linh lực, lại nhìn một chút bên cạnh chồng chất linh dược, đột nhiên cười nói, tiếp xuống, luyện đan công việc liền giao cho ta đi. Bản thể nhíu mày, đem nhị giai đan phương cùng dược liệu đẩy qua, vừa vặn thử một chút tay của ngươi, trước luyện 10 lò tăng khí đan nhìn xem. Hóa thân cầm lấy đan lô, địa hỏa trận văn tại đầu ngón tay hắn sáng lên, động tác lại so bản thể còn thuần thục hơn một chút. Rốt cuộc đan đạo phù văn khắc lục tại trong thần hồn, thuộc về song phương cùng hưởng. Nhìn xem hóa thân chuyên chú luyện đan bên mặt, bản thể Vương Lăng Phong tựa ở trên ghế nhắm mắt lại, trong thức hải hai đạo thần hồn liên hệ càng thêm chặt chẽ, giống như trời sinh liền nên như vậy. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này, hắn con đường tu hành đem triệt để không giống. Một cái dốc lòng tu luyện, xung kích kim đan, một cái tọa trấn thương hội, luyện chế đan dược tích lũy tài nguyên. Hai bút cùng vẽ, cái này thân ngoại hóa thân nói không chừng có thể giúp hắn cải ra hơn một cái đạo tông sư, đáng tiếc nó không thể viện trợ bản thể cải công pháp và pháp thuật độ thuần thục, không phải vậy Vương Lăng Phong liền pháp thuật đều không cần cải. Chương 74, bí cảnh mọi người đăng, ý nộ hạ kia nắng ban mai xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, trên phiến đá xanh ném xuống hình thoi còn sáng. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đầu ngón tay lượn lờ lấy năm đạo yêu đất linh quang. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh lực tại lòng bàn tay lưu chuyển, hắn chính dốc lòng tu hành ngũ hành tiến giai pháp thuật. Tự đánh giá thần thuật đại thành phía sau, hắn liền đem tu luyện trọng tâm chuyển hướng pháp thuật một đạo. Thân ngoại hóa thân tại sắt vách phòng luyện đan phụ trách luyện đan, bản thể thì chuyên tâm rèn luyện cơ sở pháp thuật, nhất là cái kia bộ kinh hồng độn. Dù chỉ nhập môn 90, cũng đã có thể để cho hắn tại ba trượng bên trong tuấn di ra tàn ảnh, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao linh lực hơi nhiều. Vẫn là đến đột phá đến kim đan kỳ. Vương Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ của hắn, đầu ngón tay linh quang đột nhiên hỗn loạn, năm đạo linh lực va chạm ở giữa nổ ra nhỏ vụ tia lửa, bỏng đến đầu ngón tay hắn hơi tê. Gần nhất hắn đều tại đếm thử đồng thời thi triển ngũ hành pháp thuật, cái này đã là hôm nay lần thứ 7 thất bại. Kim đan kỳ luyện thể tuy mạnh, có thể pháp thuật điều khiển tinh tế độ vẫn cần rèn luyện, nhất là ngũ hành đồng tu, đối linh lực phân phối yêu cầu viễn siêu đơn nhất linh căn tu sĩ. Hắn dự định có thể để cho tự thân linh lực ngũ hành tương dung, sinh sôi không ngừng. Bởi vì từng tại một bản trên cổ tịch nhìn thấy một loại kết đan pháp, lấy ngũ hành làm cơ sở, có thể kết cửu chuyển kim đan, hắn đang định hướng cái phương hướng này tiến lên. Trong lúc hắn ngưng thần điều chỉnh khí tức lúc, ngoài cửa viện truyền đến khẽ chọc cấm thanh. Vương Lăng Phong đáy mắt lóe qua một tia rất ngạc nhiên, trong lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ linh lực, cất giọng nói, người nào? Lâm đạo hữu, là ta. Tô Thanh Diên âm thanh cách cửa gỗ truyền đến, rõ ràng chân như ngọc thạch tấn công, nghe đạo hữu gần nhất một năm đều thường đóng cửa sân, sợ tu luyện ra sự cố, chuyên tới để nhìn. Vương Lăng Phong tản đi đầu ngón tay linh lực, đứng dậy mở cửa. Ngoài viện ánh nắng ban mai vừa vặn, Tô Thanh Diên thân mang xanh nhạt váy sam, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay chiết xạ ánh sáng lung lúng, đi theo phía sau hai tên ngân giáp hộ vệ, khí tức đều là trúc cơ hậu kỳ. Tô cô nương khách khí. Hắn nghiêng người nhường đi, tầm mắt quét qua hộ vệ bên hông loan đao, trên vỏ đao khắc lấy Thâm Hải Huyền Thiết đặc hữu bản nước, là một thanh cực phẩm pháp khí. Tô Thanh Diên đi vào trong sân, tầm mắt lướt qua dược điển mới đâm chồi linh thảo, cười nói, đạo hữu trong sân linh thảo mọc không tệ, xem ra gần đây tu vi tinh tiến không ít. Bất quá là trong lúc rảnh rỗi, loay hoay chút cỏ cây thôi. Vương Lăng Phong dẫn nàng đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tô Thanh Diên không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, hôm nay mang hộ vệ đến đây, tuyệt không phải đơn thuần nhịn. Quả nhiên, thị nữ nhận thắp nhang trà phía sau, Tô Thanh Diên lời nói xoay chuyển, thật không dám giấu giếm, gần đây Nam Lâm thành xung quanh không yên ổn. Huyền Nguyệt Tông người tại Tinh Sa đảo phụ cận mất tích 3 tên tu sĩ, nghe nói là gặp gỡ Tam giai đỉnh phong hải thú. Nàng nâng chung trà lên, đầu ngón tay khẽ vuốt mép ly, đạo hữu mấy ngày trước đây một mình ra biển, có thể bình an trở về, nghĩ đến thủ đoạn bất phàm. Vương Lăng Phong cầm chén trà ngón tay hơi ngừng lại, thản nhiên nói, may mắn thôi, gặp gỡ chút nhị giai hải thú, và một chút tiểu thủ đoạn tự vệ mà thôi. Chính mình cùng Ngô Thần tiểu đội ra biển khẳng định không thể gạt được thương hội nhãn tuyến, chỉ là không nghĩ tới thương hội vậy mà điều tra rõ ràng như vậy. Tiểu thủ đoạn. Tô Thanh Diên ngước mắt xem ra, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh chuyển động, đạo hữu nói đùa, Người nào không biết Lâm Cung Phụng là nhị giai luyện đan sư, như thật chỉ có một điểm tiểu thủ đoạn, có thể nào tại yêu thú cấp 3 trước mặt toàn thân trở ra. Nàng chuyện đột nhiên nắm chặt, thật không dám giấu giếm, Huyền Nguyệt Tông đã phát xuống treo thưởng, mời tất cả thế lực cộng tham tinh xa đảo. Ta Nam Hải Thương hội tra được, chỗ kia mất tích điểm phụ cận, mơ hồ có thượng cổ bí cảnh gợn sóng. Trên bàn đá hương trà lượn lờ bốc lên, Tô Thanh Diên âm thanh đè thấp một chút, bên trong bí cảnh có lẽ có kết đan linh vật, chỉ là nội bộ không có dò xét qua, phong hiểm không nhỏ. Ta nghĩ đến đạo hữu có lẽ có hứng thú, chuyên tới để mời. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động. Kết đan linh vật hắn vừa vặn cần sớm chuẩn bị, Thương Minh quả dù có thể rèn luyện thân thể, lại không cách nào giúp hắn đột phá kim đan bình cảnh. Có thể Tô Thanh Diên thăm dò quá mức rõ ràng, từ hải thú mất tích án đến bí cảnh mời, từng bước đều đang thử thăm dò chiến lực của hắn danh giới cuối cùng. Bí cảnh hung hiểm, ta bất quá một giới luyện đan sư. Đạo hữu quá khiêm tốn. Tô Thanh Diên đánh gãy hắn, từ túi trữ vật lấy ra một cuốn hải đồ trải tại trên bàn đá, này đồ tiêu chú bí cảnh cửa vào đại khái phương vị, thương hội đã liên hợp 3 vị tu sĩ kim đan, đạo hữu như nguyện cùng đi, bí cảnh thăm dò đoạt được đồ vật có thể ngươi có thể thu hoạch được bảy thành, nếu là thu hoạch được linh vật có thể chọn trước. Trên hải đồ dùng chu sa vòng hắc tiểu đảo đông bắc khu nước xoáy, bên cạnh ghi chú một hàng chữ nhỏ, thủy triều dị động lúc, bí cảnh hiện hình. Vương Lăng Phong cẩn thận xác nhận địa đồ phương vị, đồng thời âm thầm ghi nhớ vị trí. Khi nào động thân? Hắn ngước mắt hỏi. Tô Thanh Diên trong mắt lóe lên mỉm cười, giống như sớm có đoán trước. Sau 3 ngày giờ tí, bến tàu tập hợp. Đến lúc đó ta biết phái thuyền tới tiếp đạo hữu. Nàng đứng dậy cáo từ, đi đến cửa sân lúc đột nhiên quay đầu, đúng rồi, Huyền Nguyệt Tông người cũng biết đi. Bọn hắn tông chủ đệ tử đích truyền là Tam giai phụ tu, tính tình có chút vội vàng sao động, đạo hữu như thế, không cần cùng hắn tính toán. Vương Lăng Phong tiến đưa bằng ánh mắt nàng rời đi, thẳng đến ngân giáp hộ vệ thân ảnh biến mất tại cửa ngõ, mới chậm rãi thu hồi hải đồ. Trên bàn đá trà thơm còn ấm, có thể lòng bàn tay của hắn đã chảy ra mồ hôi dịt. Tô Thanh Diên mời nhìn như là chuyện tốt, lại đem hắn đẩy lên Huyền Nguyệt Tông cùng Nam Hải Thương hội đánh cờ ở giữa. Cái kia cái gọi là Tam giai phụ tu, chỉ sợ mới thật sự là cần đề phòng biến số. Kết đan linh vật, hắn thấp giọng tự nói, đem hải đồ thu vào túi trữ vật. Không cần nói con đường phía trước như thế nào, cái này bí cảnh hắn phải đi. Xoay người trở về phòng lúc, phòng luyện đan truyền đến đan lô khép mở nhẹ vang lên, thân ngoại hóa thân đẩy cửa đi ra ngoài, nâng một lò vừa luyện tốt thanh linh đan, bản thể, cái này lò ra 2 viên thực phẩm. Vương Lăng Phong tiếp nhận bình ngọc, đầu ngón tay chạm đến thân bình ngáy mắt, hai đạo thần hồn đồng thời lóe qua một cái ý niệm, sau 3 ngày bí cảnh, sợ là so trong tưởng tượng càng náo nhiệt. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần nghiêng ánh nắng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay lần nữa sáng lên ngũ hành linh quang, tiếp tục luyện pháp quyết. Sau 3 ngày, cũng không thể thật dựa vào tiểu thủ đoạn tự vệ. 3 ngày thoáng qua mà qua, Vương Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, lực chú ý lại dừng lại trong đầu trên bảng. Vương Lăng Phong tu vi, trúc cơ hậu kỳ, 30, nhục thân, kim đan tiền kỳ, 60, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, hỗn nguyên công, viên mãn, huyết ma chiến pháp kim đan tiên, chút thành tựu 56, phân thần thuật, viên mãn, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30. Luyện huyết thuật, viên mãn 80, thân ngoại hóa thân, đại thành 7, phá trận quyền, đại thành 60, cơ sở chế phụ thuật, nhập môn 1, cơ sở 7 trận thuật, nhập môn 1, linh nhãn thuật, đại thành 90, kinh hồn độn, chút thành tựu 1, hỏa xạ thuật, chút thành tựu 8, thủy tiễn thuật, chút thành tựu 8, mục thuật, chút thành tựu 8, kiếm văn thuật, chút thành tựu 8, địa chấn thuật, chút thành tựu 8, phó chức nghiệp, nhị giai luyện đan sư. Chương 75, tập hợp người đăng, ý nộ hạ giờ tí Nam Lâm thành bến tàu ngâm ở màu mực bên trong, chỉ có cách mỗi 100 trượng thạch đăng phun ra mờ nhạt ngọn lửa. Đem trên bến tàu bóng người kéo thành vặn bẹo dài cái bóng. Vương Lăng Phong giẫm lên bàn đá xanh đi tới lúc, Huyền Nguyệt Tông đội ngũ đã ở Nam Hải Minh Châu hào đứng cạnh thành từng đạo lạnh cái bóng. Cầm đầu thanh niên thân mang thêu lên chu sa phủ văn áo bào đen, bên hông treo lấy chỉ da vàng phù túi, tóc đen dùng căn ngọc châm buộc lên, bên mặt tại dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử đích truyền Triệu Viêm. Phía sau hắn đứng đấy 4 tên tu sĩ áo bào xám, bên hông phù túi căng phồng, ống tay áo đều thêu lên trăng lưỡi liềm đồ đằng, khí tức đều là tại trúc cơ trung hậu kỳ. Nhìn về phía Nam Hải Thương hội, mắt người thần trong mang theo không che giấu chút nào dò xét. Đây chính là Nam Hải Thương hội tìm giúp đỡ. Triệu Viêm ngữ khí không tốt, tầm mắt quét qua Vương Lăng Phong xám xịt áo bào, nhếch miệng lên quét giọng niệm ai, ta còn tưởng rằng biết xin vị kim đan tiền bối, không nghĩ tới là cái luyện đan. Vương Lăng Phong vừa muốn mở miệng, Tô Thanh Diên đã dẫn theo váy từ khoang tàu đi ra, xanh nhạt váy sam tại trong gió đêm vung lên đường cong. Triệu sư minh nói đùa, Lâm đạo hữu tuy là luyện đan sư, thủ đoạn nhưng không để khinh thường. Nàng cổ tay ở giữa chân châu vòng tay nhẹ nhàng lắc lư. Tại Triệu Viêm trước mặt vạch ra đạo trắng muốt đường vòng cung, ngược lại là Huyền Nguyệt Tông tới so ước định sớm 2 khắc, xem ra đối bí cảnh tình thế bắt buộc. Triệu Viêm cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra tấm bùa vàng, lá bùa giữa không trung tự đốt, hóa thành con hỏa điệu vòng quanh Vương Lăng Phong bay vòng. Ngọn lửa lao qua áo bào lúc, Vương Lăng Phong toàn thân đột nhiên nổi lên tầng đạm kim quang choáng, chim lửa giống như là đâm vào vô hình bình chướng bên trên, phốc hóa thành đốm lửa nhỏ bay xuống. "Hả?" Triệu Viêm nhíu mày, đáy mắt lóe qua rất ngạc nhiên. "Vậy mà có thể ngăn cản ta dò xét linh phủ?" Hán chương này do xét linh phủ có thể đốt xuyên trúc cơ trung kỳ trở xuống linh lực bình chướng, mới cái kia bằng sáng dù yếu, lại vững vàng ngăn trở phù lửa. Có thể thần thức quét qua đi, chỉ tìm được trúc cơ trung kỳ gợn sóng, không biết dùng cái gì thủ đoạn. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Vương Lăng Phong nhàn nhạt thu tay lại, trong tay ngưng tụ linh lực lặng yên tản đi. Hán cố ý đem tu vi đặt ở trúc cơ trung kỳ, tức không nhường Triệu Viêm triệt để xem thường, lại không đến mức bại lộ lá bài tẩy. Bực này gà mở thăm dò, vừa vận hợp hắn ẩn giấu thực lực tâm tư. Triệu Viêm bên cạnh tu sĩ áo bào xám thấp giọng nói, "Triệu sư huynh, canh giờ nhanh đến." Triệu Viêm hừ một tiếng, xoay người đạp lên ván cầu, dưới hắc bào mở quét qua mạn thuyền lúc, mang theo phủ gió lại nhường tấm ván gỗ nổi lên tầng sương trắng. Nam Hải Thương Hội tốt nhất đừng có đùa hoa văn, bên trong bí cảnh kết đan linh vật cũng không phải ai cũng có thể đụng. Tô Thanh Diên nhìn qua bóng lưng của hắn, đối Vương Lăng Phong đưa cái ánh mắt, hai người sau đó lên thuyền. Trên bong tàu sớm đã đứng đầy thương hội tu sĩ, Đức Thúc chính chỉ huy thủy thủ kiểm tra phòng ngự trận hoa văn, thấy hai người đi lên, thấp giọng nói, Huyền Nguyệt Tông mang đủ tam giai phụ chú, còn có cái lao ra hỏa đi theo, hẳn là Kim Đăng Kỳ. Vương Lăng Phong gật đầu, tầm mắt rơi vào đầu thuyền la bàn thanh đồng bên trên. Cái kia la bàn so bình thường la bàn lớn 3 lần, chuyển mặt khắc lấy 28 tinh tú, trung ương kim chỉ nam càng là dùng biển sâu hàn thiết chế tạo, chính theo sóng biển rung động nhẹ nhẹ, biên giới còn khảm 7 viên trứng bồ câu chân châu lớn, tản ra ôn nhuận linh quang. Đây chính là gì đó la bàn? Hắn hỏi. Thủy triều la bàn. Tô Thanh Diên đi lên trước, đầu ngón tay mơn trớn chân châu, la bàn đột nhiên phát ra vụ vụ, kim chỉ nam bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động. Bí cảnh mỗi ngày đều theo thủy triều hiện hình một lần, nhất định phải tại giờ tí ba khắc thủy triều đỉnh điểm, dùng la bàn nhắm ngay vòng xoáy trung tâm mới có thể mở ra. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Vương Lăng Phong, nghe nói bên trong không chỉ có kết đan linh vật, có lẽ còn có thượng cổ đan vương, đối đạo hữu nên có dùng. Vương Lăng Phong lặng lặng mà nhìn xem la bàn, không có nói tiếp. Ô tiếng kèn đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, các thủy thủ thu hồi văn cầu, buồn tại trong gió đêm phồng thành trăng rằm. Nam Hải Minh Châu hảo chậm rãi lái rời bến tàu, đầu thuyền tránh nước trận bắn sáng lên lam nhạt bừng sáng, đem quần cuộn sóng lớn bổ ra đầu thông lộ. Trong khoang thuyền, Triệu Viêm chính nuốt viên ngọc bội, trên ngọc bội phủ văn lúc sáng lúc tối, cái kia họ Lâm không thích hợp, trúc cơ trung kỳ có thể ngăn cản ta dò xét linh phủ. Hơn phân nửa là dùng gì đó pháp thuật. Tu sĩ áo bào sám nói, muốn hay không thử lại lần nữa? Dùng phược linh phủ tìm kiếm hắn đấy. Không cần. Triệu Viêm cười lạnh, đem ngọc bội ôm vào trong lòng, bên trong bí cảnh có rất nhiều cơ hội. Một cái luyện đan sư mà thôi, thật đụng tới ta tam giai phụ chú, nhìn hắn lấy cái gì cản. Trên bong tàu, Vương Lăng Phong tựa ở mép thuyền, nhìn qua càng ngày càng mở mặt biển. Linh nhãn thuật phía dưới, có thể trông thấy trong nước biển tới lui bóng đen, những cái kia nhị giai hải thú giống như là bị gì đó hấp dẫn lấy, chính thành quần kết đội cùng tại thuyền phía sau, số lượng lại có vài chục đầu. Có điểm gì là lạ? Đức Thúc đi đến bên cạnh hắn, đạo bào màu xám đen bị gió biển rót đến nâng lên, những thứ này hải thú giống như là điên, bình thường đội tàu đi qua, chúng chỉ biết tránh ra thật xa. Vương Lăng Phong vừa muốn mở miệng, thân thuyền đột nhiên kịch liệt rung động, giống như là bị búa lớn hung hăng đập trúng. Trên bong tàu tu sĩ kinh hô ngã trái ngã phải, phòng ngự trận hoa văn nổi lên ánh sáng vàng nháy mắt tạm đạm đi. Là thiết tích xa. Hoa tiêu gào thét từ cột buồm truyền đến, thật nhiều, chí ít 50 đầu. Vương Lăng Phong cúi đầu nhìn lại, trong nước biển cuồn cuộn lấy màu xám bạc bay lưng, những cái kia cá mập thân dài 2 trượng có thừa, sống lưng vậy hiện ra kim loại sáng bóng, đang dùng đầu điền cuồng va chạm đáy thuyền, môi đụng một cái, trận văn liền nhạt một phần. Triệu sư minh, mau ra tay. Tô Thanh Diên cất giọng nói. Cửa khoang thuyền kẹt kẹt kéo ra, Triệu Viêm chậm rãi đi ra, nhìn cũng chưa từng nhìn trong biển cá mập, chỉ là từ phụ trong túi móc ra tấm bùa vàng, một đám nhị giai phế vật cũng xứng làm phiền ta ra tay. Hắn con ngón đúng ra, lá bùa hóa thành đạo hỏa quang bắn về phía mặt biển, để các ngươi kiến thức xuống Huyền Nguyệt Tông thủ đoạn. Ánh lửa tại mặt biển nổ tung, hóa thành mảnh biển lửa, vòng đến thiết tích xa điên cuồng tung đôi. Có thể thế lửa rất nhanh bị sóng biển dập tắt, may mắn còn sống sót cá mập ngược lại càng cuồng bạo hơn, trong đó một đầu lại nhảy ra mặt nước, miệng to như chậu máu cắn về phía mạn thuyền tu sĩ. Cẩn thận! Vương Lăng Phong đầu ngón tay ánh vàng chợt hiện, ba đạo kim linh chỉ hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, tinh chuẩn xuyên thấu cá mập mang cá rách. Màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe trên bong thuyền, cái kia cá mập đau đến ngã lại trong biển, kích thích sóng lớn lướt nhẹp nửa cái thân thuyền. Chiêu này vừa nhanh vừa chuẩn, liền Triệu Viêm đều sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo, trúc cơ trung kỳ có thể có cái này chính xác, ngược lại là có chút ý tứ. Tô Thanh Diên la to, Đức Thúc, khởi động nỏ cơ. Đức Thúc ứng tiếng chuyển động luân bàn, mạn thuyền hai bên 12 có linh nỏ đồng thời nâng lên, mũi tên lập lòe ngâm độc ánh sáng xanh lục. Theo vụ vụ âm thanh, tên nỏ xuyên thấu nước biển, lại bắn rơi ba đầu thiết tích xa. Có thể hải thú thực sự quá nhiều, che giả măng mọc bọn tới thân thuyền. Phòng ngự trận xăm lên đã xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Triệu Viêm bên cạnh tu sĩ áo bào xám nhịn không được nói, Triệu sư minh lại không ra tay, thuyền muốn nhịn không được. Triệu Viêm không kiên nhẫn móc ra tấm băng chủ y phủ hướng không trung ném đi, một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Lá bùa hóa thành đạo màu băng lam mưa ánh sáng, rơi vào mặt biển nháy mắt đông kết ra 10 trượng mặt băng, đem nhóm cá mập vây ở tầng băng phía dưới. Có thể thiết tích xa lực va đập kinh người, tầng băng rất nhanh che kín vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn. Ta tới giúp ngươi. Vương Lăng Phong đột nhiên mở miệng, đầu ngón tay liên đạn. Kim linh chỉ như mưa to bắn về phía tầng băng khe hở, ánh sáng vàng xuyên thấu chỗ, tầng băng lại quỷ dị ngưng kết lên, giống như là bị cái gì lực lượng gia cố. Triệu Viêm nhíu mày, ngươi đây là gì đó thuật pháp? Kim hệ pháp thuật nhiều lấy sắc bén tăng trưởng, chưa từng thấy có thể gia cố tầng băng. Vương Lăng Phong không có giải thích. Ngũ hành ở giữa tồn tại tương sinh tương khắc, mà vàng vốn là nước lã, thế nhân tu kim hệ pháp thuật chỉ biết chú ý kim hệ sắc bén, sẽ không chú ý thuộc tính bản thân tương sinh tương khắc. Có ý tứ. Tô Thanh Diên nhìn xem ngưng kết tầng băng, đáy mắt lóe qua dị sắc. Đúng lúc này, tầng băng đột nhiên răng rắc vỡ vụn, một đầu hình thể phá lệ khổng lồ thiết tích xa sông phá mặt băng, vây lưng bên trên còn cắm 3 mũi tên, hiển nhiên là bầy cá mập thủ lĩnh. Nó há miệng, lại phun ra đạo màu đen của nước rơi vào trên bong tàu, đầu gỗ phát động xì xì tiếng hụ thực. Tam giai sơ kỳ. Đức Thúc sắc mặt đột biến, đây là thiết tích xa vương. Triệu Viêm ánh mắt run lên, lần này không có lại khinh thường, móc ra tấm màu đỏ sẫm lá bùa, vừa vặn thử một chút ta mới luyện đốt thiên phủ. Màu đỏ sẫm lá bùa rời tay nháy mắt, liền có chói mắt ánh sáng màu đỏ nổ tung, phù văn như vật sống đi khắp, qua trong giây lát hóa thành một tấm ngọn lửa lưới lớn. Triệu Viêm đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, cái kia lưới lửa liền mang theo quần cuộn sóng nhiệt nhào về phía Thiết Tích Sa Vương, những nơi đi qua liên đối lấy nước biển đều bốc hơi lên sương mù trắng xóa. Thiết Tích Sa Vương cương phun xong ăn mòn của nước, thấy ngọn lửa đè xuống, cái đuôi lớn đột nhiên chụp về phía mặt biển, nhấc lên trượng cao lãng tưởng nghị dập lửa. Có thể đốt thiên phủ lửa cháy mạnh như có linh tính, lại thuận lãng tưởng leo lên mà lên, ngược lại mượn hơi nước trướng đến vượt hơn, hô cuốn lên cá mập vương thân thể. Xoẹt, ngọn lửa chạm đến cá mập vương sống lưng kim loại vậy, nháy mắt tiêu đến vậy cuốn khúc phát đen, màu xanh sẫm huyết dịch vừa chảy ra liền bị quay thành khói xanh. Cá mập vương đau đến điên cuồng mà mèo, thân thể cao lớn tại mặt biển lăn lộn, lại thoát không nổi cái kia dính chặt ngọn lửa. Bất quá mấy tức, da thịt của nó đã bị đốt thành cháy đen, liền cái kia có thể ăn mòn đầu gỗ màu đen chất lỏng, cũng tại bên trong lửa cháy mạnh hóa thành hư vô. Cuối cùng, Thiết Tích Sa Vương phát ra một tiếng thê lương hí lên, thân thể cao lớn ở trong biển lửa dần dần cứng ngắc, chìm vào nước biển lúc, kích thích đã không phải là sóng lớn, mà là sôi trào khắp trốn hơi nước. Triệu Viêm thu tay lại, nhìn xem mặt biển lưu lại đốm lửa nhỏ, nhếch miệng lên một vệt ngạo mạn cười, tam giai sơ kỳ yêu thú, cũng xứng ở trước mặt ta phế lối. Trên bong tàu, Tô Thanh Diên nhìn qua cái kia mảnh còn tại nổi lên nước biển, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Vương Lăng Phong thì buông thoáng mắt, âm thầm ghi nhớ cái này Triệu Viêm thực lực. Chương 76, tiến vào người đăng, ý nộ hạ Nam Hải Minh Châu hảo tại màu mực trên mặt biển đi thuyền suốt cả đêm, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách tầng mây lúc, đầu thuyền thủy triều la bàn đột nhiên phát ra rồn rập bù bù. Thanh đồng chuyển mặt 28 tinh tú đường vân toàn bộ sáng lên, trung ương hàn thiết kim chỉ nam kịch liệt rung động, trực chỉ phía đông bắc khu nước xoáy. Đến, Tô Thanh Diên bị mặt thuyền, xanh nhạt váy sang bị gió biển lướt nhẹ qua đến bay phất phới. Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp ngoài trăm dặm mặt biển bên trên, một đạo cự hình vòng xoáy chính xoay chậm chậm. Vòng xoáy trung tâm hiện ra quỷ dị ánh tím, nước biển bị lực vô hình dẫn dắt hướng lên cuộn, lại tại giữa không trung ngưng kết thành đạo hóng ánh màn nước, bên trong màn nước mơ hồ có thể thấy được đại địa hư ảnh, chính là bí cảnh hình dáng. Canh giờ còn kém một khắc. Đức Thúc bấm niệm pháp quyết đo lường tính toán, đạo bào màu xám đen bên trên ám văn nổi lên ánh sáng nhạt, chờ thủy triều đỉnh điểm xuất hiện, bí cảnh mới có thể hoàn toàn hiện hình. Triệu Viêm lướt lướt phủ túi, ánh mắt không kiên nhẫn quét qua vòng xoáy, bất quá là cái thượng cổ tàn trận, phí thời gian lâu như vậy. Phía sau hắn tu sĩ áo bào xám sớm đã chuẩn bị tốt bùa vàng, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vương Lăng Phong tựa ở cột buồm bên cạnh, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển. Cái kia vòng xoáy trung tâm ánh tím bên trong, cuốn quanh lấy vô số tinh mịn phù văn màu vàng, phù văn lưu chuyển ở giữa hình thành đạo vô hình hàng rào, chính là thượng cổ trận pháp cấm chế. Những phù văn này lẫn nhau cấu kết, ẩn ẩn lộ ra vây cùng phong ý vận, tuyệt không phải man lực có thể phá. Đó là cái gì? Một tên thương hội tu sĩ đột nhiên chỉ hướng vòng xoáy biên giới. Chỉ gặp trên mặt biển hiện ra 12 tòa màu đen đáng ngầm. Đá ngầm đỉnh mỗi nơi đứng lấy tôn mơ hồ tượng đá trong tay kiếm đá chỉ xéo bầu trời, mũi kiếm chạy xuôi ánh sáng vàng vừa lúc cùng vòng xoáy trung tâm ánh tím tương liên, cấu thành trận pháp trận nhãn. Thập nhị nguyên thần tỏa linh trận. Tô Thanh Diên nói khẽ, đầu ngón tay vướt ve cổ tay ở giữa chân châu vòng tay, thượng cổ tu sĩ lấy ngôi sao làm dẫn, đá ngầm làm cơ sở bày ra trận pháp, cần lấy đối ứng tinh lực phá giải, cưỡng ép phá trận chỉ biết dẫn phát phản vệ. Triệu Viêm cười nhạo một tiếng, tinh lực, ta xem là cố lộng huyền hư. Hắn đột nhiên đưa tay vung ra ba tấm bùa vàng, lá bùa tại không trung hóa thành ba đạo hỏa long. Gầm thép phóng tới gần nhất đá ngầm tượng đá. Oanh hỏa long đâm vào trên tượng đá, nổ tung ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời. Có thể tượng đá mặt ngoài đột nhiên sáng lên tầng chữ vàng, đem ngọn lửa toàn bộ bắn ngược lại kích thích đầy trời đốm lửa nhỏ, vòng đến trên bong tàu tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Triệu Viêm nhíu mày, lại móc ra tấm màu đỏ sẫm bạo viêm phủ cho ta nổ. Lá bùa hóa thành đoàn đỏ thấm hỏa cầu, uy lực so trước đó hỏa long mạnh mẽ mấy lần, hung hăng nện ở tượng đá đỉnh đầu. Lần này tiếng nổ đinh tai nhức óc, đá ngầm bị nổ đá vụn bay ra, có thể tượng đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thậm chí liền mặt ngoài chữ vàng đều càng thêm sáng chói. Càng quỷ dị chính là, theo tượng đá chấn động, vòng xoáy trung tâm ánh tím đột nhiên tăng gọn, một đạo tia chớp màu tím đánh xuống, lướt qua mạn thuyền nện vào trong biển, kích thích sóng lớn kém chút lật tung linh chu. Ngu xuẩn. Đức Thúc gầm thét, trận pháp này có thể dẫn động thiên lôi, lại loạn thử chúng ta cũng phải táng thân tại đây. Triệu Viêm sắc mặt tái xanh, lại vẫn mạnh miệng, bất quá là trùng hợp. Lời còn chưa dứt, vòng xoáy trung tâm ánh tím lần nữa phun trào, 12 tòa đá ngầm đồng thời sáng lên, tượng đá trong tay kiếm đá lại bắn ra 12 đạo ánh sáng vàng, giữa không trung xen lẫn thành lưới. Hướng phía linh chú che đợi tới, mau lui lại. Tô Thanh Diên nôn nóng quát, đồng thời con ngón búng ra, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay bay ra ba cái chân châu tại không trung hóa thành ba đạo màn nước, miễn cưỡng ngăn trở ánh sáng vàng. Ấm ánh sáng vàng đâm vào màn nước bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, màn nước nháy mắt che kín vết rách. Tô Thanh Diên rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra tia vết máu, rõ ràng bị thương nhẹ. Nhường ra, nàng hướng mọi người nói, chậm rãi đi hướng đầu thuyền, tầm mắt nhìn chằm chằm 12 tòa đá ngầm phương vị, trận này cần ấn giác kháng để phòng tứ tượng phương vị phá giải. Đối ứng Vương Đông Thanh Long thất túc ngồi sao thứ tự. Nàng từ túi trữ vật lấy ra 12 quả ngọc phù, đầu ngón tay linh lực rót vào, ngọc phù bên trên lập tức hiện ra không giống tinh đồ. Đức Thúc, giúp ta ổn định thân thuyền. Đức Thúc đội vàng thôi động linh chu, Nam Hải Minh Châu hảo trên mặt biển chậm rãi di động, tinh chuẩn dừng ở vòng xoáy phía tây chỉ định vị trí. Tô Thanh Diên hít sâu một hơi, đem 12 quả ngọc phù theo thứ tự ném ra ngoài. Ngọc phù vẽ ra trên không trung đường vòng cung, vừa lúc rơi vào 12 tòa đá ngầm phía trước, trên bùa tinh đồ cùng tượng đá mũi kiếm ánh sáng vàng sinh ra cộng minh, phát ra ông nhẹ vang lên. Lên. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay đột nhiên bộc phát ra trắng muốt tia sáng thuận ngọc phù chạy vào đá ngầm, lại tại tượng đá mặt ngoài phát họa ra cùng tinh đồ đối ứng đường vân. Mới đầu, tượng đá không phản ứng chút nào. Triệu Viêm ở một bên lạnh lùng chế giễu, ta liền nói, lời còn chưa dứt, vòng xoáy trung tâm ánh tím đột nhiên biến nhu hòa, 12 tòa đá ngầm chữ vàng bắt đầu lưu chuyển, tượng đá trong tay kiếm đá chậm rãi rủ xuống, mũi kiếm ánh sáng vàng không còn công kích, ngược lại hóa thành 12 đạo trùng sáng, tại vòng xoáy trung tâm xen lẫn thành một đạo hình tròn cánh cổng ánh sáng. Bên trong cánh cổng ánh sáng sương mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được xanh tươi cỏ cây cùng thác nước, chính là bí cảnh lối vào. Xong rồi, thương hội các tu sĩ hoan hô lên. Tô Thanh Diên nhẹ nhàng thở ra, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, trận pháp đã tạm thời lắng lại, chỉ có nửa cái hương thời gian tiến vào, nhanh. Triệu Viêm sắc mặt khó coi, nhưng cũng biết giờ phút này không phải là so đo thời điểm, dẫn đầu mang theo Huyền Nguyệt tông người phóng tới cánh cổng ánh sáng. Vương Lăng Phong theo sát phía sau, bước vào cánh cổng ánh sáng nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, cảnh tượng trước mắt nháy mắt và mẹo. Hắn vô ý thức vận chuyển công pháp, lại bị bên trong cánh cổng ánh sáng lực lượng không gian áp chế, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng kia đem chính mình truyền tống ra ngoài. Tại ý thức tiêu tán phía trước, hắn tựa hồ thoáng nhìn Tô Thanh Diên bị chuyển hướng một mảnh thủy vực, mà Triệu Viêm thì rơi vào biển lửa khu vực. Lần nữa mở mắt lúc, Vương Lăng Phong phát hiện chính mình đứng tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập cỏ mục thanh hương, nơi xa truyền đến không biết tên yêu thú gào thét. Rõ ràng, tất cả mọi người bị truyền tống đến bí cảnh khu vực khác nhau, hy vọng có thể tìm tới kết đan linh vật. Vương Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, linh nhãn thuật quét qua bốn phía, hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi tới. Chương 77, một hành bản nguyên người đăng, ý nộ hạ cổ thụ chọc trời cảnh lá giao thoa như mái vòm, đem ánh nắng lọc thành nhỏ vụn cuốn sáng, rơi vào bao trùm lấy lá mục trên mặt đất. Vương Lăng Phong giẫm lên thật dày lá rụng tiến lên, linh nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn, quét qua mỗi một tấc đất đai cùng thân cây, lại ngay cả nửa cây linh thảo cái bóng đều không có nhìn thấy. Cái này quá khác thường. Bí cảnh từ trước đến nay là linh vật hội tụ nơi, cho dù là bên ngoài, cũng nên có vài cộng niên đại còn có thể cộng sinh linh thảo. Có thể hắn đi sâu vào rừng rậm đã qua nửa ngày, lọt vào trong tầm mắt đều là bình thường linh mục, liền ra dáng linh dược cũng chưa từng nhìn thấy. Vương Lăng Phong cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ hắn vừa tiến vào đến rừng rậm, liền cảm nhận được phiến khu vực này một hệ nồng độ linh khí vô cùng cao. Đương thời hắn không cho là đúng, ngược lại cho là một hệ nhiều như vậy linh khí biết mang đến tốt hơn linh dược thu hoạch. Chỗ nào có vấn đề đâu? Vương Lăng Phong nhíu mày, hắn muốn trông cậy vào có thể ở chỗ này tìm tới chút phụ trợ kết đan linh tài, trước mắt xem ra, sợ là muốn thất bại. Đúng lúc này, bên trái lùm cây đột nhiên truyền đến tốc tốc vận động, nương theo lấy rít gào chậm chậm, một đạo bóng sáng bỗng nhiên thoát ra, mang theo kình phong tung bay đầy đất lá rụng. Kia là một đầu tương tự lợn rừng yêu thú, thân dài gần trượng, tông hắc sắc lông bẩm từng chiếc dựng thẳng, khoe miệng răng nanh hiện ra u lục hàn quang, bên trong đồng tử tràn đầy hung lệ, càng là một đầu trúc cơ trung kỳ mạc xỉ lão. Vương Lăng Phong liền bước chân đều không có dừng một cái, thậm chí lười ngưng tụ linh lực. Tại đối phương bổ nhào đến trước người nháy mắt, hắn nghiêng người tránh đi răng nanh, tay phải thành trường, nhìn như tùy ý đập vào mạc xỉ lão bên bụng. Răng rắc một tiếng vang dọn, xương cốt vỡ vụn trầm đục lẫn vào yêu thú đau nhức gào giống nổ tung. Mạc xỉ lão thân thể cao lớn giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đâm vào cổ mục trên cành cây, trượt xuống trên mặt đất lúc đã không một tiếng động, chỉ có tứ chi còn tại phí công run rẩy. Từ đầu tới đuôi, bất quá một hơi công phu. Vương Lăng Phong chậm rãi đến gần, nhìn xem khí tuyệt Mạc Sĩ lão đang muốn gọi ra Hỗn Độn Huyết Châu luyện chế huyết linh đan, dị biến nảy sinh. Yêu thú kia thi thể đột nhiên nổi lên lục quang nhàn nhạt, tông hắc sắc da lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt, máu thịt giống như bị lực lượng vô hình bốc ra, cuối cùng hóa thành một đoàn nắm đấm lớn màu xanh lá linh quang, tại nguyên chỗ xoay chậm chậm. Linh quang tản đi nháy mắt, một cái trứng bổ câu lớn nhỏ màu xanh lá tinh thể rơi vào lá mục bên trên, tinh thể nội bộ lưu chuyển lên tinh mịn đường vân, mơ hồ có thể trông thấy một sợi màu xanh biết luồng không khí ở trong đó chậm rãi đi khắp. Đây là Vương Lăng Phong trong mắt hơi co lại, túi người nhặt lên tinh thể, đầu ngón tay chạm đến mấy mắt, một luồng ôn nhuận khí tức thuận kinh mạch tràn vào trong cơ thể, cùng hắn trong đan điền một hành linh lực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cái kia sợi màu xanh biết luồng không khí dù yếu ớt, lại mang theo một loại cực kỳ thuần túy vật bị. Một hành bản nguyên, hắn nghẹn ngào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bản nguyên chi lực vô cùng chân quý, trong tay hắn có bản nguyên bảo vật cũng chỉ có thương minh quả, không nghĩ tới ở đây vậy mà có thể thu lấy được gần chứa một tia một hành bản nguyên tinh thể. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, đầu này bình thường trúc cơ yêu thú, sau khi chết có thể phân ra một hành bản nguyên. Vương Lăng Phong đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Mới nghi hoặc nháy mắt có đáp án, đây chính là bí cảnh quy tắc, những thứ này yêu thú nên chỉ là quy tắc tạo vật. Hắn nắm chặt trong tay màu xanh lá tinh thể, lòng bàn tay bởi vì kích động hơi phát nhiệt. Nếu thật sự là như thế, vùng rừng rậm này đối với hắn mà nói, so bất luận cái gì linh thảo hội tụ nơi đều chân quý hơn. Hắn vốn là dự định lấy ngũ hành làm cơ sở ngưng kết cựu chuyển kim đan, những thứ này ẩn chứa một hành bản nguyên tinh thể, không phải là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hắn chợt nhớ tới mới vừa vào bí cảnh lúc nhìn thấy không giống chẳng cảnh, có biển lửa, có thủy vực, nói không chừng trong đó cũng biết ẩn chứa trong ngũ hành cái khác bản nguyên. Nếu là có thể góp đủ ngũ hành này bản nguyên, vậy mình liền kết đan có hy vọng. Tiếp tục tìm. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên sắc nhọn ánh sáng, thu liễm khí tức, hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu lao đi. Sau đó trong 3 ngày, hắn lại liên tiếp gặp gỡ 3 đầu trúc cơ yêu thú, một đầu phun độc tín thanh lân rắn, một cái dương cánh hơn 1 trượng thiết vũ ưng, còn có một đầu có thể phun ra dịch axit hủ cốt thú. Mỗi một con yêu thú bị đánh giết phía sau, đều biết hóa thành linh quang, ngưng kết ra ẩn chứa một tia bản nguyên tinh thể. Vương Lăng Phong đem 4 cái tinh thể xếp thành một hàng, nhìn xem trong đó lưu chuyển bản nguyên chi lực, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Mặc dù trong rừng yêu thú mật độ thấp, thế nhưng đơn giản như vậy thu hoạch bản nguyên chi lực, để hắn cảm nhận được một tia không chân thực. Chỉ là làm hắn kỳ quái là, những thứ này bản nguyên tinh thể cũng không thể thu vào trong túi trữ vật. Mặc kệ, tốc chiến tốc thắng, mau chóng thu thập càng nhiều bản nguyên. Hắn thu hồi tinh thể bỏ vào trong ngực, tầm mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu nhất. Nơi đó cây cối càng thêm trắng kiện, cành lá ở giữa mơ hồ có mạnh hơn linh lực ba động truyền đến, rõ ràng cất giấu nhân vật càng lợi hại. Đi sâu vào ba dặm phía sau, một luồng viễn siêu phía trước uy áp xông tới mặt. Vương Lăng Phong bước chân hơi ngừng lại, linh nhãn thuật quét qua phía trước đất trống, chỉ gặp một đầu toàn thân đỏ thẫm cự lang chính ghé vào trên tảng đá liếm láp móng vuốt. Cái kia sói thân dài 2 trượng có thừa, màu đỏ da lông xuống cơ bắp sôi sục, cuối đuôi kéo lấy một sợi khói đen, bên trong đồng tử thiêu đốt lên ngọn lửa nhàn nhạt, chúc cơ đỉnh phong xích diễm lang khoảng cách tam giai chỉ cách xa một bước. Vương Lăng Phong trong cơ thể máu vàng lặng yên sôi trào. Đối phó loại này cấp bậc yêu thú, trực tiếp sử dụng kim đan tiền kỳ luyện thể lực lượng ổn thỏa nhất. Hắn đang muốn thôi động huyết ma biến, bỗng nhiên nổi lên, dưới chân lá mục lại đột nhiên động. Xuy suy, mấy đạo màu xanh lá cây đậm dây leo bỗng nhiên từ đất ngay bên trong thoát ra, như linh xà quấn về tứ chi của hắn. Dây leo mặt ngoài che kín tinh mịn gai ngược, mang theo nồng đậm mùi tanh, tốc độ lại so xích diễm lang tấn công còn nhanh hơn một chút. Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại, vô ý thức nghiêng người nhanh chóng tối lui. Hắn tránh đi quấn về cái cổ chủ dây leo, lại bị một đạo bên cạnh dây leo quẹt vào cánh tay, gai ngược vạch phá ra thịt mấy mắt, một cỗ tê dại cảm giác thuận vết thương nhanh chóng lan tràn. Còn có mai phục. Trong lòng của hắn run lên, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp đất trống bốn phía cổ mục trên cành cây, cũng không biết khi nào bò đầy màu xanh sẫm dây leo đỉnh nụ hoa chính chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ tươi nhụy hoa, giống như vô số con nhìn chằm chằm con mồi con mắt. Mà đầu kia xích diễm lang đã từ trên tảng đá đứng lên, màu đỏ trong mắt gắt gao tập trung vào hắn, nét miệng lên một vệt giống như trào phúng độ cong, nhưng không có lập tức phát động công kích, giống như là tại chờ đợi dây leo đem hắn triệt để cuốn lấy. Vương Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trên cánh tay dần dần khuyết tán tê liệt cảm giác, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vùng rừng rậm này, so hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Không nghĩ tới những thực vật này cũng là địch nhân, chưa hắn giết yêu lúc căn bản cũng không có nghĩ tới trong rừng rậm vậy mà lại có thực vật hệ yêu thú. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, những thực vật này cùng lang yêu vậy mà lại phối hợp với nhau. Chương 78, rời đi người đăng, ý nộ hạ dưới tầng lá mục chuyển đến kéo kẹt nhẹ băng lên, giống như là có vô số sâu bọ đang ngọ ngậy. Vương Lăng Phong cánh tay trái tê liệt cảm giác đã lan tràn đến vai, dưới làn da mạch máu ẩn ẩn hiện ra xanh đen, kia là dây leo độc tố ngay tại ăn mòn hắn nội thân. Mũi chân hắn tại một gốc ba người ôm hết cổ một bên trên đập mạnh, dựa thế hướng về sau lướt ra khỏi ba trượng, né tránh xích diễm lang mang theo đốm lửa nhỏ tấn công, đồng thời co ngón tay bắn liền, kim linh chỉ như mưa to bắn về phía cuốn tới dây leo. Đinh đinh đinh, ánh sáng vàng đâm vào dây leo bên trên, lại phát ra kim thạch giao kích giòn vang. Những cái kim màu xanh lá cây đầm dây leo mặt ngoài nổi lên tầng màu vàng nhạt bừng sáng, gai ngược từng chiếc dựng thẳng lên, lại mạnh mẽ ngăn trở kim linh chỉ sắp bén. Chỗ đứt tuôn ra màu xanh sẫm chất lỏng rơi trên mặt đất, dựng lên khói trắng đem lá mục đục quét thành một mịn, gây mũi mùi tanh sặc đến người hết hầu căng lên. Kim đan kỳ một hệ yêu thú. Vương Lăng Phong hầu kết nhấp đô, liếm liếm môi khô khốc. Cái này dây leo phòng ngự cường độ viễn siêu đón trước, vừa rồi cái kia kim linh chỉ đã dùng 6 thành linh lực, lại chỉ tại dây leo trên thân lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Phiền toái hơn chính là những dây leo đó giống như có trí khôn, luôn có thể dự phán hắn né tránh quy tích, tại hắn nơi đặt chân trước giờ dệt thành bí mật lưới. Xích diễm lang rơi vào hắn vị trí mới vừa đứng, màu đỏ da lông chấn động rất xuống đốn lửa nhỏ, răng sói toét ra lộ ra trắng hiếu răng nanh. Nó không có tùy tiện tiến công, chỉ là vòng quanh Vương Lăng Phong dạo bước, cuối đuôi khói đen càng tụ càng dày đặc, rõ ràng tại tích xúc ngọn lửa thần thông. Mà những dây leo đó thì thừa cơ từ bốn phương tám hướng nắm chặt, đem vòng vây áp xúc đến 10 trượng phạm vi, cổ mục trên cành cây nụ hoa toàn bộ nở rộ, màu đỏ tươi trong nhụy hoa nhỏ xuống sền sệt dịch châu, trên mặt đất hội tụ thành uốn lượn độc suối. Vương Lăng Phong đột nhiên túi người, tay phải ấn tại ở mức trong đất bùn. Thủ hành linh lực thuận đầu ngón tay tràn vào dưới mặt đất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mấy chục đầu dây leo thân rễ tại đất ngay bên trong xuyên qua, giống như rắn độc hướng phía bàn chân của hắn bơi lại. Trong đó tráng kiện nhất một đầu, đường kính có tới cái bát, linh áp gợn sóng so cái khác dây leo mạnh hơn mấy lần, kia là dây leo bản thể hạch tâm. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên nắm quyền, thủ thứ thuật phát động nháy mắt, năm đạo trượng cao gai đá từ mặt đất nhảy lên, hiện lên ngũ giác tinh trạng đem hắn bảo hộ ở trung ương. Dây leo đâm vào gai đá bên trên phát ra trầm đục, nhưng lại không bị ngăn cản, ngược lại giống hút nước bọt biển dính thật sát vào mặt đá, sợi rễ xuyên thấu khe nham thạch khe hở điền cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền đem gai đá cuốn thành màu xanh lá cái lớn. Xích Diễm Lang bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, chân sau đạp mấy mắt, toàn thân dựng lên cao 3 thước lửa cháy mạnh. Nó hóa thành đạo màu đỏ sao băng vọt tới gai đá cái lớn, ngọn lửa cùng dây leo va chạm địa phương bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, gai đá mặt ngoài nham thạch lại bị thiêu đến nóng chảy, thuận dây leo chảy xuôi thành dung nham dịch châu. Phá! Vương Lăng Phong tại kén lớn bên trong hét to, đồng nhiên ngưng tụ 10 thành linh lực, một chuôi kiếm vàng từ gai đá khe hở bên trong bắn ra. Ánh sáng vàng xuyên thấu ngọn lửa nháy mắt, Xích Diễm Lang trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên nghiêng người tránh đi mặc cho ánh sáng vàng bắn về phía sau lưng nó dây leo. Xoẹt, đạo này kim linh chỉ chính giữa chủ dây leo, màu xanh sẫm chất lỏng như suối phun tuôn ra. Cũng không có trở Vương Lăng Phong thở phào, những cái kia vẩy ra chất lỏng tại không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé xanh lá châm, hướng phía gai đá kén lớn dày đặc phong tới. Càng đáng sợ chính là, bị kiếm vàng thuật chặt đứt chủ dây leo chỗ đứt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ toát ra mới chồi non. Những cái kia chồi non tại ngọn lửa thiêu đốt xuống chẳng những không có tàn lụi, ngược lại lớn lên càng thêm trắng kiện, màu xanh sẫm dây leo thân dần dần nhiễm lên đỏ thẫm, gai ngược lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. xuất sinh này có thể hấp thu hỏa diễm chi lực. Vương Lăng Phong trong lòng chìm xuống. Xích diễm lang ngọn lửa vốn nên khắc chế một hệ dây leo, giờ phút này lại thành thuốc giải chất dinh dưỡng, cả hai phối hợp lại không chê vào đâu được. Gai đá kén lớn chấn động càng ngày càng kịch liệt, dây leo sợi rễ đã xuyên thấu nham thạch, cuốn lên mắt cá chân hắn, gai ngược đâm rách đế giày, tê liệt cảm giác thuận ngón chân cấp tốc lan tràn. Vương Lăng Phong đột nhiên cười, khoe miệng thấm lấy tơ máu cười tại loang lộ nhiều màu bóng sáng lộ ra đến phá lệ dữ tợn. Lão hổ không phát huy, thật làm ta là con mèo bệnh a. Huyết khí vàng nóng đột nhiên từ trong lỗ chân lông nổ tung, như ngọn lửa liếm láp lấy toàn thân dây leo. Những cái kia nguyên bản múa tung dây leo xanh giống như là bị nóng đến kịch liệt run rẩy, gai ngược tại bên trong ánh sáng vàng cấp tốc cháy đen. Cao ba trượng huyết ma hình thái tại dây leo khe hở bên trong nhảy lên, chữ vàng dày đặc làn da đem khảm tại trong thịt gai ngược mạnh mẽ gạt ra, mang theo xuyên xuyên huyết châu. Vương Lăng Phong đưa tay bắt lấy cuốn ở bên hông chủ dây leo, cái kia đủ để cắt đứt tinh thiết cự lực tại lòng bàn tay của hắn lại như gỗ mục yếu đất. Theo cánh tay hắn phát lực, dây leo phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, tầng ngoài da xanh tầng tầng bong ra từng màng, lộ ra bên trong hiện ra ánh sáng vàng chất gỗ sợi, kia là một hành bản nguyên ngưng tụ yêu hạch. Xích Diễm Lang bị bất thình lình khí thế chấn nhiếp, nhưng như cũ hung ác nhào về phía Vương Lăng Phong cái cổ. Huyết ma hình thái Vương Lăng Phong thậm chí lười quay đầu, cánh tay trái trở tay chụp tới, lại mạnh mẽ đem đầu sói đặt tại lòng bàn tay. Đuôi sói tại trên lưng hắn cầm ra năm đạo vết máu, lại ngay cả da đều không có vết phá, bị huyết khí vàng nóng cháy đến toát ra khói trắng. Các ngươi cùng chết đi. Vương Lăng Phong tay trái bỗng nhiên phát lực, giữa ngón tay chuyển đến xương cốt vỡ vụn giòn vang. Xích Diễm Lang kêu rên im bặt mà dừng, tại Vương Lăng Phong trong tay đã mất đi sinh tức. Cùng lúc đó, tay phải hắn dắt lấy chủ dây leo đột nhiên kịch liệt rung động, vô số dây leo điên cuồng co vào, tính toán đem hắn kéo vào dưới mặt đất, lại bị huyết ma hình thái cự lực gắt gao đính tại chỗ. Vương Lăng Phong tay trái đột nhiên đánh về phía màu xanh biết yêu hạch. Màu xanh sống chất lỏng lẫn vào máu màu vàng tại bầu trời trên mặt đất nổ tung, hắn có thể cảm giác được dây leo sinh mệnh lực ngay tại chậm rãi tiêu tán. Đến lúc cuối cùng một sợi dây leo linh quang dập tắt lúc, Vương Lăng Phong cuối cùng buông tay ra. Xích Diễm Lang thi thể sớm đã hóa thành tro bụi, trên mặt đất chỉ để lại một cái nắm đấm lớn tinh thể, xanh biết một hành bản nguyên ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, so trước đó thu thập bốn cái cộng lại còn nóng ánh hơn. Hắn chống đầu gối kịch liệt thở dốc, huyết khí vàng óng dần dần thu liễm, lộ ra che kín vết thương thân thể. Cánh tay phải tê liệt cảm giác vẫn còn, cũng đã ngăn không được trong mắt quần quần hưng phấn. Cái này trúc cơ đỉnh phong tinh thạch liền đã phẩm chất cao như vậy, cái này kim đan trồng yêu tinh đá phẩm chất khẳng định càng cao. Hắn đi hướng dây leo nơi trọng yếu, nơi đó lập lòe một vệt màu xanh biết ánh sáng. Đem tinh thể cầm lấy lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thể bên trong một hành bản nguyên thuần túy, như vậy phẩm chất đã đầy đủ hắn dùng đến ngũ hành trúc cơ. Đầy đủ. Vương Lăng Phong đem tinh thể cẩn thận cất kỹ, ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Tại đây trong rừng rậm thăm dò đã nhanh 4 ngày, vì cam đoan có khả năng thu hoạch được cái khác ngũ hành bản nguyên tinh thể, hiện tại là thời điểm muốn đi ra vùng rừng rậm này. Chương 79, sa mạc người đăng, ý nộ hạ tầng lá mục tại đế dày phát ra nhỏ vụn tiếng vỡ vụn, Vương Lăng Phong cuối cùng mắt nhìn sau lưng che khuất bầu trời của mục, xoay người bước vào phía trước bóng sáng trô giao giới. Rừng rậm biên giới không khí bỗng nhiên biến khô ráo, mang theo cỏ một thanh hương ướt át luồng không khí bị một luồng nóng hổi sóng nhiệt thay thế. Hắn đi ra một bước cuối cùng lúc, đế dày dẫm nát đã không phải là lá khô, mà là khô ráo cát sỏi. Sau lưng cổ thụ chọc trời như bị bức tường vô hình ngăn trở, lại hướng phía trước, chính là không thể nhìn thấy phần cuối hoang mạc. Màu vàng dòng hạt cắt ở dưới ánh tà dương hiện ra kim loại sáng bóng, xa xa cồn cắt hình dáng bị mặt trời lặn kéo đến phá lệ thon dài, giống ngủ đông cự thú sống lưng. Gió nóng vòng quanh cắt sỏi lướt qua bên hai, phát ra như nước nở tiếng vang, cùng rừng rậm tĩnh mịch hình thành quỷ dị cắt đứt. Cuối cùng ra tới, Vương Lăng Phong lau mồ hôi chán, linh khí trung quanh từ đơn nhất một thuộc tính chuyển biến thành thuần túy thổ thuộc tính. Ấn bí cảnh quy tắc, rừng rậm đối ứng một hành, cái kia hoang mạc. Vương Lăng Phong không lưng vê lên một túm cắt sỏi, đầu ngón tay chuyển đến thô ráp xúc cảm, linh nhãn thuật quét qua, hạt cắt bên trong lại xen lẫn cực nhỏ màu vàng đất linh quang, hơn phân nửa cất giấu thổ hành bản nguyên. Cũng không biết thu hoạch thổ hành bản nguyên tinh thể phương pháp có phải hay không cùng phía trước đồng dạng. Hắn phân biệt phương hướng, hướng phía mặt trời lặn phương hướng ngược nhau tiến lên. Hoang mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, ban ngày khốc nhiệt như lò, ban đêm lại có thể đóng băng nứt vỡ kim thạch, hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Sau đó một ngày một đêm, Vương Lăng Phong cơ hồ là tại máy móc di chuyển bước chân. Cồn cắt như sóng biển liên miên chập trùng, trừ ngẫu nhiên xẹt qua báo cát, lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Linh lực ở trong người chậm chạp lưu chuyển, duy trì lấy mức thấp nhất độ hộ thể linh quang, chống cự lấy cắt sỏi quật. Là ngày thứ hai mặt trời mới mọc đâm rách sương sớm, đem cồn cắt nhuộm thành màu đỏ vàng lúc, Vương Lăng Phong cuối cùng leo lên một chỗ tương đối nhẹ nhàng đồi cắt nhỏ. Hắn chậm rãi thở dốc, tiết hầu bởi vì khô ráo nổi lên nhói nhói. Thân thức hướng bốn phía trải rộng ra, bán kính trong vòng trăm trượng hạt cắt đều tại bên trong cảm giác rõ ràng hiện ra, lại không phát hiện bất kỳ yêu thú gì hoặc linh vật tung tích. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hắn vừa muốn ngồi xếp bằng xuống, dưới chân mặt cắt đột nhiên rất nhỏ rung động. Không phải là phong hóa động tĩnh, mà là một loại nào đó sinh vật tại cắt xuống nhanh chóng đi xuyên chấn động. Vương Lăng Phong nháy mắt kéo căng thân thể, tay phải lặng yên ngưng tụ lại linh lực. Tốc tốc, mặt cắt đột nhiên nổ tung vô số nhỏ bé của cát, mấy chục đạo màu xám đen cái bóng phá đất mà lên, đôi bọ cạp bên trên độc châm hiện ra u lam hàn quang, lít nha lít nhít hướng lấy quanh hắn khép lại mà tới. Những thứ này bọ cạp sa mạc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vỏ ngoài hiện lên màu xám đen, mỗi cái linh lực ba động đều tại luyện khí kỳ, hiển nhiên là cấp thấp nhất quần cư yêu thú. Đến rất đúng lúc, Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia linh ý, tay trái bấm quyết dẫn động linh lực, trong miệng quát khẽ, hỏa xạ thuật. Màu vỏ quýt ngọn lửa tại lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành ba cánh tay thô hỏa xạ, mang theo tê tê thiêu đốt âm thanh vọt hướng bầy bọ cạp. hỏa xà những nơi đi qua, hạt cát bị nướng đến xì xì rung động, chạm đến bò cạp sa mạc nháy mắt bị nhen lửa, phát ra khét lẹt đôm đốt âm thanh. Đê gia yêu thú đối với hỏa diễm sức chống cự cực yếu, bất quá mấy tức, mấy chục con bò cạp sa mạc liền bị đốt thành cho bụi, rơi lả tả trên mặt cát, lưu lại một mảnh cháy đen vết tích. Vương Lăng Phong tản đi đầu ngón tay ngọn lửa, đang chuẩn bị thở một ngụm, nhưng trong lòng đột nhiên còi báo động mãnh liệt. Kia là lâu dài liều mạng tranh đấu dưỡng thành trực giác, nguy hiểm chưa hề biến mất. Hắn bỗng nhiên nghiêng người nhanh chóng tối lui, cơ hồ tại cùng một cái mắt, một đạo thô to như thùng nước bóng đen từ hắn vị trí mới vừa đứng phá đất mà lên. Cực lớn kìm bò cạp mang theo âm thanh xé gión vện ở trên đất cát, kích thích sóng cát cao hơn đỉnh đầu. Đầu này bò cạp sa mạc có tới dài hơn một trượng, vỏ ngoài hiện lên màu nâu đen, che kín dữ tợn nô lên, đuôi bò cạp độc châm lại có lớn bằng cánh tay, mũi nhọn nhỏ xuống nọc độc đem hạt cát đục quét ra xì xì rung động hố nhỏ, rõ ràng là trúc cơ kỳ yêu thú. Nó hiển nhiên là vừa rồi đám kêu bò cạp sa mạc thủ lĩnh, một mực tiềm phục tại cát phía dưới, chờ hắn buông lỏng cảnh giác lúc phát động đánh lén. Vương Lăng Phong nhìn xem cái kia lập lòe hàn quang độc châm, chẳng những không có lui lại, ngược lại đón kìm bò cạp xông tới. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh lén. Trong cơ thể hắn máu vàng đột nhiên sôi trào, kim đan tiền kỳ luyện thể lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Tại bò cạp sa mạc độc châm gần đâm trúng ngực ngay mắt, Vương Lăng Phong đột nhiên thấp người, tay phải như kìm sắt bắt lấy đuôi bò cạp gốc rễ. Bò cạp sa mạc bị đau, phát ra bén nhọn hí lên, một cái khác kìm bò cạp mang theo thiên quân lực lượng đánh tới, tính toán đem hắn quay thành thịt nát. Vương Lăng Phong lại nết miệng cười một tiếng, tay trái ấn ở đuôi bò cạp, hai tay đột nhiên phát lực. Cho ta đoạn. Xương cốt vỡ vụn giòn vang tại hoang mạc trên không quen quần, màu nâu đen đuôi bò cạp lại bị hắn mạnh mẽ kéo đứt. Màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, Vương Lăng Phong nghiêng người tránh đi, trở tay đem đứt gãy đuôi bò cạp đánh tới hướng bò cạp sa mạc đầu. Thừa dịp nó bị đau gào thét mấy mắt, hắn lấn người mà lên, nắm tay phải ngưng tụ phá trận quyền trầm ngưng lực lượng, hung hăng nện ở bò cạp sa mạc mắt kép bên trên. Quyền quyền kinh nổ tung ngay mắt, bò cạp sa mạc thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, màu nâu đen vỏ ngoài như gốm sứ vỡ vụn. Vương Lăng Phong không có ngừng, quyền ảnh như mưa to rơi vào đầu của nó, mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy máu vàng nóng rực lực lượng, đem nó hốc chấn thành hồ trạng. Bất quá mười hơi, đầu này trúc cơ kỳ bò cạp sa mạc liền triệt để đã mất đi âm thanh, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, kích thích đầy trời cát vàng. Vương Lăng Phong đứng tại bò cạp thi bên cạnh thở dốc, trên nắm tay dính lấy màu xanh sẫm huyết dịch, lại không chút nào nhận độc tố ăn mòn. Hắn cúi đầu nhìn về phía bò cạp sa mạc thi thể, một trận gió thổi qua, thi thể hóa thành một cái màu vàng đất tinh thể, linh quang dù lộ ra ảm đạm, lại mang theo nặng nề thổ hành khí tức. Quả nhiên có thổ hành bản nguyên. Hắn khom lưng lấy ra tinh thể, tiện tay ném vào túi trữ vật. Xem ra thu hoạch tinh thể phương thức đều là đánh giết yêu thú, này cũng không tính khó. Đúng lúc này, xa xa cồn cắt sau đột nhiên truyền đến cánh bộ âm thanh, nương theo lấy bén nhọn hót vang, một đạo hắc ảnh chính hướng phía bên này nhanh chóng tới gần. Vương Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái dương cánh hai trượng xa ưng chính xoay quanh mà đến, mắt ưng tập trung vào trên đất bò cạp thì hiển nhiên là bị mùi máu tươi thu hút. Hắn liếm liếm môi khô khốc, nắm chặt nắm đấm. Xem ra cái này hoang mạc quà tặng so trong tưởng tượng tới dày đặc hơn. Xa ưng bóng tối tại cồn cắt bên trên di chuyển nhanh chóng, dương cánh ném xuống bóng đen cơ hồ đem Vương Lăng Phong hoàn toàn bao phủ. Nó lông vũ hiện lên màu vàng sẫm, cùng cắt sỏi liền thành một khối, móng đuôi sắc bén hiện ra như kim loại ánh sáng lạnh, hiển nhiên là lâu dài săn mồi trong các yêu thú nhân vật hung ác. Trúc cơ trung kỳ, phong linh nhãn thuật của Vương Lăng quét qua, nháy mắt đánh giá ra tu vi của đối phương. Cái này xa ưng linh lực ba động so vừa rồi bò cạp sa mạc thủ lĩnh càng thêm cô động, nhất là cặp mắt ưng kia lộ ra một chút giảo hoạt, rõ ràng so bình thường yêu thú càng có linh trí. Xa ưng cũng không nóng lòng tiến công, chỉ là giữa không trung xoay quanh, sắc nhọn tầm mắt không ngừng quét qua trên đất bò cạp thi cùng Vương Lăng Phong, tựa hồ tại ước định con mồi uy hiếp. Đối với nó mà nói, vừa kinh lịch qua chiến đấu Vương Lăng Phong có lẽ là lại càng dễ đắc thủ mục tiêu. Vương Lăng Phong chậm rãi đứng thẳng người, tay phải lặng yên ngưng tụ kiếm vàng, tay trái thì là bóp lấy hỏa xạ thuật. Hắn biết rõ, tại trống trải trong hoang mạc, bị phi hành yêu thú quấn lên biết tương đương phiền phức. Ly Sa Ưng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, hai cánh bỗng nhiên chấn động, hai đạo màu vàng đao gió từ cánh nhọn bắn ra, mang theo tiếng xé gió chém về phía Vương Lăng Phong hai chân. Cái này đao gió ngưng tụ nồng đậm thổ hành linh lực, chém qua đất cắt lúc lại lưu lại hai đạo rãnh sâu. Vương Lăng Phong mũi chân điểm một cái, thân hình như tơ liều hướng về sau bay ra ba trượng, tránh đi đao gió đồng thời tay trái đã vung ra một đầu hỏa xà. Màu vỏ quýt hỏa xà kéo lấy đuôi lửa lên không, tinh chuẩn vọt tới Sa Ưng cánh trái. Sa Ưng rõ ràng không ngờ tới hắn phản ứng nhanh như vậy, trong lúc đội vã kích động cánh tránh né, hỏa xà lướt qua nó lông vũ bay qua, cháy đến mấy cây lông đuôi nháy mắt cháy đen. Đã lén bị ăn thiệt thòi Sa Ưng triệt để bị chọc giận, hai cánh mở rộng đến cực hạn, đáp xuống đồng thời trên lợi trảo ngưng tụ lại màu vàng đất linh quang, hiển nhiên là muốn thi triển bắt thần thông. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, tại Sa Ưng gần bổ nhào đến đỉnh đầu nháy mắt, đột nhiên thấp người, tay phải đột nhiên thi triển phá trận quyền, đối với ưng chảo chỗ khớp nối hung hăng một quyền. Ken nắm đấm cùng móng đuôi sắc bén va chạm, lại phát ra kim thạch giao kích giòn vang. Sa Ưng đau đến hí lên một tiếng, cánh trái bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, tính toán dùng cự lực đem Vương Lăng Phong quay đánh. Đúng lúc này, Vương Lăng Phong trong cơ thể máu vàng bỗng nhiên cuộn, kim đan tiền kỳ luyện thể lực lượng bộc phát, hắn lại mạnh mẽ gánh vác cánh lập, tay trái bắt lấy ưng chảo khe hở, mượn lực hướng lên nhảy lên, xoay người cưỡi lên Sa Ưng sống lưng. Sa Ưng triệt để hoảng, điên cuồng kích động cánh muốn phải vùng rơi trên lưng nhân loại, móng đuôi sắc bén lung tung cào, thậm chí tính toán vọt tới bên cạnh cồn cát. Nhưng Vương Lăng Phong hai chân như là như kiềm sắt kẹp lấy nó thân thể, tay phải không chút do dự đâm vào cổ của nó, nơi đó là phi hành yêu thú yêu đất nhất địa phương. Phốc phốc, màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, Sa Ưng dãy rủa đống nhiên đình chỉ, thân thể cao lớn mang theo Vương Lăng Phong hướng mặt đất rơi xuống. Vương Lăng Phong kịp thời xoay người nhảy xuống, nhìn xem Sa Ưng trên mặt cắt run rẩy mấy cái liền không động đậy được nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến Sa Ưng bên cạnh thi thể, nhìn xem Sa Ưng chậm rãi hóa thành một viên màu vàng đất tinh thể. Thu hoạch rất tốt. Vương Lăng Phong đem tinh thể thu vào túi trữ vật, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Chưa từng nghĩ, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, đem ngươi trên thân tinh thạch toàn bộ giao ra đây cho ta."